Chương 1, treo máy hệ thống ra hòa quận, Long Hưng huyện, Trấn Uy tiêu củ. Sở Trường An trong tay cầm một thanh búa, nhanh chóng đem tuổi bổ ra, động tác gọn gàng, không bao lâu liền đem một bó củi lớn bổ tốt, chỉnh tề chất đống tại nơi hẻo lánh. Lúc này chính là buổi trưa, mặt trời rất độc, chỉ chốc lát sau hắn liền ra một thân mồ hôi. Nhanh, mau tới người hỗ trợ. Lý sư phó thụ thương quá nặng, nhanh đi mời đại phu. Ông trời ơi, đây là thế nào? Sở Trường An vừa mới làm xong trong tay mình sống, từ sau chủ quản sự nơi đó giao liếu xoa về sau, nhận một chén lớn chất béo 10 phần thịt thái mặt, chính ăn say xương ngon lành, chỉ nghe thấy tiền viện truyền đến phân loạn tiếng kêu to. Nghe thanh âm tựa hồ rất là bối rối cùng lo lắng, mà lại nhân số rất nhiều, cực kỳ hỗn loạn. Hắn bất quá là tiêu cục tạp dịch, ngay cả chính thức tiểu nhị cũng không tính, tự nhiên không dám đến tiền viện nhìn trộm, càng không muốn trêu chọc thị phi. Nhanh chóng đem một chén lớn thịt thái mặt lắm điều đến miệng bên trong, vẫn chưa thỏa mãn a tức mấy lần miệng, đem ngoài miệng mỡ đông cho xoa xoa, lúc này mới đi phòng bếp đưa bát. Cùng lúc đó, tiền viện trong hành lang, tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy cùng ba vị tiêu đầu đến đông đủ, không khí trong sân vô cùng trầm ngưng. Tổng tiêu đầu, rốt cuộc là ai, cũng dám như thế không biết sống chết. Tiêu đầu Dương Thiết Thương tiện dùng thương pháp, chính vào trắng niên, chính là dã tâm bừng bừng thời điểm, lúc này chủ động mở miệng phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí. Đoạt chúng ta tiêu còn chưa tính, lại còn dám động thủ đả thương người, chuyện này chúng ta tuyệt không thể cứ tính như vậy. Theo ta thấy trực tiếp tung ra nhân thủ, từ Hắc Bạch hai đạo bên trên đều hỏi thăm một chút, nhìn xem đến tuột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, nếu không cho bọn hắn cái giáo huấn, về sau ai cũng dám cưỡi lên ta Trấn Uy tiêu cục trên đầu đi. Thẩm Trường Uy còn chưa mở lời nói chuyện, một bên người mặc thư sinh bảo, tay cầm một thanh thiết cốt phiến nam tử trung niên mở miệng. Người này tên là Chu Thông, người xưng Thiết Phiến tiên sinh, thiện làm 36 đường truy phong phiến pháp, làm người túc trí đam mưu, lại tại Lục Lâm bên trong quảng giao bằng hữu, tin tức 10 phần linh thông. Dương sư phụ không cần sốt ruột, theo ta thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Các ngươi có chỗ không biết, gần nhất gần 2 tháng, toàn bộ Gia Hòa quận xuất liên tục 2-3 đương sự, Long Thắng tiêu cục, Vạn Phúc tiêu cục, Vĩnh Ninh tiêu cục, toàn đưa tại Lục Lâm trong tay. Những này thì cũng thôi đi, ngay tại một canh giờ trước, ta vừa mới nhận được tin tức, gần nhất mấy ngày lại có 7 nhà tiêu cục xảy ra chuyện, trong đó có 4 nhà ngay cả tiêu ngân dẫn người toàn trở, còn sống trở về đều không có mấy cái. 3 nhà khác sớm làm chuẩn bị, lại cẩn thận, tiêu sư, tranh tử thủ thủ thường, may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng tiêu ngân lại bị ướp. Vấn đề này ta đang muốn hướng tổng tiêu đầu bẩm báo, bên này Lý sư phó liền xảy ra chuyện. Mọi người tại đây đều là toàn bộ tiêu cục cao tầng, nghe nói như thế sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, tất cả mọi người ý thức được lần này chỉ sợ từng có giang long đi vào Gia Hòa địa giới. Tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy mở miệng nói ra, bất luận như thế nào, trước tiên đem sự tình giải quyết tốt hậu quả, lão mạnh, Lý Hổ là ngươi giới trướng tiêu sư, chuyện này ngươi đi kết thúc công việc. Mất đi tiêu ngân nên bồi thường, tuyệt đối không nên keo kiệt hỏng thanh danh. Về phần tùy hành tiểu nhị, ngoại trừ bình thường tiền công, mỗi người tại phát thêm 5 lượng bạc, bị thương nặng phát thêm 20 lượng bạc, vết thương nhẹ phát thêm 10 lượng. Lý Hổ bên kia ta sẽ đích thân đi xem một chút. Một mực trầm mặc không có mở miệng tiêu đầu mà nhạc, nghe vậy đáp ứng hắn là ba vị tiêu đầu bên trong lớn tuổi nhất, làm sự tình từ trước đến nay trong ổn. Thẩm Trường Uy tiếp lấy nói ra, thu xếp tốt nội bộ, chuyện bên ngoài cũng không thể buông lỏng, vô luận là ai đã cắt chúng ta tiêu, vậy nếu không có đem ta Trấn Uy tiêu cục để ở trong mắt. Thư sinh, ngươi đi nắm Hắc Bạch hai đạo bằng hữu hỏi thăm một chút, nhìn xem đến tột cùng là nơi nào tới quá giang long, ra sao lai lịch. Tìm hiểu rõ ràng về sau, chúng ta lại làm so đo. Chu Thông nắm tay bên trong quạt xếp, cung kính đáp ứng một tiếng. Tiền viện xảy ra chuyện, phòng bếp bên này cũng bị tiền viện động tĩnh cho kinh động đến, làm đồ ăn sư phó cùng tiểu nhị đều đang sôi nổi nghị luận. Tiền viện đây là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên loạn thành cái dạng này? Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người nói Lý Hổ sư phó bị trọng thương, Lý sư phó một tay mai hoa thương tại trong huyện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, ai có thể bắt hắn cho đả thương? Ta nhớ được Lý sư phó 5 ngày trước gáp tải một nhóm hàng hóa vận chuyển về Vĩnh Linh huyện, chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra biến cố gì? Không biết là chỗ nào không có mắt bao tặng, cũng dám trêu chọc chúng ta Trấn Uy tiêu cục, Lý sư phó bị thương, sợ rằng sẽ chọc giận tổng tiêu đầu, đến lúc đó có trò hay để nhìn. Sở Trường An yên lặng nghe vài câu, tại danh nước cầm chén đũa rửa sạch sẽ, lại trả trở về. Bếp sau ngoại trừ nấu cơm sư phó cùng giúp việc bếp núc công việc, còn có 5 tên tạp dịch, ngày bình thường phụ trách khác biệt việc vặt. Lúc này chính là lúc ăn cơm, đại gia hỏa đều tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, trên mặt thần sắc tràn đầy nghi hoặc cùng hưng phấn, cũng không có kinh hoàng. Trấn Uy tiêu cục tại Gia Hòa quận Bắc 7 huyện chi địa tiếng tăm lừng lẫy, chính là chân chính địa đầu xà. Nhất là tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy càng là lấy bắt phong đao pháp, uy trấn Hắc Bạch hai đạo, phóng nhãn toàn bộ Gia Hòa quận, Lục Lâm hảo kiệt cùng trên quan trường đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Trong tiêu cục tam đại tiêu đầu càng là đều có tuyệt kỹ, lại thêm từ trên giang hồ mời chào các phương anh hùng, bây giờ đã càng phát ra thịnh vượng. Những năm gần đây ít có người dám trọng, ngẫu nhiên có không có mắt đến bận nạn, hạ chẳng cũng rất thảm. Sở Trường An một bên nghe đám người nghị luận, tâm niệm vừa động, một đạo rơi trong suốt hệ thống màn sáng lập tức hiện lên ở trước mắt. Treo máy hệ thống tốc chủ, Sở Trường An tuổi tác, 15 treo máy bị 1, mã bộ thùng, đại thành, cấp 12 treo máy bị 2, cơ sở quyền pháp, đại thành, cấp 10 treo máy bị 3, không hắn vốn là dị thế người, cơ duyên xảo hợp đi vào thế này. Khi tỉnh lại liền phát hiện mình thành một cái 10 tuổi ra mặt hải tử, mặc áo gấm, đổ vào ven đường trong bụi cỏ. Sở Trường An đành phải một chút ký ức không trọn vẹn, biết mình tiền thân lai lịch không đơn giản, ở tại đại viện tường cao bên trong, thậm chí có thái giám hầu hạ, rất có thể là tổn thất. Chỉ là cha mẹ của hắn không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình lại bị người một đường truy sát, tùy hành người cơ hồ đều đã chết, tiền thân cũng hôn mê tại bên đường. Nếu như không phải hắn xuyên qua mà đến, thi thể đều đã sớm bị hoang dã bên ngoài dã thú cho nuốt. Thế đạo này cũng không thái bình, ngoài thành khắp nơi đều là thổ phỉ sơn tặc, trong thành bên cạnh nhà giàu càng là thích thu nô, ỷ thế hiếp người, ức hiếp lương thiện sự tình khắp nơi có thể thấy được. Vì sống sót, Sở Trường An bán mình cho ngay tại chỗ thanh danh tương đối tốt Trấn Uy Tiêu Cục, mặc dù ngày bình thường chế tác cũng không có tiền công, nhưng lại có thể có một miếng cơm ăn. Mà lại ngày sau nếu là bị nhìn trúng, còn có thể trở thành Tiêu Cục chính thức tiểu nhị, đến lúc đó không chỉ có mỗi tháng đều có tiền công, còn có thể học tập võ công, trở nên nổi bật. Vừa tới Tiêu Cục lúc, có cái tiểu nhị vì khoe khoang, dạy mấy tên tạp dịch Mã Bộ Thung. Cái gọi là Mã Bộ Thung chính là đứng trung bình tấn, cho dù là bên ngoài phổ thông bách tính cũng hiểu được luyện pháp, không tính là võ công gì, chỉ là rèn luyện cơ sở đần biện pháp thôi. Sở Trường An được Mã Bộ Thung về sau, liền kích hoạt lên mình kim thủ chỉ, cũng chính là trước mặt hơi mở màn sáng, treo máy hệ thống. Chỉ cần đem mình sở hội võ công đặt ở treo máy vị bên trên, liền có thể mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu hành, mà lại không có bất kỳ cái gì bình cảnh, liền ngay cả tu luyện tác dụng phụ cùng đủ loại hạn chế cũng sẽ không tác dụng đến trên người mình. Sở Trường An lúc ấy chính là đại hỉ, chỉ cảm thấy tương lai đều có thể. Nhưng về sau tại Tiêu Cục thời gian 2 năm, hắn cũng không có cơ hội học được cái khác công phu. Về phần đứng trung bình tấn, có treo máy hệ thống tại, một ngày tương đương với người khác tu luyện 10 ngày. Dù sao những người khác luyện công sẽ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, còn muốn ăn cơm đi ngủ, có đôi khi còn có cái khác việc vặt vãnh quá nhiều. Hắn treo máy 2 năm, cơ hồ tương đương với có 20 năm đứng trung bình tấn công phu, nhưng ngoại trừ khí lực lớn chút, hạ bàn một chút, thể lực cũng biến thành kéo dài bên ngoài, cũng không thấy có cái gì những chỗ tốt khác. Sở Trường An bắt óc tìm lưu kế, tìm tới trong Tiêu Cục một cái dễ nói chuyện hòa kế, ngày bình thường dành thời gian cho người ta chân chạy làm việc, cuối cùng là cầu một đường cơ sở quyền pháp. Bây giờ hắn tại Tiêu Cục đã có thời gian 5 năm, tuy là 15 tuổi thiếu niên, lại thân hình trắng kiện, hai cánh tay có trên 100 cân lực đạo, ngày bình thường làm lên sống lại mặt không hồng khí không thở. Dù sao cơ sở quyền pháp mặc dù cũng không thể coi là võ công, lại là nghiêm chỉnh rèn luyện khí lực pháp môn. Dựa theo trong Tiêu Cục sư phó nói, muốn luyện võ công, ít nhất phải đâm 3 năm trung bình tấn, luyện thêm 3 năm quyền cước, kể từ đó mới có thể đâm xuống căn cơ, mài xuất khí lực. Người luyện võ nếu là tay trói gà không chặt, làm sao đi vật lộn giết địch? Bởi vậy này căn cơ công phu cực kỳ trọng yếu. Sở Trường An trong lòng ám đạo, ta có treo máy hệ thống tại, đứng trung bình tấn cùng cơ sở quyền pháp đã sớm có 2-30 năm hòa hợp. Bây giờ học cơ sở quyền pháp cũng có 3 năm, cũng là thời điểm nên tiến hơn một bước. Chương 2, tam quan khảo hạch sau đó 3 ngày, theo Thẩm Trường Uy một hệ liệt động tác, nguyên bản có chút sao động Tiêu Cục dần dần an ổn xuống. Vô luận là Tiêu Cục người, vẫn là người bên ngoài, đều đang tán thưởng Thẩm Trường Uy khoan hậu nhân tử, làm người trượng nghĩa có đảm đương. Sở Trường An không có đi lẫn vào những chuyện này, mà là tại trên dưới hoạt động, muốn thừa cơ hội này trở thành trong Tiêu Cục chính thức tiểu nhị. Vương đại ca, nhờ ngươi, chuyện này nếu có thể thành, ta đến năm trước tiền công tất cả đều cho lão ca khi tiền thưởng. Sở Trường An đứng tại một cái vóc người khôi ngô cao lớn, nhìn qua hơn 20 tuổi tráng niên nam tử trước mặt, ngựa khí cung kính nói. Trong Tiêu Cục tiểu nhị không giống với khách sạn quán rượu, những người này ngày bình thường làm đều là hộ viện áp tiêu công việc, muốn chính là hung hãn kiếp người, dám đánh dám giết. Bởi vậy Vương đại bưu dạng này mới là Tiêu Cục tiểu nhị trạng thái bình thường, cũng chỉ có dạng này chẳng hán mới càng có cơ hội được tuyển chọn. Trường An ngươi quá khách khí, ta đã sớm cùng đồng sư phó đánh tốt chào hỏi. Ngươi dù sao cũng là tại chúng ta Tiêu Cục lớn lên, là người một nhà, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, nhất định có thể được tuyển chọn. Tuy nói đây là một cọc giao dịch, nhưng Vương đại bưu cũng không có khinh thị trước mặt thiếu niên này, trong Tiêu Cục tạp dịch từ trên xuống dưới mấy trăm người, có thể trở thành tiểu nhị cũng không có mấy cái. Hắn sở dĩ để cử Sở Trường An, ngoại trừ mấy cái kia người bạn, cũng là bởi vì xem trọng người trẻ tuổi này. Tiêu Cục bọn tiểu nhị vốn là làm đầu đao bên trên liếm máu sống, chỉ dựa vào kêu đánh kêu giết là không có đường ra, đã muốn dưới tay có ngạnh công phu, còn muốn tâm nhãn linh hoạt hiện, có huynh đệ giúp đỡ. Thật đến xảy ra chuyện thời điểm, một cái đáng tin cậy huynh đệ thế nhưng là có thể cứu mạng. Sở Trường An cơ sở quyền pháp chính là hắn truyền thụ cho, ngắn ngủi 3 năm quyền pháp cơ hồ luyện đến thực chất bên trong, hành động ngồi nằm đều có một cỗ tinh khí thần. Thường nhân nhìn không ra, nhưng rơi vào người luyện võ trong mắt, một chút liền có thể nhìn ra được người thiếu niên này khác biệt. Sở Trường An liên tục sau khi nói cảm ơn, liền đi theo Vương Đại Bưu cùng một chỗ hướng diễn võ trường đi đến. Không bao lâu, hai người xuyên qua một đạo cửa sân, tiến vào từ đá xanh lắt thành rộng lớn trong diễn võ trường. Giữa sân có 10 cái hán tử đang luyện võ, cầm trong tay cương đao, lớn tiếng la lên, trường đao chém vào tung hành, đao quang tung bay, Sở Trường An ở một bên nhìn 10 phần nóng mắt. Tại diễn võ trường bên cạnh đứng đấy một người mặc bạch bào khoánh hoa, giày đi nhanh, nam tử trung niên, năm nào hẹn 40 có hơn, mặt như con ngọc, nhìn qua ôn tồn lễ độ, phảng phất tiên sinh dạy học. Vương Đại Bưu mang theo Sở Trường An đi đến người kia bên cạnh, chắp tay nói, "Đồng sư phó, đây chính là ta trước đó cùng ngài đề cập qua Sở Trường An." Sở Trường An cũng liền bước lên phía trước thi lễ một cái. Đồng Vân Bằng là Tiêu Cục 6 vị tranh tử thủ một trong, trong bình thường trông coi 20 cái tiểu nhị, tại trong Tiêu Cục địa vị rất cao, nhưng cái kia tiêu sư gặp, cũng muốn kêu một tiếng đồng sư phó. Hắn trên dưới nhìn lướt qua Sở Trường An, nhìn thấy hắn thể phách trắng kiện, khổng vũ hữu lực, đem mình thu thập sạch sẽ, không có cái khác tạp dịch hèn mọn cùng kết đảm, liền âm thầm nhẹ gật đầu. Muốn làm ta Trấn Uy Tiêu Cục tiểu nhị, liền muốn trải qua 3 cửa ải khảo hạch, cửa thứ nhất này là thân thế quan, nếu không phải thân gia trong sạch, cửa thứ nhất này liền sẽ bị quét xuống. Ngươi thở nhỏ tại Tiêu Cục lớn lên, thân thế cũng có được ghi chép, cửa thứ nhất này liền xem như qua. Đồng Vân Bằng chỉ tại hắn cách đó không xa đặt vào mấy cái tạ đá. Cái này cửa thứ hai là khí lực quan, hai tay không có trên 100 cân khí lực, liền không xứng ăn chén cơm này. bên kia đặt vào tạ đá đều là nặng trăm cân, chỉ cần ngươi có thể hai tay đem tạ đá giơ lên liền có thể thông qua. Sở Trường An nhẹ gật đầu, cái này cửa thứ hai khảo hạch nội dung hắn đã sớm biết rõ ràng, mặc dù trước đó không có thử qua, nhưng cũng có lòng tin cái này tạ đá khó không được hắn. Tạ đồng sư phó chỉ điểm. Hắn đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng phía kia tạ đá đi đến. Động tĩnh bên này đã sớm bị đang luyện võ những cái kia bọn tiểu nhị phát hiện, ngoại trừ số ít mấy người vẫn tại luyện đao, những người còn lại đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Sở Trường An cũng không luống cuống, đi thẳng tới kia tạ đá trước mặt, đến gặp cả lưng, hai tay nắm ở tạ đá, đột nhiên hơi dùng sức, cái này tạ đá liền bị nhấc lên. Ngược lại là muốn so ta dự đoán còn muốn nhẹ chút, xem ra ta căn cơ đánh thâm hậu, lực cánh tay cũng vượt qua trăm cân. Trong lòng hắn suy nghĩ chợt lóe lên, có chút đề khí, đột nhiên vừa quát, kia tạ đá liền bị giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tốt, tốt dạng. Hảo tiểu tử, có một thanh khí lực. Ở đây những này tiểu nhị đều là người luyện võ, mặc dù chỉ là một chút võ công nông cạn, nhưng cũng không phải dân chúng bình thường có thể so. Xem xét địa bộ này, liền biết trước mặt người thiếu niên lực cánh tay không tầm thường. Đồng Vân Bằng cũng âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, tuổi còn trẻ liền có một thanh tử khí lực, xem ra là trời sinh dị bẩm. Sở Trường An giơ lên tạ đá sau cũng không cậy mạnh, giữ vững ước chừng 10 cái hô hấp về sau, liền một lần nữa đem tạ đá buông xuống. Lần này diễn xuất, chính hắn cảm thấy qua quýt bình bình, nhưng nhìn ở trong mắt người khác lại âm thầm liễu lưới. Cái này nâng tạ đá vốn cũng không dễ, muốn đem tạ đá vững vững vàng vàng thả lại nguyên địa, muốn so giơ lên còn muốn càng phí 3 phần khí lực, thường ngày những cái kia khảo hạch người, cơ hồ đều là đem tạ đá ném xuống. Nhưng trước mặt người thiếu niên này đầu tiên là đem tạ đá giơ lên, lại vững vàng buông xuống, từ đầu đến cuối mặt không hồng khí không thở, khí này lực quả thực để cho người ta kinh ngạc. Đồng Vân Bằng để ở trong mắt, trong lòng liền có người bên ngoài khó mà phát giác vui mừng cùng vui vẻ, trên mặt đi không hiện mảy may, trong miệng nói ra, cái này cửa thứ hai khảo hạch cũng coi như người qua. Tiếp xuống chỉ cần ngươi có thể đâm nửa canh giờ mã bộ thùng, lại hoàn chỉnh đánh một đường cơ sở quyền pháp, liền có thể khi tiểu nhị. Tiêu cục dù sao không phải thiệt đường, sẽ không tay nắm tay dạy những cái kia tiểu nhị học công phu. Nếu không có 3 năm hỏa hầu thung công cùng 3 năm hỏa hầu quyền cước, vậy cũng không có tác dụng lớn, chỉ là cái bộ dáng hàng, nếu lại từ đầu bồi dưỡng 6-7 năm mới có thể bắt đầu luyện võ, tiêu cục cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Sở Trường An một giọng nói là, liền đứng bước thân thể, đi lên lập tức bước. Cái này đứng trung bình tấn công phu, hắn hệ thống treo máy 5 năm, từ nhập môn, thuần thục, tinh thông cho tới bây giờ đại thành. Dựa theo hệ thống phân chia, cấp 1 chính là nhập môn, 4 thuần thục, cấp 7 tinh thông, cấp 10 đại thành. Đại thành về sau, còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng mỗi thu hoạch được một chút kinh nghiệm đều 10 phần gian nan. Sở Trường An thời gian 2 năm đem mã bộ thung treo máy đến đại thành, lại qua 3 năm cũng bất quá tăng lên tới cấp 12. Hắn trầm ổn trung bình tấn, người bên cạnh gặp không có việc vui, cũng liền không còn bây xem, dù sao đứng trung bình tấn cùng quyền cước đều là đánh căn cơ công phu, cho dù là chữ lớn không biết một cái bình dân bách tính cũng đều hiểu được, chỉ là hỏa hầu khác biệt thôi. Chờ qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, những người khác chỉ cảm thấy thiếu niên này trung bình tấn đâm ổn, Đồng Vân Bằng lại càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Cái này mã bộ thung chí ít có 10 năm hỏa hầu, được xưng tụng là lô hỏa thuần thanh, đã tinh thông ảo diệu trong đó. Hắn càng xem càng là kinh hỉ, đứng trung bình tấn nhìn như đơn giản, kỳ thực là mọi loại võ công căn cơ không vững chắc, cho dù có bí tịch võ công cũng khó thành đại khí. Đợi đến đâm sau nửa canh giờ, Sở Trường An vẫn còn dư lực, lại cũng không khoa trường, chậm rãi thu hồi tư thế, có chút hoạt động một phen quyền cước sau liền bắt đầu đặt nền móng quyền pháp. Quyền này chân công phu hắn đã luyện đến đại thành, một chiêu một thức vô cùng thuần thục, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Chờ hắn đánh xong về sau, Đồng Vân Bằng nhẹ gật đầu, khen một tiếng cũng tệ, sau đó phân phó nói, ngươi quá quan, từ nay về sau chính là ta nhận lấy tiểu nhị. Đại Bưu, ngươi đi để cho người ta cho hắn làm hai bộ quần áo mới. Vâng, đồng sư phó. Vương Đại Bưu đáp ứng một tiếng, lại hướng phía Sở Trường An nói ra, Trường An, chúc mừng ngươi, từ nay về sau chúng ta liền đều là đồng sư phó môn hạ tiểu nhị. Đa tạ đồng sư phó, đa tạ Vương đại ca. Sở Trường An chắp tay cảm ơn. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, đột nhiên có cái tiểu nhị thần thái trước khi xuất phát vội vã từ bên ngoài viện chạy vào, đi thẳng tới Đồng Vân Bằng trước mặt. Đồng sư phó, tổng tiêu đầu để cho ta tới gọi ngươi đi qua. Đồng Vân Bằng nhíu nhíu mày hỏi, chuyện gì? Tổng tiêu đầu làm sao đống nhiên lúc này gọi ta đi qua? Tiểu nhị kia trả lời, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là phải cùng lý sư phó đi chuyến kia tiêu có quan hệ. Tổng tiêu đầu thúc rất gấp, đồng sư phó ngài vẫn là mau chóng tới đi. Đồng Vân Bằng cũng không kịp an trí Sở Trường An, vội vã liền theo tiểu nhị kia rời đi chờ đến tổng tiêu đầu gian phòng. Hắn lúc này mới phát hiện không đúng, ngoại trừ tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy bên ngoài, cái khác 3 vị tiêu đầu, 17 vị tiêu sư, bao quát hắn ở bên trong 6 cái tranh tử thủ, những này tiêu cục bên trong cao tầng đến đông đủ. Đồng Vân Bằng tới chậm nhất, hắn sau khi vào cửa, liền có người trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Thẩm Trường Uy háng giọng một cái, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Đã tất cả mọi người đều đến, vậy ta liền nói thẳng, có một việc liên quan đến toàn bộ tiêu cục sinh tử tồn vong, ta mặc dù là tổng tiêu đầu, nhưng cũng mình không thể làm chủ. Cho nên đem tất cả băng đều gọi đến, nghe một chút đại gia hỏa ý kiến. Chương 30 vạn lượng quan ngân. Thẩm Trường Uy ngữ khí có chút nặng nề nói ra, hôm qua huyện nha người tới, nói là huyện lệnh đại nhân cho mời. Ta đến huyện nha mới biết được, có một bút 30 vạn lượng bạc bối nô giải hướng ra Hưng quận phủ, dạy ta trấn uy tiêu cục hộ tiêu. Nhưng trong khoảng thời gian này, gia hỏa quận các đại tiêu cục đều ra nhiễu loạn, Lục Lâm bên trong gia cường nhân, toàn bộ gia hỏa quận tiêu cục đều không nhỏ tổn thất. Đi qua thời gian lâu như vậy, chúng ta ngay cả tặc nhân đến tụt cùng là ai, có cái gì lai lịch đều không rõ rõ. Lại thêm đây là quan nô, thẳng có cái sơ suất, thủ quan phủ chất vấn đều là nhẹ, chỉ sợ đến bồi lên đầu. Hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, ta tại chỗ liền liên tục chối từ, nhưng huyện lệnh đại nhân không cho phép, nói là ta Trấn Uy tiêu cục tại Gia Hòa quận danh tiếng thật lớn, nếu là ngay cả chúng ta đều không tiếp, cái khác tiêu cục nào dám tiếp. Ta nghe xong lời này, liền biết lần này không từ chối được, quan phủ nơi đó tất nhiên cũng là nghe nói gần nhất trên đường bất ổn, cho nên mới tìm tới chúng ta Trấn Uy tiêu cục. Ta cùng huyện lệnh liên tục cầu chịu, nói là tiêu cục nhân thủ không đủ, cần sớm chú tính, lúc này mới bị đồng ý 10 ngày thời gian chuẩn bị. Thẩm Trường Uy đảo mắt đám người, từng chữ nói ra, lần này can hệ trọng đại, dòng giá 30 vạn lượng bạc, một khi xảy ra chuyện, không biết muốn rơi nhiều ít cái đầu. Ta vốn không muốn gây phiền toái, nhưng Trấn Uy tiêu cục nổi tiếng bên ngoài, lần này quan phủ tìm tới cửa, không từ chối được, cũng chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Nếu là làm thành, Trấn Uy tiêu cục tự nhiên danh tiếng vang xa, tại quận bên trong đều muốn số 1, trở thành nổi tiếng chưa bài. Nhưng nếu là xảy ra chuyện, hậu quả chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu. Cho nên lần này, chúng ta tiêu cục muốn dốc toàn bộ lực lượng, ta sẽ lại mặt khác liên hệ 2 nhà tiêu cục, đến lúc đó 3 nhà tiêu cục cùng một chỗ áp tiêu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Trường An huynh đệ ngươi không cần lo lắng, trước đó Dương Tiêu đầu tiến đến Vĩnh Ninh huyện áp tiêu lúc xảy ra chuyện, bị không có mắt mao tặc cho cắt tiêu. Vương Đại Bưu nhìn Sở Trường An thần sắc tựa hồ có chút dị dạng, liền mở miệng giải thích nói, lần này tổng tiêu đầu gọi đồng sư phó đi qua tất nhiên là muốn lấy lại danh dự. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Sở Trường An cũng không có Vương Đại Bưu dễ dàng như vậy, hắn tại trong tiêu cục sinh sống thời gian 5 năm, rất rõ ràng tiêu cục môn đạo. Tiêu cục ở vào khoảng giữa Hắc đạo cùng Bạch đạo ở giữa, mặc dù áp tiêu tiêu sư cũng có được mấy phần võ công, nhưng tiêu cục sinh ý lại cũng không là dựa vào đánh ra tới. Tiêu cục hàng năm đều sẽ cho toàn bộ Gia Hòa quận Bắc Lục Lâm Hảo kiệt tặng lễ, những cái kêu kêu gọi nhau tập hợp Sơn Lâm Hảo hán nhóm nếu là có việc vui, tiêu cục cũng sẽ đưa lên hạ lễ. Thường xuyên hành tàu áp tiêu lộ tuyến bên trên, dọc đường những cái kia khách sạn, quán rượu, trà tứ đều sẽ dùng tiền giữ gìn quan hệ, lại hoặc là để người trong nhà bằng hữu thân thích đi mở thiết. Về phần trên quan trường hiếu kính hàng năm thì càng nhiều. Đợi đến áp tiêu thời điểm, ven đường đều là người quen biết cũ, áp tiêu thời điểm đi ngang qua sơn trại hoặc là lưu thoán cường nhân, lại theo quy củ đưa lên một phần bạc, mọi người liền bình an vô sự. Nếu thật là độc thủ, có người không ban Trấn Uy tiêu cục mặt mũi, vậy liền tuyệt không phải chuyện nhỏ. Chỉ là những năm gần đây, Trấn Uy tiêu cục càng phát ra hưng thịnh, trong tiêu cục tiêu sư cùng bọn tiểu nhị cũng đều dần dần đã mất đi lúc trước cẩn thận chặt chẽ, bắt đầu có chút mù quáng tự đại. Sở Trường An làm người đứng xem ngược lại thấy rõ ràng, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, huống chi tổng tiêu đầu có thể xông ra như thế lớn gia nghiệp, võ công cùng cổ tay tuyệt không đơn giản. Tạm thời không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trước học được võ công mới là chính sự. Đồng Vân Bằng rời đi về sau, ở đây cái khác tiểu nhị cũng không có luyện võ tâm tư. Đại đa số người bọn hắn mặc dù sẽ mấy tay võ công nông cạn, nhưng lại cũng không có quá cao thiên phú, liền xem như luyện lại nhiều cũng không có khả năng trở thành cao thủ, bởi vậy cơ hồ tâm tư mọi người đều bỏ vào bạc cùng nữ nhân trên người. Những người này qua là đầu đao bên trên liếm máu mua bán, rượu ngon thích cờ bạc háo sắc vậy cũng là chuyện thường ngày. Mắt thấy tới mới tiểu nhị, lúc này liền có người bọn đâm muốn đi uống hoa kiểu. Vương Đại Bưu lôi kéo Sở Trường An cười đùa nói, huynh đệ ngươi đừng lo lắng, đại gia hỏa biết ngươi vừa thành tiểu nhị, trên thân không có bạc, mọi người chúng ta băng cùng một chỗ góp tiền mời ngươi uống hoa kiểu. Ngươi tuổi tác không lớn, có lẽ còn là một đứa con nít đi. Lời này vừa ra, người bên cạnh lập tức cười ha ha. Làm chúng ta nghề này đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, nếu là trước khi chết còn không có hưởng qua nữ nhân, đây chính là quá hoan uổng. Đi, chúng ta hôm nay liền đi Túy Hương lâu cho huynh đệ ngươi tìm chỗ mắt, để ngươi mở một chút ăn mặt. Sở Trường An không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, đối với trong kỹ viện những cô gái kia cũng không tồn tại thành kiến, cần phải để hắn lần thứ nhất tuyển cái kỹ nữ, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Nhưng lúc này bầu không khí nhiệt liệt, tất cả mọi người đều nói cao hứng, nếu là mở miệng cự tuyệt, coi như quét đám người hào hứng. Hắn tùy ý đám người lôi kéo, cùng một chỗ đến trong huyện thành Túy Hương lâu uống hoa kiểu, đám người trong ngực ôm cô đường, uống rượu hoàn tù tì, khoác lác nói chuyện phiếm, mãi cho đến đêm khuya mới tan cuộc. Lâm tan cuộc lúc, Vương Đại Bưu đem Sở Trường An kéo đến một bên, bí mật nhỏ nói ra, huynh đệ, mấy ca đã đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, buổi tối hôm nay ngươi liền hào hào hưởng thụ. Ngươi cái tên này vận khí không tệ, nghe nói ngươi là chim non, mà lại cao lớn oai hùng, không ít tiểu lãng đệ tử đều động tâm, tranh cướp giành giật đêm nay muốn hầu hạ ngươi. Mà nó, ta trước đó làm sao lại không có đụng phải cái này công việc tốt? Hắn nói gắt một cái, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, lại cùng Sở Trường An nói một chút lời nói thô tục, lúc này mới cùng cái khác mấy cái tiêu cục tiểu nhị kề vai sát cánh rời đi. Lúc này có một cái nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương đi tới. Vị gia này, ngài mời tới bên này, anh đảo cô nương đã đang chờ ngươi. Sở Trường An uống không ít rượu, nghe nói như thế cũng có chút tâm biên ý mã, trực tiếp liền đi theo qua. Chờ chuyển qua hai cái hành lang, tiến vào một căn phòng bề sau, liền thấy một cái ước chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ tử. Nàng người mặc màu hồng váy dài, bộ ngực sữa nửa lộ, đùi như ẩn như hiện, đem biển chuyển thân thể hoàn toàn nổi bật ra, nhất là mông eo chỗ đường con phá lệ động lòng người. Kia váy xa khía cạnh xẻ tà rất cao, ngồi xuống lúc, liền lộ ra thon dài mà trắng non đùi ngọc. Sở Trường An chợt nhìn đến như thế cái mỹ nhân nhi, lập tức nuốt nuốt tiết hầu, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Anh đảo cô nương là trời sinh mặt trái xoan, hồ ly mắt, lông mày vừa mảnh vừa dài, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn tiểu diễm đắt, dạng này tướng mạo xem xét chính là cái bưu vận. Nếu như ở bên ngoài tất nhiên sẽ bị người mắng hồ ly tình, tại trong thanh lâu thì càng là có thể làm cho người ta khỉ gấp rượu vật. Nô gia anh đảo gặp qua đại gia. Anh đảo chậm rãi đứng dậy, ngữ khí mềm mại đáng yêu nói, tiếng nói đều phảng phất có được thủy ý, thẳng câu lòng người nhọn má phát run. Sở Trường An cũng không khỏi đến có chút khó nhịn, cái này huyện thành nhỏ trong kỹ viện còn có dạng này cực phẩm mỹ nhân nhi, hắn dù sao huyết khí phương cương, 5 năm tôi luyện khổ công phu, huyết khí càng là tràn đầy, lúc này cũng có chút ép không được phát hỏa. Hắn đi ra phía trước hai bước, một tay lấy mỹ nhân này ôm vào trong ngực, nắm cả nàng ẩn ẩn một nắm vòng eo, một cái tay khác nắm kia non mềm cái cằm. Tiểu nữ tử, hảo hảo hầu hạ ra. Thân thể hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, da thịt ra mắt, anh đào cô nương nhịn xuống phát ra một tiếng than nhẹ, trong miệng trầm thấp đều ra. Sở Trường An cũng nhịn không được nữa, liền muốn lúc đập thủ, ngoài cửa đống nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Cô nương, có một vị đồng đại gia, nói là muốn tìm Sở gia. Chuyện tốt tại thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, anh đào cũng có chút không cao hứng, trên mặt không chút nào không hiện, chỉ là dùng tay chân quấn lấy Sở Trường An nói, ông nội của ta là ai không có mắt như thế, lúc này mà tới tìm ngươi, không bằng đánh trước phát hắn đi, có lời gì ngày mai lại nói cũng được. Sở Trường An cũng bị nữ nhân này làm tức giận trong lòng, nhưng nghe xong họ Đồng, lập tức liền nghĩ đến Đồng Vân Bằng, hắn chỗ người quen biết bên trong chỉ có cái này một vị họ Đồng. Hắn khẽ cho mày, cưỡng ép để lại có chút sao động tâm tư, hung hăng bóp một cái nữ nhân bờ mông, tiếng nói làm câm nói ra, tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn trên giường chờ ta, ra đi ra xem một chút. Anh đào bẹp tại trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới từ trong ngực hắn ra, ông nội của ta, ngươi cần phải về sớm một chút, nô gia chờ ngươi. Sở Trường An hít một hơi thật sâu, cái này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lại đem quần áo đơn giản sửa sang lại một phen đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa đẩy cửa ra liền thấy một thân màu xanh cờ bảo, ôn tồn lễ độ Đồng Vân Bằng cùng có chút bức dứt tiểu nha hoàn. Đồng Vân Bằng trên dưới đánh giá hắn một chút, cười khẽ nói ra, ta lúc này tới tìm ngươi, quấy rầy chuyện tốt của ngươi à? Sở Trường An ngượng ngùng cười cười, muốn mở miệng nói cái gì, Đồng Vân Bằng đã tiếp lấy nói ra, ít háo sắc mà mộ ngại, đây đều là nhân chi thường tình, ngươi không cần không có ý tứ. Bất quá ta tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng. Hắn nói đối một bên tiểu nha hoàn phân phó nói, tìm cho ta một gian an tĩnh gian phòng, chúng ta có mấy lời muốn đơn độc trò chuyện. Chương 4, hành giả Đồng Pháp đợi đến cửa phòng bị nhốt về sau, Đồng Vân Bằng sắc mặt nghiêm nghị. Trương An, tiếp xuống trong tiêu cục xảy ra đại sự, ngươi không có võ công mang theo, lúc này trở thành tiểu nhị sẽ rất nguy hiểm. Ta có thể đem ngươi trở thành tiểu nhị thời gian áp hậu chờ qua đoạn thời gian này lại nói. Sở Trương An nghe vậy giật mình, như có điều suy nghĩ hỏi, là cùng trước đó Lý Hổ sư phó xảy ra chuyện có quan hệ sao? Đồng Vân Bằng nhìn hắn một cái, gật đầu nói, có nhất định quan hệ, nhưng cũng không bèn bèn như thế, ở trong đó còn có nguyên nhân khác, nhưng tạm thời ta cũng không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Sở Trương An trong đầu đủ loại phức tạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Đồng sư phó, thân ở trong tiêu cục tránh không được cần trải qua phong ba, ta làm sao có thể vừa ra sự tình liền hướng rút về? Huống chi hôm nay Vương đại ca bọn hắn đều đã biết ta trở thành chính thức tiểu nhị, còn góp tiền mời ta đến Túy Lương lâu, ta nếu là lúc này lùi bước, ngày sau còn thế nào tại trong tiêu cục hỗn? Ta đã hạ quyết tâm, đa tạ đồng sư phó hảo ý. Nghe được Sở Trường An lời nói này, Đồng Vân Bằng không chỉ có không có chút nào buồn bực ý, trên mặt còn toát ra tiểu dung. Hắn sở dĩ vội vã chạy đến nơi đây, nhưng cũng không phải là vì khuyên Sở Trường An từ bỏ trở thành tiểu nhị. Trên thực tế đây là một lần tâm tính khảo nghiệm. Người tập võ không chỉ phải có tư chất nội tính, tâm tính cũng cực kỳ trọng yếu, nhát gan người là không thể nào có đại thành tựu. Sở Trường An như vậy lựa chọn, vừa vặn đã chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Người đã lựa chọn trở thành tiểu nhị, vậy thì có tư cách học tập một môn võ công, tiêu cục truyền thụ cho tất cả tiểu nhị võ công là Bát Phương Đao. Môn võ công này đơn giản dễ học, có thể rất nhanh vào tay, chỉ cần tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có một cây đao nơi tay, liền có thể đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ đều đánh tiêu diệt. Mặc dù không đối phó được cao thủ gì, nhưng mọi người hợp lực đi ứng phó những cái kia lục lâm bên trong lâu la vẫn là không thành vấn đề. Đồng Vân Bằng nói ra, bất quá, ta chỗ này còn có một lựa chọn, ngươi trước không muốn học tập đạo pháp, ta có thể chuyển cho ngươi một môn hành giả đồng pháp. Ngươi nếu là đem môn này đồng pháp tu luyện tới tinh thông, đến lúc đó ta liền thu ngươi làm đồ, như thế nào? Sở Trường An nghe vậy lại hỉ, không chút do dự quỳ xuống dập đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Động tác của hắn quá gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả Đồng Vân Bằng đều ngẩn người, còn không có kịp phản ứng, trước mặt gia hỏa này liền đã đem đầu dập. Hắn không khỏi bất đắc dĩ, người tập võ thu đồ là một kiện rất nghiêm túc sự tình, sư đồ ở giữa không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử, là có thể phó thác tính mệnh ra tài giảng buộc. Ai biết hắn vẹn vẹn chỉ là mở cái miệng, đối diện tiểu gia hỏa này liền đánh rắn bên trên côn, trực tiếp bái sư. Đồng Vân Bằng ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói ra, người đứng lên trước đi. Muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại cảm thấy trước mặt gia hỏa này nhìn như trung hậu, kỳ thực cũng là không cần mặt mũi mặt hàng. Được rồi, đã ngươi đã dập đầu, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Bất quá tại ngươi hành giả đồng pháp tinh thông trước đó, tuyệt đối không thể lấy hướng người ngoài khoa trương. Sở Trường An đáp ứng nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Sau khi nói xong, lúc này mới từ dưới đất đứng dậy. Đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta đi. Đồng Vân Bằng nói liền hướng ngoài cửa phòng đi đến, chỉ là đang đánh mở cửa phòng thời điểm, cười điều khản một câu, ngươi sẽ không nỡ kia anh đảo cô nương à? Sở Trường An cười hì hì nói ra, vậy có thể hay không làm phiền sư phó ngài ở ngoài cửa chờ một lát, chờ đồ nhi ta xong việc lại đi chung với ngươi. Đồng Vân Bằng mặt lập tức đen, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, tay áo hất lên, một cái đầu băng tinh chuẩn đánh vào Sở Trường An trên nó. Ai u? Sở Trường An nghe răng trợn mắt, che lấy trán kêu lên đau đớn, còn không mau cùng lên đến. Sư đồ hai người rời đi Túy Lương lâu, cũng không lâu lắm liền trở về trấn Uy tiêu cục. Đồng Vân Bằng chỗ ở địa phương là một cái yên lặng biệt lạc, giữa sân có một khối rộng lớn đất trống bên cạnh còn trồng một cây đại thụ, chính là luyện võ nơi tốt. Dưới đại thụ đặt vào giá binh khí, đao thương kiếm côn đầy đủ mọi thứ. Đồng Vân Bằng từ giá binh khí đi lên tới hai cây đằng mục đồng, tiện tay ném cho Sở Trường An một cây, sau đó hướng bên cạnh một lập, Báo nguyên thủ nhất, tay phải đem đằng một đồng giơ lên, tay trái phát đồng sao. Trương An, ngươi đã nhập môn hạ của ta, kia hành giả đồng pháp liền không thể không học, môn này đồng pháp hết thể có 36 đường. Tu luyện tới chỗ tinh thầm, giản dị tự nhiên, ra chiêu thế hiểm, chiêu chiêu thức thức giảng cứu thực chiến, động tác tấn mãnh, nhanh chậm giao nhau, hư âm dương, dài ngắn có biến, trước sau mặc sách, tả hữu tránh dương, biến hóa khó lường thần quỷ ai thán. Có ca quyết nói bên trên đánh xin hoa ngập đầu, hạ đánh cây khô bằng dễ, trái đánh thanh long lấy đuôi, phải đánh quái mãng xoay người, trước đánh mãnh hổ cản đường, sau đánh diều hâu mặc rừng. Ngươi lại nhìn kỹ. Đồng Vân Bằng vừa nói một bên liền đem hành giả côn pháp thi triển ra, lúc này mặc dù là ban đêm, ánh trăng lại phá lệ sáng tỏ, một chiêu một thức thấy rất rõ ràng. Hắn một bên đánh một bên chỉ điểm, hành giả đồng là âm dương tay côn, luyện lực thuật trọng điểm chuẩn ổn, đứng bước như đinh, đi bước như gió, hạ côn có sức mạnh, bốn lượng bạc ngàn cân. Trong đó kỹ pháp có, bổ, đâm, đâm, vẩy, nệ, xoáy, ép, đảo, đâm, xách, quét, nổ, chọn, cản, quái, đỡ, phiến, điểm, đánh. Sở Trường An mở mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy Đồng Vân Bằng đem 36 đường hành giả đồng, đột nhiên thi triển ra, đang một đồng bản trước cuốn về sau, đơn giản là như một đầu nộ long bay múa, bên tai có tiếng oanh minh vang lên. Đợi đến Đồng Vân Bằng 36 đường hành giả đồng pháp đánh xong, hắn bên tai lập tức chuyển đến một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thu được bí truyền võ học hành giả đồng pháp, phải chăng để vào treo máy vị. Chú thích, hệ thống võ học chia làm cơ sở, bí truyền, thượng thừa, tuyệt học, thần công. Sở Trường An trong lòng mặc niệm, vâng. Sau một khắc, một mực trống không cái thứ ba treo máy vị bên trên rốt cục trưng bày mới võ công. Theo hành giả đồng pháp bị phóng tới treo máy vị bên trên, mỗi thời mỗi khắc đều có liên quan tới môn này đồng pháp lĩnh nội truyền vào trong đầu, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng tại nhục thân phía trên. Trương An, cái này 36 đường đồng pháp ngươi nhớ kỹ nhiều ít? Đồng Vân Bằng mở miệng hỏi. Sở Trương An không chút do dự nói ra, sư phó, ta tất cả đều nhớ kỹ. Đồng Vân Bằng ngẩn người, rất nhanh lại phản ứng lại, cảm thấy thầm nghĩ, tiểu tử này khẩu khí thật lớn, xem ra là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chỉ nhớ cái đại khái, đã cảm thấy toàn bộ đều học xong. Cái này hành giả đồng pháp nhìn như đơn giản, nhưng một chiêu một thức đều có đủ loại tinh diệu kình lực vận dụng, tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, nhớ ngày đó mình cũng là xem xét liền sẽ, một luyện thành phế, trẻ tuổi nóng tính thời điểm, loại suy nghĩ này chẳng có gì lạ. Hắn có chút hăng hái nói ra, đã Trường An ngươi đã học xong, vậy liền tới thử lấy diễn luyện một lần. Đồng Vân Bằng một bộ xem kịch vui dáng vẻ, quyết định chủ ý, muốn để nhà mình đồ đệ xấu mặt, về sau học tập võ công thời điểm, mới có thể ôm lấy lòng kính sợ, không dám kinh mạn. Sở Trường An tại tiêu cục làm nhiều năm như vậy tập dịch, mưa dầm thấm đất, lục đục với nhau, liếc mắt liền nhìn ra nhà mình sư phó ý đồ. Treo máy hệ thống tự nhiên là phải ẩn giấu, nhưng nhất định phải triển lộ ra nhất định thiên phú, bằng không mà nói, muốn quật khởi thu hoạch được càng nhiều võ công, chẳng phải là muốn đến ngày tháng năm nào. Bởi vậy hắn mới có thể như vậy khoa trương, chính là muốn đem mình đóng gói thành một cái vừa học liền biết thiên tài võ học. Lúc này cầm trong tay trường côn bại xuống, liền đem 36 đường hành giả bổng pháp một chiêu một thức thi triển đi ra, mặc dù vô cùng ngây ngô, mà lại động tác chậm chạp, nhưng lại mười phần tinh chuẩn, không có chút nào sai lầm. Đợi đến đồng pháp toàn bộ sau khi đánh xong, Đồng Vân Bằng đã mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới ta Đồng Vân Bằng thật nhặt được bảo, tiểu tử này là một thiên tài a. Trong lòng của hắn lấy kích động, lại giả vờ làm ra một bộ mây trôi nước chảy, không gì hơn cái này dáng vẻ. Vẫn được, miễn cưỡng đánh tới, ta đang truyền thụ ngươi môn võ công này vận kình tâm pháp, như thế mới có thể trong ngoài tương đắc. Đa tạ sư phụ. Sở Trường An ôm côn hành lễ. Cái gọi là khẩu quyết tâm pháp cũng không phải là cái gì nội công tâm pháp, mà là tại đánh ra chiêu thức thời điểm ra sức phương pháp. Chờ Sở Trường An học hết khẩu quyết, lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt. Đồng Vân Bằng nói ra, hôm nay đã quá muộn, ngươi trước tiên ở ta chỗ này ở lại. Ngày mai ta sẽ an bài người cho ngươi đăng ký tạo sách, từ nay về sau ngươi chính là tiêu cục chính thức tiểu nhị, đến lúc đó liền có thể có một gian đơn độc phòng. Sở Trường An lần nữa cảm ơn về sau, ngay tại Đồng Vân Bằng trong nhà ở lại. Mà Túy Hương lâu bên trong anh đào tiểu thư chờ thời gian rất lâu, lại bị người nào đó cho leo cây, lập tức khi nhánh hoa run rẩy. Tốt ngươi cái không có chứng tiểu tử đuối, cô nương ta chủ động lấy lại còn bị người leo cây. Nàng chọc tức nghiến răng, lại cảm giác trống rỗng hoảng. Chương 5, ám khí võ công. Sở Trường An sau khi trở lại phòng, vừa cẩn thận nghiên cứu một phen hành giả đồng pháp tại treo máy vị bên trên tiến độ. Xem ra vô luận là võ công gì, tại treo máy vị bên trên tu hành tốc độ đều là giống nhau. Liên tục xác nhận về sau, hắn không khỏi có chút vui sướng, cứ như vậy, vô luận là cao thâm cỡ nào võ công, chỉ cần đặt ở treo máy vị bên trên, ta đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tu đến đại thành. Từ cấp 1 nhập môn đến cấp 4 thuần thục, đại khái cần thời gian nửa tháng, từ cấp 4 thuần thục đến cấp 7 tinh thông, cần thời gian nửa năm, từ cấp 7 tinh thông đến cấp 10 đại thành, cần 1 năm rưỡi. Đem một môn võ công tu luyện tới đại thành, cần dòng dã thời gian 2 năm. Lúc không ta đợi à? Trong lòng hắn có chút cảm giác cấp bách, dù là có treo máy hệ thống tại, võ công cũng vô pháp một lần là xong, cần tốn hao lúc khổ tu. Hiện tại đứng trung bình tấn cùng cơ sở quyền pháp đối ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn, hai cái này treo máy bị một mực bỏ trống, đơn giản chính là hư mất của trời. Nhất định phải mau chóng học được càng nhiều võ công. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Trường An liền tỉnh lại. Đợi đến hắn mở cửa phòng, liền thấy Đồng Vân Bằng đã trong sân luyện võ, hắn tu luyện cũng là hành giả bổng pháp. Sở Trường An cũng không nhiều lời, từ binh khí tăng thêm xuất ra một cây trường côn, đi theo sư phụ cùng một chỗ luyện. Chờ qua ước chừng nửa canh giờ, Đồng Vân Bằng lúc ngừng lại, Sở Trường An cũng chủ động thu tay lại.
sư phụ, ta có thể hay không đem Tiêu cục truyền thụ cho Bát Phương Đao pháp cũng cùng một chỗ học?
Đồng Vân Bằng nghe vậy nhíu nhíu mày, Trường An, ngươi phải biết võ công cũng không phải là luyện được càng nhiều càng tốt, đang luyện võ sơ kỳ, võ công học càng nhiều, căn cơ thì càng hỗn tạp không chịu nổi, đối với ngày sau tiền đồ có hại vô ích. Hắn nghĩ nghĩ, lo lắng nhà mình tiểu đồ đệ mơ tưởng xa vời, ham hố cầu tạp, dứt khoát trực tiếp nói cho rõ ràng. Ngươi phải biết đứng trung bình tấn cùng cơ sở công phu quyền cước vì cái gì không thể được xưng là võ công. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì chiêu thức đơn giản, uy lực phổ thông sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Trường An có chút nghi ngờ hỏi. Đồng Vân Bằng lắc đầu, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Giống hành giả bấm pháp, Bát Phương Đao loại này võ công, luyện tập võ công chiêu thức rèn luyện gần cốt thể phách đây là ngoại công. Trừ cái đó ra, mỗi một môn võ công đều có đặc biệt vận kình chi pháp, trong ngoài tương hợp về sau, một môn võ công liền có đặc lưu khí phách. Hành giả đồng pháp như là linh viên múa đồng, cương mãnh mà linh động, Bát Phương Đao pháp chính là sa trường võ học, phản phất chinh chiến sa trường, Bát Phương đánh đêm, không chết không thôi. Luyện võ đã muốn thuần thục chiêu thức kinh lực, còn muốn minh ngộ trong đó khách sáo phách, kể từ đó, nội ngoại kiêm tu, mới có thể lấy khí phách luyện tinh luyện thần. Không do khí phách, không nuôi tinh thần, cũng chỉ bất quá là trang giá bạc thức, khổ luyện cả một đời cũng bồi hồi tại võ đạo bên ngoài cửa chính, khó mà đạt đến cảnh giới thượng thừa. Đồng Vân Bằng tận tình giải thích nói, ta sở dĩ không cho ngươi tu luyện Bát Phương Đao pháp, ngoại trừ sợ ngươi ham hố cầu tạp, trì hoãn thời gian, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tu luyện sơ kỳ, muốn duy tinh duy thuần, như thế mới có thể minh khí phách, nuôi tinh thần. Chờ ngươi đem hành giả đồng pháp tu luyện tới tinh thông, khí phách tự thành, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi cái khác võ công. Ngươi nếu không nghe ta nói, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. Hắn hơi xúc động nói, luyện võ không chỉ có riêng là tu luyện võ công chỉ là nuôi luyện tinh thần công cụ chờ đến cảnh giới cao thâm, dù là không sử dụng võ công, một quyền một trưởng cũng có lớn lao uy lực. Một vị truy đuổi bí tịch võ công, không biết nội luyện chân ý, chính là ngộ nhập lạc lối, khó có đại thành tựu. Sở Trường An vốn chỉ là muốn từ trên thân Đồng Vân Bằng học được võ công, nhưng lúc này nghe được hắn những lời này, trong lòng lập tức ấm áp. Lời nói này có thể nói là đem luyện võ chi đồn đãi vô cùng thấu triệt, thể hiện tất cả ảo diệu bên trong, liền xem như phụ tử tương truyền, cũng bất quá như thế. Cái khác làm sư phụ, đem võ công một truyền liền buông tay mặc kệ có khối người, có thể như lão sư dụng tâm như vậy, ngược lại là phượng mao lân rác. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, đối với vị này mới vừa biết sư phụ liền có thêm mấy phần kính ý cùng cảm kích. Đa tạ sư phụ giải hoặc, đồ nhi tất nhiên khổ luyện hành giả quân pháp, sẽ không lại đòi hỏi quá đáng cái khác võ công. Đồng Vân Bằng thấy hắn nói chăm chú, hiển nhiên là đem mình nghe lọt được, lúc này mới trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi mới 15 tuổi niên kỷ, chỉ cần đánh tốt căn cơ, tự nhiên sẽ có cái này tốt đẹp tiền đồ, nhất định phải không tiêu không nạo. Hắn hơi dừng một chút, bất quá bây giờ Tiêu cục đúng là có đại sự xảy ra, tiếp qua 10 ngày tổng tiêu đầu sẽ đích thân dẫn đội ra một chuyến tiêu. Ngươi như là đã thành tiểu nhị, cũng sẽ cùng theo đi. Nhưng ngươi dù sao vừa mới bắt đầu luyện võ, đến lúc đó đụng tới tặc nhân chỉ sợ khó mà tự vệ. Ta tại truyền cho ngươi một môn công phu ám khí, môn này công phu ám khí sử dụng tình lực cùng hành giả động pháp có cùng nguồn gốc, hai hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tu hành, ngược lại rất có chỗ tốt. Ngươi có ám khí kia công phu, tại thời điểm mấu chốt cũng có thể tự vệ. Nói đến đây, Đồng Vân Bằng nhìn xem Sở Trường An con mắt, chăm chú dặn dò, công phu ám khí tại xuất kỳ bất ý thời điểm, uy lực càng lớn, động một tí liền có thể muốn người tính mệnh, ngươi các không thể tùy ý thi triển, mà lại nhất định phải lấy hành giả động pháp làm chủ, công phu ám khí làm phụ, bằng không mà nói, chủ khách điên đảo, liền có đủ loại tệ nạn. Sở Trường An không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn, đội vàng liền đáp ứng xuống. Đồng Vân Bằng đây là từ tay áo mang bên trong lấy ra một nắm đồng tiền, cười nói ra, ta truyền thụ cho ngươi môn này ám khí công pháp chính là kim tiền tiêu. Kim tiền tiêu trên giang hồ rất phổ biến, so với cái khác ám khí, càng thêm thuận tiện mang theo, mà lại kinh tế lợi ích thực tế, thuận tiện bổ sung. Nếu như luyện được tốt, một viên đồng tiền liền có thể đoạt tính mạng người. Đương nhiên các nhà các phái luyện kim tiền tiêu thủ pháp cùng kinh lực đều có khác biệt, ta cái môn này chính là lấy hành giả động pháp kinh lực làm cơ sở, càng thêm chú trọng nhãn lực cùng bắt thịt. Hắn vừa nói một bên đứng ở khoảng cách đại thụ 30 bước bên ngoài, sau đó ngón trỏ trái cùng ngón giữa nắm một viên đồng tiền, ngón trỏ bắn ra, kim quang lóe lên, chỉ thấy kia đồng tiền đã đâm vào đại thụ thân cây bên trong. Kim tiền tiêu ngoại trừ ám khí thủ pháp bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhận huyệt đánh huyệt, như thế tại thời khắc mấu chốt, liền có thể dừng lại tập nhân huyệt đạo, phòng ngừa địch nhân chạy trốn, lại hoặc là công kích trực tiếp từ huyệt, để bị mất mạng tại chỗ. Ta trước truyền thụ cho ngươi ám khí thủ pháp, ta trong phòng có một chương huyệt bị đồ, chờ một lúc đưa cho ngươi, chính ngươi trở về nhớ kỹ, về sau có thời gian ta lại kỹ càng chỉ điểm ngươi nhận huyệt đánh huyệt. Sở Trường An chăm chú nghe, rất nhanh bên tai lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thu được bí truyền võ công kim tiền tiêu, xin hỏi phải chăng để vào treo máy vị?
Vâng, thay thế cơ sở quyền pháp.
Một lát sau, kim tiền tiêu cũng để vào treo máy vị.
Tốt, nên dạy ngươi ta đều đã dạy cho ngươi.
Đồng Vân Bằng cuối cùng dặn dò, ngươi vừa mới bắt đầu học võ, nhất định không muốn mơ tưởng xa vời, muốn không tiêu không nạo. Hành giả bộ pháp, Bát Phương Đao pháp đều thuộc về bí truyền cấp bậc võ công, trên giang hồ coi là phổ biến, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn chúng liền không mạnh. Lý Hổ sư phó chính là dựa vào một tay bí truyền cấp bậc Mai Hoa Thường, tại xung quanh ba huyện sông ra lớn như vậy thành tựu, tổng tiêu đầu năm đó cũng là dựa vào Bát Phương Đao pháp hành tẩu giang hồ, thẳng đến về sau mới đến thượng thừa võ công Bát Phong Đao pháp. Nếu như ngươi có thể đem hành giả động pháp cùng kim tiền tiêu tu luyện tới tinh thông, cũng đủ để tại trong tiêu cục đặt chân, nếu như có thể tu luyện tới đại thành, tại toàn bộ gia hỏa quận đều có thể dương danh. Ngươi liền lưu tại ta chỗ này ăn điểm tâm đi, chờ sau khi cơm nước xong,
liền đi cùng tất cả mọi người cùng một chỗ luyện võ, ngàn bạn không thể lười biếng. Sở Trường An gật đầu xác nhận. Sư đồ hai người vừa mới ăn xong điểm tâm về sau, Đồng Vân Bằng lại bị tổng tiêu đầu đội vàng gọi đi. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, còn có thời gian 10 ngày, liền muốn ra ngoài áp tiêu, mà lại lần này áp tiêu sẽ rất nguy hiểm. Xem ra nhất định phải khổ tu, hy vọng có thể mau chóng đem hai môn võ công tu luyện tới cấp 4 thuần thục. Sở Trường An thì thào nói nhỏ, mặc dù có treo máy hệ thống tại, nhưng cũng không phải là nói hắn ngày thường tu luyện liền vô dụng, tương phản ngày bình thường khắc khổ tu hành cũng có thể tăng tốc treo máy tiến độ. Dựa theo lẽ thường mà nói, đem một môn võ công treo máy đến cấp 4 cần nửa tháng, bây giờ còn có 10 ngày, không thể lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian. Chương 6, Kim Ti Đằng Xà Động. Sở Trường An được hành giả Động cùng Kim Tiền Tiêu Hậu tâm hài lòng đủ, mỗi ngày cùng Vương Đại Bưu bọn hắn pha trộn cùng một chỗ luyện võ, nhàn hạ thời điểm nghe chúng nhân khoác lác, cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức. Dù sao những này tiêu cục bọn tiểu nhị vào Nam ra Bắc, so sánh người bình thường mà nói, cũng coi là gặp qua không ít việc đời. Nhắc lên Sở Trường An đêm đó thả anh đảo cô nương bổ câu, đại gia hỏa càng là nhịn không được tiếc hận. Đồng sư phó khó tránh khỏi có chút quá mức bất cận nhân tình, liền xem như muốn truyền thụ võ công, cũng có thể đợi đến Trường An huynh đệ làm xong việc mà lại nói cũng không mượn mà. Mọi người ở đây ầm vang cười to, Sở Trường An cũng cười hì hì nhìn xem đại gia hỏa vui đùa. Theo bắt đầu tu luyện tâm người bộc pháp, hắn tự nhiên biết Đồng Vân Bằng tại thời khắc mấu chốt ngăn cản dụng ý của hắn. Hành giả Đồng pháp mặc dù không phải đồng tử công, nhưng là tại tu luyện thời điểm nếu như có thể không tiêu không nạo, giới sát giới muốn, liền có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, tốt hơn thể ngộ Đồng pháp bên trong ẩn chứa hành giả khí phách. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi hành giả Đồng pháp tăng lên tới cấp 2. Sở Trường An nghe đám người nói chuyện tiếng, võ công lại tại thời khắc khắc tiến bộ. Đàm Tiếu trong chốc lát về sau, cái khác tiểu nhị cũng bắt đầu luyện võ. Tất cả mọi người đạt được tin tức biết chẳng mấy chốc sẽ có một cái đại nhiệm vụ, cũng không dám lãnh đạo. Đương nhiên đến trạm vào tối, liền có rất nhiều người thẳng đến ký viện mà đi. Dù sao sau đó phải là có nhiệm vụ, vừa đi vừa về trên đường cũng không có thể ăn mặt. Người luyện võ huyết khí phương cường, tự nhiên muốn sớm tiết lửa. Sở Trường An xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng không có khả năng để người khác lại mời hắn, cho dù là đáy lòng có chút tiếc nuối, nghĩ đến kia câu người anh đảo cô đường, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn trở về phòng. Ta mới không phải bởi vì không có tiền không đi, mà là muốn giới sắc giới muốn, chuyên tâm luyện võ. Anh đảo cô đương, tiểu sinh xin lỗi. Vừa nghĩ tới kia câu người mỹ nhân nhi hiện tại không biết tại hầu hạ nam nhân kia, hắn lại cảm thấy mất hứng. Trở thành tiểu nhị về sau, mặc dù cũng có phần phối phòng riêng, lại không giống tiêu sư như vậy bị lạc, chỉ là một cái phòng nhỏ thôi. Sở Trường An vì tại Đồng Vân Bằng trước mặt soát tồn tại cảm, đồng thời cũng hiện ra mình khắc khổ cùng cố gắng, đến ban đêm liền thẳng đến Đồng Vân Bằng tiểu viện. Ta thế nhưng là vì luyện võ, tuyệt không phải vì đến sư phụ nhà ăn trực. Hắn vừa nghĩ, nhịn không được liếm liếm môi, tẩy võ người lượng cơm ăn đều lớn hơn, tiêu cục cung cấp những cơm kia ăn mặc dù có thể ăn no, nhưng là hương vị quả thực, mà lại ăn thịt càng là lác đác không có mấy. Đồng Vân Bằng làm tranh tử thủ, tự nhiên là không có khả năng thiếu thịt ăn, Sở Trường An tại hắn nơi này ăn cơm, ăn thịt là bao ăn no. Sở Trường An gặp sư phụ, đánh trước âm thanh chào hỏi, sau đó liền bắt đầu tại trong sân diễn luyện hành giả đồng pháp. Đồng Vân Bằng ở một bên nhìn một lát, đôi mắt bên trong liền không nhịn được toát ra thần sắc kinh ngạc. Ngắn ngủi thời gian một ngày, nhà mình cái này tiện nghi đồ đệ vậy mà đem hành giả đồng pháp tu luyện tiến thêm một tầng, loại này tốc độ tiến bộ quả nhiên là ít có thiên tài. Chờ nhìn ra ngoài một hồi, gặp Sở Trường An hết sức chuyên chú luyện võ, không có chút nào phân thần, lúc này mới an nhẹ gật đầu. Thiên tư ngộ tính kỳ cao, lại chịu khổ cố gắng, ngày sau nhất định sẽ có triển vọng lớn. Hắn cũng không quấy rầy Sở Trường An, lặng lẽ phân phó trong viện người hầu làm nhiều một chút thịt ăn, liền bắt đầu bận bịu chính mình sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 9 ngày thời gian. Sở Trường An mở ra mình hệ thống bảng. Treo máy hệ thống tốc chủ, Sở Trường An tuổi tác, 15 treo máy bị 1, mã bộ thùng, đại thành, cấp 12 treo máy bị 2, kim tiền tiêu, nhập môn, cấp 3 treo máy bị 3, hành giả đồng pháp, nhập môn, cấp 3 kim tiền tiêu cùng hành giả đồng pháp bây giờ đều là cấp 3, nhưng khoảng cách cấp 4 thuần thục đã không xa. Sở Trường An cùng đông đảo tiểu nhị cùng một chỗ luyện qua võ về sau, liền hướng Đồng Vân Bằng trong viện đi đến. Cái khác bọn tiểu nhị cũng không có tại hướng ký viện hoặc là sòng bạc đi tiêu khiển, ngày mai sáng sớm liền muốn ra tiêu, vạn nhất vào lúc này xảy ra sai sót, tiêu cục quy củ thế nhưng là rất tàn khốc. Trước đó có tiểu nhị tại ra tiêu trước một đêm uống say mềm, ngày thứ hai trực tiếp bị đánh gần chết, sau đó đuổi ra khỏi tiêu cục. Trấn uy tiêu cục đãi ngộ phong phú, ngày bình thường bọn tiểu nhị muốn làm gì cũng không có quá lớn nước thuốc, nhưng nếu như muốn ra tiêu bất kỳ người nào cũng không thể như xe bị tuột xích. Sở Trường An có thể phát hiện, toàn bộ tiêu cục bầu không khí cũng bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên. Hôm nay ban ngày những cái kia tiểu nhị đều không có đang khoác lác nói chuyện phiếm, toàn bộ đều tại khắc khổ luyện công. Trong lòng hắn cũng tràn đầy cảm giác cấp bách, hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu sắp thăng cấp, nhất định phải thêm chút sức, tranh thủ vào ngày mai ra tiêu trước đột phá. Sở Trường An trở lại Đồng Vân Bằng viện lạc về sau, liền thấy nhà mình sư phụ ngay tại dưới cây trên ghế nằm uống trà, thái độ nhàn nhã, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm nghiêm túc cùng thận trọng. Hắn nguyên bản có chút căng cứng tâm thần, lập tức liền buông lòng xuống tới. Sư phụ, chúng ta ngày mai không phải muốn ra tiêu sao? Lão nhân gia ngài làm sao lúc này bắt đầu lượng thủ rồi? Đồng Vân Bằng cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nên làm chuẩn bị đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, chờ đến ra tiêu thời điểm hết thảy đều có quy củ cùng điều lệ. Nếu thật là xảy ra vấn đề, một mực đánh bạc mệnh đến liền là, bây giờ gấp thì có ích lợi gì? Ngươi hôm nay cũng không cần luyện võ, hảo hảo ăn, hảo hảo ngủ, bắt đầu từ ngày mai liền muốn bận rộn. Nếu như không dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó trên đường chí ít hơn 10 ngày thời gian ăn không ngon ngủ không ngon, nơi nào có khí lực cùng địch nhân liều mạng. Sở Trường An nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng tại Đồng Vân Bằng bên cạnh một trường trên ghế nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều thoải mái, mấy ngày này đến một lần tích lũy mọi mệt cùng áp lực đều đang chậm rãi tiêu tán. Hắn chợt phát hiện, có lẽ là lần thứ nhất ra tiêu, lại thêm nhiệm vụ của lần này rất có thể sẽ đụng phải phong hiểm, bởi vậy trong khoảng thời gian này áp lực của hắn đều rất lớn, chỉ là mình không có phát giác thôi. Lúc này trầm tĩnh lại, mới phát giác được mình có chút buồn lo vô cớ. Nếu thật là đụng phải cường nhân, tự nhiên có tổng tiêu đầu cùng sư phụ bọn hắn những này người cao đỉnh lấy, ta nói cho cùng cũng bất quá là cái phất cờ họ gieo lâu la thôi. Về phần hành giả động pháp cùng kim tiên tiêu, nhiều nhất đến trời tối ngày mai, liền có thể tại treo máy hệ thống tác dụng dưới thăng cấp. Luôn không khả năng vừa ra tiêu ngày đầu tiên liền đụng tới Lục Lâm hảo hán đến cấp tiêu đi. Hắn nghĩ như vậy rốt cục an định lại, lại có chút buồn ngủ cảm giác. Đồng Vân Bằng một mực tại phát giác lấy nhà mình đồ đệ trạng thái, phát hiện hắn thần thái cùng cơ bắp hoàn toàn lỏng xuống, lúc này mới âm thầm nhẹ gật đầu. Luyện võ tu hành khi nắm khi bông, tâm linh cũng giống như nhau, quá căng cứng sẽ xuất hiện vấn đề. Hắn chậm rãi ngồi dậy, từ trước mặt trên bàn đá nhấc lên ấm trà, cho nhà mình đồ nhi rót một chén trà, nói ra, nước trà này là ta cố ý phối trí, có an thần trợ ngủ hiệu quả. Ngươi uống cái này chén trà, lại đem trên mặt bàn cái hộp kia lấy đi, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Sở Trường An nghe vậy, có chút hề bại đứng dậy, đem sư phó cho mình ngược lại ly kia trà chậm rãi uống, lúc này mới có chút hiếu kỳ đi xem trên bàn đá hộp. Kia là một cái hình sợi dài hát một hộp, ước chừng có dài 3 thước, một thước rộng, hộp có vẻ hơi cổ xưa, phảng phất là cái giả vật. Sở Trường An đi ra phía trước đem nó mở ra, liền thấy một cây như là kim tuyến xà bị còn quấn cất đặt tại trong hộp kim ti đằng xà đồng. Chương 7, tài vật động nhân tâm, cái này kim ti đằng xà đồng là ta thời gian trước sử dụng, tính chất nhu bên trong mang cứng rắn, sử dụng nó toàn bằng bắp thịt, có thể lấy nhu thắng cương, chuyên cầm đối thủ binh khí, không cẩn thận bị nó cuốn lên, mơ tưởng lại rút về tới. Binh khí này tên tuy là động, lại có thể làm roi dùng. Đồng Vân Bằng ở một bên nói ra, nguyên bản lấy võ công của ngươi hỏa hậu, còn chưa đủ lấy sử dụng kiện binh khí này, công phu không đủ, dùng kim ti đằng xà đồng ngược lại là cái bướm hữu, còn không bằng một cây thô gậy gỗ. Bất quá binh khí này dễ dàng mang theo, phối hợp như ý chụp trực tiếp buộc ở bên hông, tựa như đai lưng. Ngươi lại mang ở trên người, chỉ coi là lo trước khỏi họa. Chờ đến ngươi đem hành giả động pháp tu luyện tới tinh thông, lại đem cái này kim ti đằng xà đồng thuần thục một đoạn thời gian, liền có thể vận dụng tự nhiên. Sở Trường An đem cái này kim ti đằng xà đồng từ hộp đen bên trong lấy ra, tí tách run lên cái thẳng tắp, lại có dài 7 thước, toàn thân vờn quanh ám kim hoa văn, xúc tu ôn nhuận, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tâm hắn hạ vui vẻ, lại từ trong hộp lấy ra như ý chụp, lập tức chính là đem kim ti đằng xà đồng vờn quanh bên hông, dùng như ý chụp một khóa, liền trở thành một đầu đai lưng. Đỗ Nhi đa tạ sư phụ. Sở Trường An đối cái này bình khí yêu thích không buông tay, lại đem chơi một trận, lúc này mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp canh năm vừa qua khỏi, Trấn Uy Tiêu cục liền bắt đầu náo nhiệt lên, lúc này trời còn mông lung sáng, Sở Trường An bị Đồng Vân Bằng kêu lên. Chờ rửa mặt ăn điểm tâm, thu thập thỏa đáng về sau, trời vừa mới sáng. Hắn đi theo Đồng Vân Bằng cùng một chỗ tại Tiêu cục diễn võ trường tụ hợp, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngoại trừ tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy bên ngoài, ba vị tiêu đầu Dương Thiết Thương, Chu Thông, Mạnh Nhạc, bao quát Đồng Vân Bằng ở bên trong 6 vị tranh tử thủ, 12 vị tiêu sư, 120 cái tiểu nhị toàn bộ trình diện. Cái này lưu lại thụ thương Lý Hổ cùng cái khác mấy người tiêu sư lưu thủ, đám người còn lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Thẩm Trường Uy, ba vị tiêu đầu, 6 tên tranh tử thủ cưỡi ngựa, ngoài ra còn có 2 chiếc xe ngựa lôi kéo tùy hành người các loại hành lý quần áo, đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về mối cương công sở. Chờ đến địa phương về sau, Tiêu cục sớm an bài tốt La Phu cùng 60 thất La Quổng đều đã sớm đến. Thẩm Trường Uy đến công sở bên trong giao tiếp Tiêu Ngân, quan sai dựa vào thương lượng xong phái 30 tên tuần đinh, từ một vị trạm canh gác quan mang theo, cùng theo hộ tiêu. Chờ Thẩm Trường Uy tự mình đến cố phòng, đem bạc toàn bộ điểm thanh về sau, vội vàng để cho người ta đem La Quổng chạy bảo, đi lên giả Tiêu Ngân. Cái này 30 vạn lượng bạc đều là sắp xếp gọn ngân vỏ nguyên bảo, mỗi vỏ 500 lượng, tổng cộng 600 cái. Dựa theo lẽ thường mà nói, mỗi một cái La Quổng tử chỉ có thể có 5 cái ngân vỏ, nhưng cứ như vậy trọn vẹn cần hơn 100 đầu La Quổng tử, đội ngũ sẽ trở nên 10 phần cồng kềnh cùng khổng lồ. Bởi vậy Thẩm Trường Uy cố ý chọn lựa con la khỏe mạnh, một thất con lừa muốn giảm 10 vỏ, cũng chính là 5000 lượng bạc. Chú, thời của một cân tương đương 162, cho nên đại khái là 312 cân, chờ bạc bị vận ra công sở, Đồng Vân Bằng chờ 6 tên tranh tử thủ các mang theo 20 tên tiểu nhị, tay cầm đao thương, đem giả Tiêu Ngân công tử tất cả đều bảo hộ lên. Bởi vì cái này Tiêu Ngân một phát tiếp, liền trở về Trấn Uy Tiêu cục phụ trách, coi như không có rời đi địa phương, xảy ra chuyện cũng phải từ Tiêu cục đảm nhiệm. Sở Trường An là cái người mới bị Đồng Vân Bằng chiếu cố, đi theo Vương Đại Bưu cùng một chỗ ép một đầu la quổng. Hai người một trái một phải, một người gần phía trước, một người áp hậu, đều cầm trong tay binh khí. Sở Trường An mặc dù không có học qua đao pháp, lúc này cũng xứng một thanh cương đao, canh giữ ở Tiêu Ngân bên cạnh. Chỉ hai người bọn họ áp vận cái này một đầu la quổng bên trên, liền có chân đủ 5000 lượng bạc, cho dù là trong Tiêu cục tiêu sư cùng tranh tử thủ, một năm tân tân khổ khổ cũng liền có thể kiếm 3-500 lạng bạc dòng, đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. 5000 lượng bạc cơ hồ là người bình thường cả một đời đều không kiếm được, cho dù là Tiêu cục tiêu sư cùng tranh tử thủ cũng muốn mười mấy 20 năm mới có thể kiếm được. Sở Trường An cũng thế, thẳng đến lúc này giờ phút này mới biết được bọn hắn muốn áp vận chính là bạc, hắn trong nháy mắt ý thức được, lần này áp tiêu phong hiểm sẽ vượt xa mình trước đó đoán trước. Tiền hàng động nhân tâm, 30 vạn lượng bạc, dù là chỉ cướp được một bộ phận, cũng đầy đủ để rất nhiều người cả một đời đều ăn ngon uống sướng, rốt cuộc không cần sầu bạc không đủ xài. đem bạc cướp đi về sau, đổi tên đổi họ, đi xa tha hương, cả một đời không lo ăn uống. Đừng bảo là Gia Hòa quận Lục Lâm, cái khác quận huyện, thậm chí những châu phủ khác chỉ sợ đều sẽ có cường nhân bị kinh động. Tham lam phía dưới rất nhiều người đều sẽ coi nhẹ phong hiểm, đi qua Tiêu cục chỗ duy trì những cái kia hắc bạch hai đạo quan hệ, tại ích lợi thật lớn trước mặt, hết thảy sẽ mất đi tác dụng. Lần này phiền phức lớn rồi. Sở Trường An không biết tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy tại sao lại như thế không khôn ngoan, đón lấy dạng này sinh ý, nhưng hắn thấy, bây giờ Tiêu cục đoàn người này, đơn giản chính là thơm ngào ngạt thịt đường tăng, chỉ sợ sẽ có vô số yêu ma quỷ quái tại phía trước giòm nheo mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị kéo xuống một khối thịt lừa tới. Tâm hắn hạ tự an ủi mình, có lẽ quan phủ cùng tổng tiêu đầu còn có những tính toán khác cùng chuẩn bị, bằng không mà nói, mọi người ở đây cộng lại cũng bảo hộ không được 30 vạn lượng bạc. Nhưng đáy lòng của hắn cũng đã có một tia dự cảm không tốt. Đợi đến tiêu ngân trang xong, Thẩm Trường Uy đến công sở bên trong, giao phiếu bảo hành, mỗi cương công sở phái một vị áp tiêu, là quận phủ cẩm y để vệ bách hộ, cố ý đến cùng tiêu, đồng thời cũng là một loại giám thị. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, lúc này buôn lậu doanh trạm canh gác quan lý giải công, xuất lĩnh 30 tên tuần đình cũng đã đến. Thẩm Trường Uy sớm liên hệ Long Thịnh Tiêu cục cùng Đĩnh Dương Tiêu cục, hai nhà tiêu cục tổng tiêu đầu đều mang tiêu cục tinh nhuệ đến trợ giúp. Long Thịnh Tiêu cục tiêu đầu Thiết trưởng Mạnh Cương mang theo 7 vị tiêu sư, Vĩnh Dương Tiêu cục tiêu đầu Bát Quái Đao Lý Tam mang theo 9 vị tiêu sư, lúc này cũng chạy tới. Một trận bận rộn qua đi, đã chậm trễ không ít thời gian, Thẩm Trường Uy lập tức phân phó tranh tử thủ lên tiêu, ba tên tranh tử thủ các ôm một mặt tiêu kỳ. Long Thịnh cùng Đĩnh Dương ở riêng tả hữu, Trấn Uy tiêu cục tại bên trong. Ba tên tranh tử thủ phân ôm tiêu kỳ, đi đầu lên ngựa. Đồng Vân Bằng cùng còn lại hai cái tranh tử thủ thì áp lấy đằng sau 60 tất la quổng, để đơn sắp xếp đầu đuôi tướng ngậm, hai bên 120 tên tiêu cục tiểu nhị đều cầm binh khí, tả hữu theo hộ. Đằng sau buôn lậu doanh trạm canh gác quan lý giải công cưỡi ngựa dẫn đội, 20 tên binh sĩ mỏng ngọn nguồn quánh hoa, dày đi nhanh, vác lấy yêu đao, nâng thương xếp hàng đi bộ. Lại đằng sau cẩm y liễu vệ bách hộ ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, phía sau xe mới là tam đại tiêu cục tiêu đầu cùng các. Trước mặt tranh tử thủ một tiếng hô tiêu, tiếng nói to, vang vọng nửa dặm nhiều địa. Toàn bộ áp tiêu đội ngũ trọn vẹn hơn 200 người, trùng trùng điệp điệp rời đi mối cương công sở, chạy về phía cửa thành. Mặc dù lúc này tiết áp tiêu đội ngũ rất phổ biến, nhưng khổng lồ như thế tiêu đội vẫn là làm cho người ghé mắt, dọc theo đường thương gia người đi đường nhao nhao dừng chân chú mục. Vừa ra khỏi cửa thành miệng về sau, Sở Trường An không khỏi khẩn trương lên, tay phải xách ngược lấy trường đao, mặt căng đến thật chặt, thỉnh thoảng lấy đánh giá bốn phía. Vương Đại Bưu nhìn hắn bộ dáng này, mở miệng nói, "Trường An huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cái này áp tiêu cùng đi tiêu tự có quý củ, liền xem như có người muốn cướp bóc tiêu ngân, cũng cần sớm dò xét gió, còn muốn chọn tốt địa điểm, cũng không phải là như ong vỡ tổ sông lên liền cướp. Hiện tại đất này giới là quan đạo, mà lại khoảng cách huyện thành không xa, người này liền xem như có gan to hơn nữa cũng không dám lỗ mãng." Sở Trường An nghe vậy, dùng tay trái vướt vướt thoáng có chút khuôn mặt cứng ngắc, trả lời, "Đa tạ Vương đại ca chỉ điểm." Thân thể của hắn hơi buông lỏng, nhưng kỳ thực nhưng như cũng âm thầm cảnh giác. 30 vạn lượng bạc à, chỉ sợ rất nhiều người đều còn chưa ý thức được, cái này đẩy trời tài phú sẽ để cho nhiều ít người điên cuồng. Chương 8, là người hay quỷ. Sở Trường An đi theo tiêu cục đám người ra khỏi cửa thành về sau, dọc theo quan đạo hướng phương bắc một đường bước đi, nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, cũng không đi dọc đường trà tứ, chỉ dùng tự mang lương khô. Đợi đến lúc trạng vạng tối đã đến sông lớn trấn chờ tiến vào trấn về sau, chung quanh khách sạn đều đến mời chào sinh ý tranh tử thủ Lý Thanh cùng Thẩm Trường Uy chào hỏi, dẫn dắt tiêu cóng, hướng một nhà cửa hàng lớn bước đi. Chờ đến địa phương, Sở Trường An chỉ thấy tiệm này cửa tiệm cao lớn, bên trên treo chữ vàng hấp biển, là Đồng Phúc khách sạn. Đứng ở cửa 3-4 phục vụ, bước lên phía trước nên đón. 30 tên quan phủ tuần đinh phân lập cửa tiệm hai bên, tranh tử thủ Lý Thanh tiên tiến trong tiệm, ở trong viện tuần sát một tuần. Tiêu cục áp tiêu lộ tuyến đều là tỉ mỉ chọn lựa, tìm nơi ngủ trọ khách sạn cũng có giảng cứu, đều là đáng tin người quen. Tranh tử thủ đều là kinh nghiệm giang hồ phong phú lao nhân, dị vãng tìm nơi ngủ trọ sự tình đều từ Trương Thanh đến an bài, căn bản không cần Thẩm Trường Uy quan tâm. Chờ tuần sát xong, Trương Thanh tuyển một chỗ thiên viện, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng lại thắng ở yên lặng, không cần cùng cái khác ở trọ khách nhân trộn rộn cùng một chỗ. Chỉ là viện này mặc dù đủ ở người, lại bàn không ra 50 thất la quổng, Trương Thanh liền cùng tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy thương lượng. Tổng tiêu đầu, bây giờ thời gian còn sớm, không bằng trước tiên đem tiêu ngân dỡ xuống chờ đến ngày mai 4 canh một lần nữa giả quổng, canh năm lên tiêu, dạng này cũng tuyệt không hỏng được. Thẩm Trường Uy tự mình đi nhìn một phen về sau, liền chiếu Trương Thanh nói an bài xuống dưới. Từ tiêu sư giáng hộ, đem 600 vỏ ngân tháo xuống, xếp tại thiên viện trong nội viện, la con cùng ngựa, toàn dẫn ra đi, soát trượt uy. Thẩm Trường Uy thì bồi tiếp áp tiêu cầm ý dì vệ bách hộ chức vào gian phòng nghỉ ngơi. Đợi đến dùng qua sau bữa cơm chiều, Thẩm Trường Uy an bài tiểu nhị, phân hai ban hộ tiêu, ba nhà tiêu cục hết thể 5 vị tiêu đầu, 28 vị tiêu sư cũng chia trên dưới đêm trông coi. Sở Trường An phân đến chính là sau nửa đêm, đang định trở về phòng nghỉ ngơi, liền nghe phía ngoài có người la hét tầm ý hắn con ngươi co rụt lại, bất động thanh sắc đưa tay đặt tại bên hông trôi đao phía trên, cấp tốc cùng cái khác tiểu nhị cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Chờ ra gian phòng sau đại môn, chỉ gặp trong viện điểm 7-8 ngọn đèn lồng, đem màn đêm đen kịt chiếu sáng, tiêu cục tất cả mọi người đã bị kinh động, đều như ong vỡ tổ bừng lên. Tại cửa sân bên ngoài, điếm tiểu nhị chính đầu đầy mồ hôi mở ra hai cánh tay, liều mạng ngăn lại hai người, trong miệng không ngừng nói ra, hai vị khách quan, chỗ này trong viện toàn bộ đều là tiêu cục quý khách, căn bản không có các ngươi muốn tìm khách nhân khác. Ngàn bạn không thể lại hướng đi vào trong, các ngươi mạnh như vậy xông khách nhân khác nơi ở, đây không phải muốn nện cơm của chúng ta bắt sao? Sở Trường An đứng tại một chỗ trong bóng tối, tay phải ấn tại trên chuôi đao, tay trái đã kẹp lấy mấy cái kim tiền tiêu, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn mượn ánh đèn hướng cửa chính nhìn lại, chỉ gặp hai người kia một già một trẻ, tuổi tác lớn vị kia tóc đã hoa bạch, còn lưng thân thể, người mặc vải thô áo ngắn, mặt mũi tràn đầy cười theo. Một vị khác lại là cái chừng 20 người thiếu niên, lông mày nhỏ nhắn mắt sáng, người mặc tơ xanh trường sam, thanh gấm cánh hoa, giày đi nhanh, trên mặt toát ra tiêu căng cùng không kiên nhẫn thần sắc. Ít nói lời vô ích, nơi này ở tiêu của người, thì không cho tìm người a. Muội muội ta tại các ngươi trong tiệm bị mất, nếu là tìm không thấy người, ta đem các ngươi cửa hàng đập, để các ngươi chịu không nổi. Lúc này tùy hành quan binh cũng chạy tới, lúc này liền có hai người nghiêm nghị quát lên, các ngươi tốt lớn gan chó, đây chính là quan phủ áp vận quan nô, các ngươi cũng dám mạnh mẽ xuống tới. Lại cho ta lưu tại nơi này náo sự, đem các ngươi hết thảy đều chộp tới nha môn đại lao. Còn không cho ta cút. Người thiếu niên kia sắc mặt không cam lòng, còn muốn nói nữa, một bên lão giả đội vàng đem hắn giữ chặt, cười theo nói ra, quan gia không nên tức giận, ta cái này tiểu tôn tử trẻ tuổi nóng tính, không hiểu quy củ, lại thêm tiểu tôn nữ bị mất, trong lòng gấp phát hỏa mới va chạm các vị. Nếu có chỗ quấy rầy, thực sự thật có lỗi, còn xin các vị nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Mắt thấy hắn liền muốn lôi kéo người thiếu niên kia rời đi, Đồng Vân bằng con mắt khẽ híp một cái, lập tức mở miệng đem hai người kia ngăn lại. Hai vị bằng hữu xin dừng bước, các ngươi người muốn tìm là dáng dấp ra sao, bao lớn nhân kỷ. Tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm, dựa vào là chính là một cái nghĩa tự, mời hai vị trước đạo cái mặt chữ, ta tốt tận bằng hữu chi đạo. Lão giả kia bất động thanh sắc đánh giá Đồng Vân bằng một phen, mang trên mặt cười, chúng ta là xử lý hàng thực phẩm miền Nam thương gia, vừa rồi tiểu tôn nữ dùng qua sau bữa ăn ham chơi, nói là ra ngoài tản bộ một vòng, đảo mắt đã không thấy tăm hơi người. Chúng ta sợ hắn bị người môi giới cho bắt góc, lúc này mới vô cùng lo lắng đi ra ngoài tìm. Nơi này nếu là tiêu cục các vị đại gia, ta kia tiểu tôn nữ tất nhiên không có khả năng chạy đến nơi đây tới. Quấy rầy các vị, chúng ta lúc này đi. Hắn vừa nói chuyện vừa chắp tay, đem thiếu niên kia kéo một phát, quay người liền đi. Đồng Vân bằng nhướng mày, liền muốn trực tiếp đuổi theo ra đi đem người ngăn lại, lại bị thẩm trưởng ủy cho ngăn trở. Một bên nhân viên phục vụ nói liên miên lại nhảy nói cho bọn hắn là tiêu cục tử người, còn lại không tin, hướng rắn đi đến sông. Nói nhiều còn muốn đánh người phá tiệm, có thể thấy được chư vị ra lại lập tức sợ, quả nhiên là cái tiệm có đầu. Thẩm trưởng ủy nói, ngươi làm việc của ngươi đi, các không thể lại để cho người xuống tới. Đợi đến điếm tiểu nhị rời đi về sau, Đồng Vân bằng nói với thẩm trưởng ủy, tổng tiêu đầu, hai người này lai lịch giống như không đúng, ta thấy thế nào bọn hắn đều giống như giống đĩa. Muốn hay không phải người đuổi theo bọn hắn, nhìn xem hai người này đến cùng là lai lịch thế nào. Thẩm trưởng ủy lắc đầu nói, loại thời điểm này cũng không cần sinh thêm sự cố, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mà lại ta xem bọn hắn tuyệt không phải phụ cận lục lâm đạo bên trên người, trước khi lên đường ta đã hướng phụ cận ăn xả ngang tử cường nhân đưa qua lời nói, lựa bọn hắn cũng không có lá gan dám mạnh tới. Đến phía trước trên đường chúng ta cẩn thận một chút chính là chờ ra quan đạo, đến rừng núi hoang vắng, đó mới là thời điểm nguy hiểm. Đồng Vân bằng không khỏi cho mày, hắn tại sông sáo giang hồ hơn 10 năm, xem xét kia hai người liền biết là đến đây dâm dò xét. Nhưng thẩm trường uy như thế tự phụ, cảm thấy lấy hắn cùng chấn uy tiêu cục bị danh, kể bên này lục lâm đạo bên trên người tuyệt không dám động thủ. Tâm hắn hạ bất đắc dĩ, bây giờ thả đi hai người kia, về sau trên đường tất nhiên muốn ra khó khăn chắc trở. Sở Trường An mặc dù không có gì kinh nghiệm giang hồ, nhưng làm người đứng xem lại nhìn rõ ràng, vừa rồi kia một già một trẻ căn bản cũng không giống như là tìm đến người. Lần này tiêu cục hành trình bị người sờ bớt đến, phía sau nếu là không có chuyện kia mới gặp ủy. Theo lý thuyết thẩm trường uy cũng là lão giang hồ, không đến mức phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng những năm gần đây chấn uy tiêu cục phát triển quá xuôi gió xuôi nước. Hắn đạt được thượng thừa đao pháp, võ công nâng cao một bước, xương hùng một phương, mặc dù vẫn như cũ đối phụ cận những cái kia lục lâm đạo bên trên khách nhân khí, nhưng thực chất bên trong căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Diệu thủ thư sinh Chu Thông càng là ở một bên bất động màu đậm dùng cánh tay đụng đụng Đồng Vân bằng, cười nói ra, đồng sư phó yên tâm, không có việc gì. Cũng không phải ta nói mạnh miệng, cho dù có ăn sáng ngang tử, bọn hắn nhìn thấy chúng ta ba nhà tiêu cục lá cờ, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Trường Uy cười nói, tốt chư vị đều sớm làm nghỉ ngơi đi, sáng mai tốt đi đường. Trạm canh gác quan lý giải công cùng tên kia cầm y rìa vệ bách hộ nhìn các tất cả đều nói giỡn như thường, liền không ở ý, quay người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đám người đều rời đi về sau, Đồng Vân bằng kéo qua Sở Trường An nói ra, Trường An, ngươi đi trong khách sạn tìm hiểu một phen, nhìn xem hai người kia còn ở đó hay không, mặt khác hỏi một chút tiệm khác tiểu nhị, nhìn xem có hay không bọn hắn nói tới tiểu nữ hải. Sở Trường An gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Chương 9, đêm tối tập sát Sở Trường An đi khách sạn phòng trước tìm hiểu, lại phát hiện kia một già một trẻ đã trong đêm rời đi. Hắn lại chủ động hỏi mấy cái điếm tiểu nhị cùng một bên ăn cơm khách nhân, đều không ai trông thấy kia cái gọi là tiểu cô nương, trong lòng chính là trầm xuống, đội vàng trở về tìm Đồng Vân bằng. Sư phụ hai người kia đã chạy, cái gọi là tiểu cô nương càng là giả dối không có thật, hai người kia bất thường, nhất định là đến dâm đĩa. Đồng Vân bằng nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi đi nghỉ trước đi, nhớ kỹ không muốn phát ý đi, binh khí phải đặt ở bên cạnh, tuyệt đối không nên ngủ như chết. Sở Trường An trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta không hướng đi tổng tiêu đầu bẩm báo sao? Đồng Vân bằng lắc đầu nói ra, ngay cả ngươi ta đều có thể nhìn ra sự tình. Tổng tiêu đầu tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Hắn đã thả hai người kia đi, tự nhiên có tính toán của hắn, ngươi làm tốt chính mình sự tình liền tốt, cái khác không cần nhiều lẫn vào. Sở Trường An nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến, nghĩ lại, mình bất quá là cái tiêu cục tiểu nhị, ngay cả chủ sự người đều không tại hồ, mình cần gì phải đuổi tới ra mặt. Hắn cáo biệt Đồng Vân bằng về sau, liền trực tiếp về tới gian phòng của mình. Gian phòng kia là cái đại thông trải, 10 cái tiểu nhị một gian lớn, đều trên mặt đất ngả ra đất nghỉ. Sở Trường An mặc quần áo trên mặt đất trải lên lăn một vòng, liền nhắm mắt lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài hành giả đồng pháp tăng lên tới cấp 4, cảnh giới tăng lên, trước mắt vì thuần thục. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài kim tiền tiêu tăng lên tới cấp 4, cảnh giới tăng lên, trước mắt vì thuần thục. Hai môn võ công tại thời khắc mấu chốt đều thăng cấp, Sở Trường An hơi an tâm. Trong tiêu cục phần lớn tiểu nhị cũng bất quá là đem bắt phương đao đuổi nghịch thuần thục. Muốn đem một môn đao pháp tinh thông, ngoại trừ cần thời gian rèn luyện bên ngoài, còn cần nhất định tư chất nội tính, trên trăm tên tiểu nhị bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người có thể tu luyện tới tinh thông. Nói cách khác, hắn bây giờ võ công tạo nghệ đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp phổ thông tiểu nhị. Người bình thường muốn đem một môn võ công rõ ràng trong lòng, xuất thủ thuần thục, chí ít cũng cần một năm nửa năm rèn luyện, Sở Trường An mượn nhờ treo máy hệ thống, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền đã đạt thành. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cùng hắn ngủ chung ở cái phòng bên trong, Trương Đại Bưu ở một bên nhẹ nhàng kêu một tiếng Trường An, Sở Trường An lập tức tỉnh lại. Nên chúng ta gác đêm. Trương Đại Bưu đã xoay người, dẫn theo đao chuẩn bị xuất phát. Trong phòng những người khác cũng đều tỉnh, bọn hắn cái này một phòng bên trong 10 người toàn bộ đều là thủ nửa đêm về sáng. Sở Trường An cũng đứng dậy, nắm mình lên đao, lại sờ lên dấu ở tay áo trong túi đồng tiền cùng bên hông tơ vàng dây leo rắn côn, lúc này mới đi theo Trương Đại Bưu cùng một chỗ hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Trương Đại Bưu hơn 30 tuổi, bát phương đao pháp đã tu luyện đến tinh thông cảnh giới, mà lại những năm này tại tiêu cục lịch luyện xuống tới, kinh nghiệm phong phú, làm người trầm ổn, tại đông đảo tiểu nhị bên trong uy vọng khá cao. Đám người đi ra cửa phòng, đến trong viện chất đống tiêu ngân địa phương. Cả viện trong trong ngoài ngoài, bốn phương tám hướng, bị 60 tên tiểu nhị bảo vệ kín không kẽ hở, phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Chính là đổi cương vị thời điểm, những phòng khác bọn tiểu nhị cũng đi ra, đám người rất nhanh liền giao tiếp hoàn tất. Dựa theo Thẩm Trường Uy an bài, hai đội tiểu nhị trong sân trông coi tiêu ngân, còn lại bốn đội tại bên ngoài viện bốn phương tám hướng tuần sát. Trương Đại Bưu cùng Sở Trường An bọn hắn chỗ tuần sát chính là dựa vào nam một chỗ tường viện, nơi này tới gần đường đi, rất dễ dàng có một ít tặc trộm mà thừa dịp lúc ban đêm chạm vào tới. Chờ qua hơn nửa canh giờ, bóng đêm càng phát ra thâm trầm, Sở Trường An chợt nghe viện lạc ngoại truyện ra một tiếng vô cùng tiếng kêu chói tai. Hỏa hoạn á, người tới đây mau, hỏa hoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền viện liền đã truyền đến vô cùng ồn ào tiếng hô hoán, thậm chí có ánh lửa bay lên. Trương Đại Bưu nhìn thoáng qua bốc cháy phương hướng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, nơi đó là có nghỉ ngơi địa phương. Bên cạnh một cái tiểu nhị vội vàng nói, vậy chúng ta mau chóng tới xem một chút đi. Sở Trường An vội vàng phất tay ngăn cản, tuyệt đối không thể, nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ tiêu ngân, chúng ta tuyệt không thể tự loạn trận cước, chúng địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn. Nếu là lúc khác, hắn cũng không muốn tùy tiện ra mặt, nhưng hôm nay vừa bật đến phiên bọn hắn gác đêm, tiêu ngân một khi trong tay bọn hắn xảy ra vấn đề, phiền phức liền lớn. Sở Trường An lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trầm giọng nói ra, tiền viện lúc này loạn thành một bầy, trong khách sạn người toàn bộ đều đánh thức, tổng tiêu đầu bọn hắn tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Là có chuyện nơi đó, tự nhiên có khách sạn cùng tổng tiêu đầu bọn hắn đi xử lý. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận tiêu ngân, chính là một cái công lớn. Mới có hơi hốt hoảng đám người nghe đến mấy câu này, cũng dần dần định thần lại, đều có chút kinh ngạc nhìn ra Sở Trường An, không nghĩ tới tuổi tác nhẹ nhàng tiểu huynh đệ lại có loại này gặp nguy không loạn khí độ. Chỉ có mới mở miệng nói muốn đuổi đi qua cứu hỏa tiểu nhị cục thì thầm nói ra, nơi này có nhiều người như vậy trông coi, có thể xảy ra vấn đề gì? Chúng ta bây giờ nếu là không kịp thời đi qua cứu hỏa, một khi để những cái kia là công tử thụ thường, lại hoặc là bị kinh sợ dọa chạy trốn tứ phía, đến lúc đó không có những này xuất sinh, tiêu ngân nhưng làm sao áp giải? Tốt, đều không cần nói thêm nữa. Trương Đại Bưu mở miệng nói, liền nghe Trường An huynh đệ, tổng tiêu đầu nếu là trách tội, ta đến phụ trách. Đúng lúc này, Sở Trường An nghe được động tĩnh, tựa hồ có hai đội tuần sát tiểu nhị hướng cháy cái hướng kia tiến đến, trong lòng hắn càng phát ra bất an. Đúng lúc này, hắn ánh mắt lướt qua tường viện, chợt thấy có che mặt người áo đen từ trên tường thò đầu ra. Sở Trường An trong lòng đột nhiên giật mình, trầm giọng quát, trên tường có người. Trương Đại Bưu cũng phát hiện, loảng xoảng một tiếng rút đao ra, xài bước vượt mức quy định đi đến, là ai ở đâu? Muốn chết phải không? Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không đừng trách đao trong tay của ta không nhận người. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ thấy một mảng lớn vôi phấn từ đầu tường bay xuống. Có hai ba cái tiểu nhị a kinh hô một tiếng, hiển nhiên là không cẩn thận bị mê con mắt. Ngay sau đó mười mấy mai lá liều phi đao từ trong màn đêm đâm tới, những cái kia bị mê con mắt tiểu nhị căn bản không kịp phản ứng, liền bị phi đao đâm vào trên thân, kêu thảm ngã xuống đất. Cái khác tiểu nhị phản ứng nhanh, nhưng cũng có hai người không cẩn thận bị thương nhẹ, trên cánh tay không ngừng chảy máu. Trong nháy mắt tiểu đội 10 người 3 người ngã xuống đất, hai người thụ thương. Địch tập. Sở Trường An đột nhiên giật cuống họng bắt đầu kêu to, trong tay trái một viên kim tiền tiêu, không chậm trễ chút nào hướng phía đầu tường bóng người đánh tới. Ầm. Lần này vừa nhanh vừa bội, đột nhiên đánh vào một bóng người trên đầu, để rên khẽ một tiếng, từ trên tường rơi xuống, nện vào trong viện trên mặt đất. Trương Đại Bưu vọt thẳng đi qua, một đao đánh xuống, để người kia đánh mất hành động lực. Lúc này lại mười mấy người ảnh lần lượt leo tường tiến đến, cái khác tiểu nhị nhìn đối diện nhiều người, phía bên mình lại có người thụ thương, đều có chút hoảng hồn. Sở Trường An một bên phát tiêu, hướng phía những cái kia leo tường tặc nhân đánh tới, một bên quát to, tổng tiêu đầu bọn hắn lập tức tới ngay, chúng ta chỉ cần cản một trận, những này tặc nhân một cái cũng chạy không được. Chương 10, sinh tử một đường. Cái khác tiểu nhị nghe được Sở Trường An gọi hàng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tổng tiêu đầu cùng cái khác các đều còn tại, chúng ta còn có hơn 100 hào huynh đệ, kệ con mẹ hắn chứ. Đám người rút ra binh khí, như ong vỡ tổ xuống tới. Những tặc nhân kia mặc dù nhân số đông đảo, đi còn chưa kịp từ trên tường toàn bộ lật qua, vừa mới rơi xuống đất liền muốn đối mặt đám người vây công. Sở Trường An còn chưa kịp đưa khẩu khí, liền nghe trong màn đêm truyền đến cười lạnh một tiếng, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lúc chạm vạng tối giả bộ như tìm người thiếu niên từ đầu tường lưu loát lăn lông lốc xuống tới. Động tác của hắn mười phần linh mẫn mà mau lẹ, một thanh trường kiếm loảng xoảng ra khỏi vỏ, kiếm quang như là linh xà, chỉ là một cái thoáng liền có một vị tiểu nhị thụ thương ngã xuống đất. Khen, khen, khen. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ngoại trừ đứng ở phía sau Sở Trường An, cùng miễn cưỡng ngăn lại một kiếm Vương Đại Bưu, cái khác tất cả tiểu nhị đều ngã trên mặt đất. Vương Đại Bưu lúc này đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, người thiếu niên kia kiếm pháp quá nhanh, nếu như không phải mình đã đem Bát Phương Đao luyện đến thực chất bên trong, theo bản năng rút đao chặt lại, chỉ sợ đã bị kia kiếm quang mài cổ. Hắn liên tục không ngừng bước ra lui lại, cùng Sở Trường An đứng chung một chỗ, trên mặt thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trường An huynh đệ, xem ra chúng ta gặp được kẻ tàn nhẫn. Sở Trường An bất động thanh sắc đem bên hông như ý cái cò súng mở, ông một tiếng, kim thi đằng xả côn run thẳng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng trước mặt người thiếu niên liều mạng, nhưng gia hỏa này ra tay vô cùng ác độc, mấy cái tiểu nhị đều bị hắn đả thương yếu hại. Vừa rồi có người muốn chạy trốn, đều bị hắn từ phía sau lưng cho một kiếm. Sở Trường An nắm thật chặt trong tay kim ti đằng xà côn, nhìn chằm chằm trước mặt người thiếu niên, chậm rãi nói ra, chúng ta tổng tiêu đầu đã chạy đến, các ngươi nếu là hiện tại còn không đi, đến lúc đó muốn đi coi như không còn kịp rồi. Người thiếu niên kia trên mặt toát ra một tia âm tàn thần sắc, nhìn xem hắn khinh thường cười lạnh nói, Thẩm Trường Uy chạy tới lại có thể thế nào, tự nhiên có người đối phó hắn. Về phần ngươi, ta muốn giết ngươi, bất quá là nhấc nhấc tay công phu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, trường kiếm trong tay càng là tại trong màn đêm phát ra tiếng xé gió. Sở Trường An toàn thân lông tơ lóe sáng, thân thể phảng phất khỉ lớn nhanh chóng lăn mình một cái, tránh thoát một kích chí mạng về sau, trong tay kim ti đằng xà côn đột nhiên đánh xuống. Ầm. Theo binh khí va chạm, đối phương trường kiếm vậy mà giống như chuẩn chuẩn lướt nước, tại trường côn bên trên bắn ra, sau đó thuận thế hướng phía Sở Trường An bàn tay mà tới. Sở Trường An lúc này lại biến chiêu đã tới đã không kịp, động tác của đối phương quá mau quá nhanh. Võ công của hắn lại còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, ba chiêu hai thức ở giữa liền bị người đánh chết tươi. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hắn trực tiếp đem trong tay trường côn vứt xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, Mạn Thiên Hoa Vũ. Trong tay trái một nắm lớn đồng tiền trực tiếp đập ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người quá gần, người thiếu niên kia chỉ thấy đầy trời kim quang, còn tưởng rằng đối phương cất giấu lợi hại gì ám khí, lập tức giật nảy mình, vội vàng bước ra lui lại. Nhưng đợi đến hắn triệt thoái phía sau về sau mới phát hiện, đó bất quá là một thanh tiện tay tung ra đồng tiền, thậm chí căn bản không tính là cái gì ám khí, nện vào trên thân không đau không ngứa. Phát hiện mình mắc lừa bị lừa, hắn đôi mắt lập tức trở nên âm tàn, "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, một bên Vương Đại Bưu thậm chí căn bản không kịp đúng tay, song phương chiến đấu liền đã tại động tác mau lẹ ở giữa kết thúc. Mắt thấy người thiếu niên lần nữa rút kiếm bước tới, cái khác tặc nhân cũng toàn bộ leo tường mà qua, mười mấy người xuống lại tới. Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu đều là đáy lòng nặng nề, thậm chí có một tia sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong màn đêm, đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng bén nhọn cú vọ âm thanh. Người thiếu niên kia lập tức dừng bước, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cái khác tặc nhân càng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Thiếu đương gia, đây là đại đương gia phát ra rút lui tín hiệu, chúng ta cần phải đi. Hừ, các ngươi đi trước, ta trước hết giết tiểu tử này lại rút lui. Vị kia được xưng là thiếu đương gia người thiếu niên vừa mới bị Sở Trường An bày một đạo, tâm hắn cao khí ngạo, không chịu bị thua lỗ. Người bên cạnh còn phải lại quên, thiếu niên kia quát lạnh nói, ta muốn giết hắn bất quá một kiếm, bớt nói nhảm cho ta nhờ, đi mau. Cái khác tặc nhân không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nhanh chóng trèo tường triệt thoái phía sau, chỉ có một cái tâm phúc lưu lại tiếp ứng. Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu liếc nhau, không có chút nào chần chừ, quay người nhanh chân liền chạy. Sở Trường An một bên chạy một bên la lớn, tặc nhân ở chỗ này, mau tới giết tặc. Kia thiếu đương gia bị tức hỏng, còn muốn co cẳng đuổi theo, lại bị bên cạnh Tâm Phúc kéo lại. Thiếu đương gia, không thể lại đuổi, nếu thật là đụng tới trong Tiêu cục Tiêu sư, chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Người thiếu niên có chút không cam lòng nói ra, ngoại trừ Thẩm Trường Uy, những người khác ta còn không có để vào mắt. Lời tuy như thế, hắn vẫn là nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Những người này vừa mới rút đi 2-3 cái hô hấp thời gian, Đồng Vân Bằng liền mang theo số lớn tiểu nhị chạy tới. Chờ nhìn thấy Sở Trường An không có chuyện, Đồng Vân Bằng mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi, "Tập nhân đi hướng nào?" Sở Trường An vội vàng chỉ tường viện, "Sư phụ, những người kia leo tường chạy trốn, trong đó có một người chính là Trạm Vạng tối thời điểm xông vào trong viện người thiếu niên." Đồng Vân Bằng nhẹ gật đầu, cũng không có đuổi theo ra đi, mà là phân phó 7-8 tên tiểu nhị bắt đầu cứu chữa những cái kia người bị thương. Đợi đến hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, hắn lại đối Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu nói ra, "Buổi tối hôm nay ra nhiễu loạn, vì phòng ngừa tập nhân cướp tiêu, các ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này trông coi." Sau khi nói xong hắn lại để cho sau lưng 10 cái tiểu nhị lưu lại, sau đó liền vội vội vã rời đi. Sở Trường An lúc này mới thoảng qua tỉnh táo lại, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này chém giết, mà lại hơi không cẩn thận liền có mất mạng nguy hiểm. Hắn méo méo lòng bàn tay, phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, phía sau càng là đã ướt đẫm. Cái này đúng thật là đao kiếm đổ máu a. Sở Trường An lần thứ nhất thấy được gáp tiêu nguy hiểm, võ công không tới nơi tới chốn, ngay cả bảo mệnh tư cách đều không có. Đừng nhìn trong tiêu cục trên 100 tên tiểu nhị, nhưng những người này bất quá đều là phất cờ họ gieo lâu la, nếu thật là đụng tới cao thủ, một người một kiếm, không đến nửa canh giờ liền có thể giết sạch sành sanh. Đấy lòng của hắn phát lạnh, càng phát ra đối lần này áp tiêu tiền đồ cảm nhận được xa vời. Muốn đem chuyến này tiêu áp giải đến quận phủ, không sai biệt lắm còn có hơn 10 ngày lộ trình, dọc theo con đường này muốn chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người có thể sống đến. Lần này thật đúng là không may a, vừa ra cửa không lâu liền đụng phải cường nhân. Vương Đại Bưu ở một bên có chút nghi mà sợ nói, xem ra những người này nhất định không phải phụ cận Lục Lâm, vừa rồi kia bắt con nhìn qua tuổi trẻ, trên tay công phu lại quả thực cứng rắn, so Tiêu Cục Tiêu sư còn muốn càng hơn ba phần. Ta chưa từng có nghe nói qua phụ cận có mạnh như vậy người, xem ra là không biết từ nơi nào tới quá Giang Long. Sở Trường An nhẹ gật đầu, tâm tư lại không ở nơi này, tâm thần chú ý đến hệ thống giao diện bên trong. Vừa rồi tại chiến đấu thời điểm có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, lúc này mới tới kịp xem xét. Chương 11, trong màn đêm hành trình đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kinh lịch một cuộc chiến sinh tử đấu, thu được một chút võ học cảm ngộ, hành giả đồng pháp thu được đại lượng kinh nghiệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kinh lịch một cuộc chiến sinh tử đấu, thu được một chút võ học cảm ngộ, kim tiền tiêu thu được đại lượng kinh nghiệm. Sở Trường An nhìn xem đột nhiên tăng một mảng lớn võ công kinh nghiệm, trong lòng lúc này mới có chút hứa an ủi. Từ cấp 4 lên tới cấp 7, đại khái cần thời gian nửa năm, lần này chiến đấu thời gian mặc dù ngắn, tăng trưởng kinh nghiệm lại tương đương với ta 10 ngày nửa tháng treo máy, khoảng cách cấp 5 đều đã không xa. Xem ra chiến đấu mới là vương đạo a. Hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, đây cũng chính là sinh tử chiến đấu cho nên mới cho kinh nghiệm nhiều, nếu như là thế lực ngang nhau chém giết, lại hoặc là nghiền ép thức chiến đấu, liền không khả năng có loại chuyện tốt này. Nhưng luôn luôn cầm tính mệnh đi liều, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, thành thành thật thật treo máy mới là chính đạo. Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu người ở chỗ này trông coi, nhưng không có tặc nhân dám ở xuống tới, rất nhanh liền đến canh 4 sáng, Tiêu Cục đám người bắt đầu lên đường. Đến cái này lúc, Sở Trường An mới nghe người ta nói, buổi tối trận kia đại hỏa chết mất 2 cái tiểu nhị, còn bị thiêu chết 3 đầu lạc quổng, chạy mất 2 đầu, thủ thương 5 đầu. Mà lại ngoại trừ bọn hắn bên này bị tập kích bên ngoài, cái khác 3 phương hướng cũng đều có tặc nhân xâm nhập, có 3 cái tiểu nhị tại chỗ chết thảm, 7 người chịu trọng thương, còn có mười mấy người bị thương nhẹ. Vừa mới đi ra ngoài lại đụng phải dạng này tai họa, toàn bộ đội ngũ đều bao phủ một tầng mây đen, bầu không khí lộ ra 10 phần ngột ngạt cùng kiềm chế. Thẩm Trường Uy trong đêm phái người đi chọn mua một chút la công tử, khả thi ở giữa thật chặt, miễn cương tiếp cận 5 đầu, đem tất cả tiêu ngân toàn diện kiếm hàng, la lên đám người lên đường. Những cái kia bị trọng thương bị lưu lại, lại để cho mấy cái bị thương nhẹ người lưu lại chiếu cố, tiện thể lấy thu liễm thi thể, xử lý hậu sự. Như vậy dày vò xuống tới, 120 cái tiểu nhị liền chỉ còn lại có 100 người ra mặt, la công tử cũng chỉ còn lại có 55 đầu. Bởi vì la công ít, mà lại vừa mua tới la công tử cước lực cũng không quá đi, toàn bộ đội ngũ tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Thẩm Trường Uy không ngừng để tranh tử thủ thúc giục đám người tăng thêm tốc độ, nhưng tiếp xuống suốt cả ngày cũng bất quá đi hơn 40 dặm đường. Mắt thấy đã đến lúc chạm vào tối, khoảng cách chỗ tiếp theo có thể tìm nơi ngủ trọ dịch trạm vẫn còn có hơn 10 dặm con đường, Thẩm Trường Uy cùng mấy vị khác tiêu đầu cảm thấy đều là âm thầm lo lắng. Loại tình huống này đi đường ban đêm quả thực quá nguy hiểm. Đúng lúc này, Sở Trường An chợt nghe đằng sau có khoái mã lao vụt thanh âm, nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy có 2 thất đỏ thấp ngựa, vó hạ tung bay, chạy về phía bên này. Trong chớp mắt tiếng chân tiệm cận, 2 con ngựa đã gió lốc giống như đi vào trước mặt, người cưỡi ngựa, toàn mang theo trong túi, che lại diện mạo, nằm eo xiết tường, manh thêm một roi từ 2 bên thẳng chạy tới. Sở Trường An mặc dù không có thấy rõ 2 người kia hình dạng, nhưng từ thân hình nhìn lại, lại cùng hôm qua chạm vạng tối kia một già một trẻ giống nhau y hệt. Nhất là cái kia được xưng là thiếu đương gia người thiếu niên, hắn ký ức 10 phần khắc sâu, tuyệt không ra được sai. Thẩm Trường Uy tự nhiên cũng phát hiện kỳ quặc, lúc này đem cái khác 5 vị tiêu đầu đều hô tới. Vừa mới mặc đi qua 2 người kia chỉ sợ cùng đem qua những người kia là cùng một bọn, đều là Lục Lâm đạo bên trên cường nhân. Nếu như ta đoán không lầm, vừa rồi 2 người kia dựa theo Lục Lâm đạo quy củ là canh gác, trước ra 4-5 dặm đi, nhất định sẽ vòng trở về. Chờ đến bọn hắn quay người trở về thời điểm, chính là giấu ở chỗ tối những cái kia cường nhân ra tay thời điểm. Mấy người đang nói chuyện, đón đầu lại là 2 thất khoái mã như chạy vội đến, lập tức là 2 cái trắng hán, bên hông đeo đao, cưới cũng là đỏ thâm ngựa, kể sát tiêu đội, vút qua. Lần này cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được tựa hồ muốn xảy ra vấn đề, tất cả tiểu nhị cùng các đều lộ ra ngay binh khí. Thẩm Trường Uy trầm giọng nói, nhiều nhất càng đi về phía trước 5 dặm, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Tiêu đầu Dương Thiết Thương ông thanh nói, như là đã đi tới nơi này, luôn không khả năng lại quay đầu, đi trở về, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ở buổi tối nguy hiểm hơn. Càng đi về phía trước 10 dặm địa, chính là ta xuất thân Dương gia bảo, đến lúc đó có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đám người thương nghị một phen, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể âm thầm căn dặn tất cả tiêu sư cùng tiểu nhị tăng cường đề phòng, sau đó tiếp tục lên đường. Đi không bao lâu sát trời liền tối xuống, nơi này đã chạy hướng quan đạo, bốn phía đều là trống rỗng, căn bản không có người ở. Sở Trường An chợt nghe hậu phương lại có tiếng vó ngựa càng đi càng gần, chợt từ trong màn đêm xông ra 2 con ngựa, người cưỡi ngựa mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ diện mục. 2 ngựa một trước một sau, đầu đuôi tướng ngậm, lao vụt như bay, rất nhanh liền từ tiêu bên trong vào tới. Cùng lúc đó, tiêu đội phía trước nhất có 4 con ngựa nằm ngang ở trên đường. Từ phía sau xông tới 2 người kia đem dây cương tìm lại, chỉ gặp ngựa đánh một cái xoay quanh, mới dừng lại, cùng nằm ngang ở trên đường kia 4 con ngựa song song đứng chung một chỗ. 6 con ngựa đem toàn bộ con đường hoàn toàn ngăn trở, người cưỡi ngựa đều mang mũ rộng vành, vác lấy đao, tại đêm tối lờ mờ màn bên trong lộ ra phá lệ âm trầm. Sự đáo lâm đầu Thẩm Trường Uy ngược lại bình tĩnh lại, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bên hai đột ngột lại nghe được một mảnh tiếng vó ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp cầm 6 con ngựa phân tả hữu 2 nhóm, giống như mưa to nhanh trong gió, bay tán loạn mà tới. Mấy người kia nhanh như điện chớp, từ tiền phương lao đến, trực tiếp xen kẽ tiến vào tiêu đội bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những người này loạng xoạng rút đao, lạnh lẽo lơi đao tại ngựa cuồng sông phía dưới, giống như lấy mạng diêm la, chỉ là trong nháy mắt liền có 10 cái tiểu nhị ngã xuống đất. Ở giữa càng có 5-6 đầu la công tử bị chặt tổn thương. Phía trước bên cạnh mở đường ba vị tranh tử thủ muốn rách cả mí mắt, ba người cùng một chỗ rục ngựa vào tới. Tốt tặc tử, dám hướng ta Tiêu đội, chết đi cho ta. Có thể trở thành Tiêu cục tranh tử thủ người, võ công đều không kém gì bình thường tiêu sư, lần này vừa sợ vừa giận, ba người cùng một chỗ liên thủ, hai người dùng đao, một người dùng thương, thúc ngựa liền giết tới đây. So lấy trước kia mấy thất ngựa càng nhanh. Người trên ngựa diện mạo vẫn thấy không rõ, chỉ nhìn ra áo bó sát ăn mặc gọn gàng, phía sau hình sợi dài bao phục, giống như bao lấy binh khí. Nhưng mà những người này kỹ thuật tinh xảo, từ Tiêu đội bên trong trùng sát một trận, trực tiếp từ hai bên xuyên ra ngoài, lại quay đầu vãng lai đường chạy trốn. Đây hết thảy phát sinh vừa nhanh vừa đội, Tiêu đội người phía sau cũng còn chưa kịp phản ứng, phía trước đã chết ba cái, đã thương 7-8 cái, La công tử cũng có 5-6 đầu bị chặt tổn thương. Thẩm Trường Uy cùng mấy vị khác ở hậu phương áp Tiêu Tiêu đầu đội tiến lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối phương đây là muốn đem chúng ta từng chút mãi chết a. Diệu thủ thư sinh Chu Thông lạnh giọng nói, vừa rồi 6 người kia, mỗi một cái trên tay công phu đều rất cường tráng, kỹ thuật lại tinh xảo, cái này tuyệt không phải là bình thường lục lâm. Bọn hắn tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn hướng về phía cái này 30 vạn lượng quan ngân tới. Thẩm Trường Uy trầm giọng nói, ta tự mình đến phía trước mở đường, các ngươi tại phía sau áp trận, sắc trời càng ngày càng đen, nhất định phải nhanh đuổi, vô luận như thế nào phải nhanh một chút đuổi tới Dương Gia Bảo. Chương 12, huyết sắc bạch ngân Sở Trường An đi theo Tiêu đội tại càng ngày càng màn đêm đen kịt bên trong hành động, lại hai bên đường là rừng cây rậm rạp, cách đó không xa là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Trung quanh đồng hành Tiêu sư cùng Tiểu Nhị cũng không có mang đến cho hắn cảm giác an toàn, nhìn qua kia màn đêm đen kịt, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng nặng nề cùng kiềm chế. Hộ vệ tại Tiêu đội hai bên Đồng Vân Bằng chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa đi tới bên cạnh hắn, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Trương An, tình huống không đúng lắm, chờ một lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi vừa mới bắt đầu luyện võ, không muốn dồn sức đánh mạnh sông, bảo mệnh là hơn. Ta sẽ tận lực che chở ngươi, một khi tình thế không ổn, ngươi trước hết rút lui. Sở Trương An yên lặng nhẹ gật đầu, hiện tại cũng không phải cậy mạnh lúc, Tiêu đội rất hiển nhiên đã bị người để mắt tới. 30 vạn lượng bạch ngân đủ để cho vô số người đánh mất lý trí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đồng Vân Bằng tiếng nói vừa dứt không bao lâu, trong màn đêm liền chuyển đến bén nhọn tiếng xé gió, một trận mũi tên như là như mưa rơi rơi xuống, toàn bộ hướng phía La Công Tử vào tới. A, a, a. Có không ít thủ hộ tại La Công Tử bên cạnh Tiểu Nhị chúng tên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng Vân Bằng trong đôi mắt hiện lên một vòng băng lanh quang trạch, bên hông một thanh trường kiếm loảng xoảng một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như hắt nước vẩy ra, đem hắn cùng Sở Trường An chung quanh mũi tên toàn bộ đã bay. Bất quá là một chút thợ săn dùng mềm cung, uy lực cùng chính xác không lớn lắm, ta còn lấy là trong quân kình nọ đâu. Trong miệng hắn phát ra một thân ý vị không rõ cười lạnh, nói với Sở Trường An, ta đến phía trước nhìn một chút, ngươi liền lưu tại nơi này, đừng lộn xộn. Không đợi Sở Trường An trả lời, hắn liền thúc ngựa cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên chuyển đến vô số tiếng la giết. Giết, giết, giết. Các minh đệ xông lên a. Đoạt bạc, phát đại tài. Sở Trường An nghe đêm đó màn bên trong liên tiếp, giống như sóng biển sôi trào mãnh liệt tiếng la giết, toàn thân lông tơ loé sáng. Bèn bèn nghe thanh âm liền biết nhân số của đối phương chí ít có mấy trăm người, thậm chí lấy ngàn mà tính. Tại kia trong núi rừng chẳng biết lúc nào có lít nha lít nhít bó đuốc giấy lên, như là hỏa diễm trường xà, từ toàn bộ Tiêu đội trung ương xen kẽ mà qua. Giết! Tiếng la giết còn tại bên hai, đã có tặc nhân từ trong rừng cây bỏ ra. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Ngắn ngủi một mấy mắt, binh khí tiếng va chạm liền liên tiếp vang lên. Chiến đấu trong phút chốc tiến vào gay cấn, từ trong rừng cây giết ra tặc nhân đầu đội khăn đen, gặp người chém liền, gặp người liền giết. Mặc dù những người này võ công cũng liền cùng Tiêu cục bọn Tiểu Nhị không kém bao nhiêu, thậm chí còn có vẻ không bằng, nhưng bọn hắn đến cùng chiếm nhiều người, đầu tiên là mưa tên tập kích, theo sát lấy lại là thừa dịp lúc ban đêm tập kích. Mà toàn bộ Tiêu cục đội ngũ kéo quá dài, tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy tại phía trước nhất, những cái kia các thì tại hậu phương áp trận, ở giữa thì là hơn 100 tên Tiểu Nhị cùng 3 vị tranh tử thủ. Địch nhân lần này từ trong đội ngũ tập kích, như là rắn đánh bại tấc, trong nháy mắt làm cho cả Tiêu đội người ngã ngửa đổ. Sở Trường An bên này cũng đụng phải nguy hiểm, chỉ ít 10 cái tập nhân hướng phía bọn hắn chỗ La Cống giết chết đến, trong đôi mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng tấn sắc. Sở Trường An trong lòng rét run, tại bị tập kích trước tiên liền liên thủ với Vương Đại Bưu. Vương Đại Bưu cầm trong tay một thanh đại khảm đao, chợt quát một tiếng, một đao đem sông cao nhất người kia thọc lạnh thấu tim, huyết dịch như là nước suối tuôn ra, trên lưới đao tất cả đều là huyết sắc. Sở Trường An lúc này mới phát hiện, mình luyện tập côn pháp, tại loại trường hợp này quả nhiên là không dùng được. Côn pháp luyện được cho dù tốt, cũng không bằng đao thương kiếm kích, có thể tồi khô lạp hủ giết người. Có lẽ võ công luyện đến chỗ cao thâm, côn pháp cũng có tinh diệu cùng cường hành chỗ, nhưng đối với người mới học mà nói, trên chiến trường giết địch, xa xa không có lưỡi dao tới thuận tiện. Hắn hít một hơi thật sâu, Vương Đại Bưu mặc dù giống đao pháp luyện đến tinh thông, so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, sớm muộn muốn bị đám người loạn đao chém chết. Tình thế vô cùng nguy cơ, Sở Trường An lại ngược lại bình tĩnh lại, chỉ là mơ hồ quét qua, liền phát hiện đối diện những tập nhân kia cơ hồ dùng đều là đao kiếm. Hắn vận dụng côn pháp mặc dù lực sát thương không được, nhưng cây gậy dài thi triển ra lại có thể để những cái kia võ công thấp tập nhân trong lúc nhất thời tới gần không được. Sở Trường An không chậm trễ chút nào đem bên hông tơ vàng đằng rắn côn lấy ra, trầm giọng quát: Vương đại ca, ta hiểm hộ ngươi, ngươi đến giết địch. Vương Đại Bưu căn bản không kịp trả lời, vừa giết chết một người, liền có 7-8 chuôi trường đao hướng phía hắn bổ tới. Hắn bung đao ngăn cách 3 thanh trường đao, lại xoay người một cái tránh thoát 3 đao, nhưng vẫn là có một đao từ nghiêng hậu phương giết tới đây. Sở Trường An gầm thét một tiếng, dài lăn như là mãng xà đánh ra, vì đó ngăn trở một đao. Các minh đệ, sóng vai bên trên, giết hai người này, phía sau bọn họ bạc đều là chúng ta. Giết. Những tặc nhân kia nhóm một bên hô hào một bên lại vây giết tới. Sở Trường An bận bịu đem 36 đường hành giáp đồng, đồng nhiên thi triển ra, đầu này dây leo rắn đồng bản trước cuốn về sau, giống như một đầu nộ long bay múa, để bầy địch trong lúc nhất thời khó mà tới gần. Nhưng dạng này cực kỳ tiêu hao thể lực, hắn không chống được bao lâu liền sẽ hai tay bùn rùn, đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Vương Đại Bưu tại bên cạnh hắn hô ứng lẫn nhau, mắt thấy địch nhân bó tay bó chân, trong lúc nhất thời khó mà tới gần. Hắn nhắm ngay cơ hội tiến bộ lớn người, dương đao pháp, lăn lăn lộn lộn, một màn hàn quang trên dưới tiêu xài, bổ, chặt, đoạn, chọn, đâm, đâm, chiêu chiêu tinh thục nhanh chóng lợi. Trong nháy mắt liền đem một tặc nhân cho cắt cổ, để tiếng kêu rên im bặt mà dừng, hai tay che lấy không ngừng trào máu cổ, thi thể nện ở trên mặt đất. Thật can đảm. Trung quanh tặc nhân vừa sợ vừa giận, bận bịu lại vây giết Vương Đại Bưu. Sở Trường An liền lập tức tiến lên tiếp ứng. Hai người một công giết, một phòng ngự, mặc dù là lần đầu phối hợp, nhưng cũng lộ ra rất có chứng pháp. Những cái kia tập sát mà đến người hiển nhiên cũng không phải là cái gì tội phạm, cũng là vì cầu tài mà đến hám lợi đen lòng hạng người, gặp mặt trước hai người này khó chơi, liền trực tiếp đường vòng, muốn từ bên cạnh của bọn hắn xuyên qua đoạt La Công Tử trên lưng bạc. Sở Trường An thấy thế, ánh mắt lóe lên, một gậy đem La Công Tử trên lưng trở đi tiêu ngân đổ nhào, trắng bóng bạc lập tức lăn xuống một chỗ. Chọn vẹn 5000 lượng bạch ngân, trước mặt những này trùng sát tặc nhân bất quá là chút lâu la, đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc, một nháy mắt hoàn toàn điên cuồng. Cũng không tiếp tục quản Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu, như ong vỡ tổ lách qua bọn hắn đi đoạt lăn xuống trên mặt đất bạc. Sở Trường An thừa dịp bọn hắn loạn thành một bầy, đi nhặt trên đất bạc, một gậy nện lật một người, sau đó tay trái rút ra bên hông đao, thổi phù một tiếng, hung hăng đâm vào tặc nhân thân thể. Máu me tung tóe, để trước mắt của hắn một mảnh huyết sắc, trên quần áo cũng lây dính mảng lớn vết máu. Kia tặc nhân lúc sắp chết, hai tay đều nắm thật chặt bạc không chịu buông lỏng, chỗ ngực càng là có 7-8 tỏi nhuốm máu bạc lan ra. Sở Trường An nhìn xem người kia chết không nhắm mắt, trong lòng lại là mờ mịt lại là khó chịu không nói ra được. Cái này là hắn lần thứ nhất giết người. Chương 13, toàn thân lỗ chân lông rét run Vương Đại Bưu gắt hơn, tại hắn động thủ lúc sau đã chém bay 3 người. Trong nháy mắt, mười mấy người đã chết chỉ còn lại có 7-8 cái. Có người thấy tình thế không ổn, hướng mang theo người túi liên bên trong một nắm lớn bạc, liền trong tay đao cũng không cần, hai tay đều nắm lấy bạc xoay người chạy. Sở Trường An cùng Vương Đại Bưu thừa cơ lại ném lăn 3 người, còn thừa lại 4-5 người nắm lấy bạc đã chạy xa. Vương Đại Bưu còn muốn lại truy, lại bị Sở Trường An ngăn lại. Vương đại ca, những người kia đầu nhập vào trong núi rừng, dã hát phong cao, đường núi khó đi, chúng ta nếu là truy vào đi, nói không chừng ngược lại muốn ném mạng. Vương Đại Bưu sắc mặt có chút khó coi nói ra, nhưng chúng ta trông coi tiêu ngân bị cướp đi, đến lúc đó phía trên hỏi tội xuống tới, phiền phức nhưng lớn lắm. Sở Trường An không có nói tiếp, chỉ trước sau chỗ không xa, chỉ gặp cách đó không xa đều là tiếng la giết, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tặc nhân tại vây giết tiêu của người. Có không ít người đã cướp được bạc, nhanh chân liền hướng núi rừng bên trong chạy, toàn bộ tiêu đội đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Vương Đại Bưu vừa rồi chỉ lo chém giết, căn bản không có tới kịp quan sát xung quanh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sở Trường An tiếp lấy nói ra, "Vương đại ca, ta nhìn những người này bất quá đều là một chút phổ thông lâu la, mà lại đoạt bạc liền chạy, căn bản không có chút nào tổ chức. Bằng những người này còn không làm gì được tiêu đội, ta đoán định tổng tiêu đầu bọn hắn rất nhanh liền có thể đánh giết đối thủ, bắt đầu thanh lý những cái kia lâu la. Chúng ta bây giờ vẫn là nhanh đi trợ giúp những người khác, cũng coi là lấy công chủ tội." Vương Đại Bưu đã sớm phát hiện, nhà mình vị này mới vừa biết minh đệ mặc dù tuổi trẻ, kiến thức lại hết sức bất phàm, lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng. Sở Trường An một đao một côn, đi theo Vương Đại Bưu cùng một chỗ cứu viện cái khác tiểu nhị, bọn hắn chuyên chọn những tặc nhân kia không phải rất nhiều địa phương, hai người liên thủ, gặp người liền giết. Đợi đến đem cái khác tiểu nhị cứu về sau, liền hội tụ vào một chỗ tiếp tục đi cứu những người khác. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã hội tụ hơn 20 người, giết chết mười mấy tên tặc nhân. Sở Trường An máu me khắp người, tay trái trên cánh tay cùng trên lưng đều bị vẽ một đao, còn tốt vết thương đều không sâu. Nửa canh giờ thời gian, không ngừng chém giết, hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn chết lặng, cơ hồ sách không động đao. Cái khác tiểu nhị tình huống cũng không tốt đến chỗ nào, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ cứu viện giết người chỉ là số ít, không ít người đều thụ thương khó đi, thậm chí đã tại chỗ chết thảm. Phốc phốc. Sở Trường An vừa dùng cương đao hung hăng vào một tặc nhân trái tim, dùng sức nhéo nhéo, để tại gào thét thảm thiết tiếng kêu rên bên trong ngã xuống đất. Liền thấy có người cưỡi ngựa chạy như điên mà đến, một thanh trường kiếm như là cắt cỏ, những cái kia bị tặc nhân sắt liền tổn thương, đụng phải liền chết, vô cùng thảm liệt. Trường An, ngươi ở đâu? Sở Trường An có chút hoảng hốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, là Đồng Vân Bằng tới cứu mình. Hắn há hốc mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện tiếng nói khàn giọng, một nháy mắt cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Vẫn là Vương Đại Bưu có chút ngạc nhiên hô hào, "Đồng sư phó, Trường An hắn ở chỗ này." Mắt thấy Đồng Vân Bằng đánh tới, trung quanh tặc nhân toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn, ngoại trừ có mấy cái thằng xui xẻo bị đám người giết chết, những người khác chạy trốn sạch sẽ. Đồng Vân Bằng đến phụ cận, tung người xuống ngựa, nhưng nửa ngày đều không có tìm được Sở Trường An. Sở Trường An từ trong đám người đi ra, tiếng nói khàn giọng nói ra, "Sư phụ, ta ở chỗ này." Đồng Vân Bằng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy máu đen, quần áo rách dưới, nhìn qua vô cùng thảm liệt, trầm giọng hỏi, "Ngươi thế nào, còn tốt chứ?" Sở Trường An nói ra, "Sư phụ yên tâm, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại." Đồng Vân Bằng lúc này mới yên lòng lại, nhìn thoáng qua hội tụ vào một chỗ đám người, nói ra, "Cầm đầu tặc nhân đã bị tổng tiêu đầu giết chết, hiện tại chư vị tiêu sư đều tại thanh lý phản loạn, đại đa số tặc nhân đều đã chạy trốn. Tổng tiêu đầu đã ra lệnh, tất cả tiểu nhị ngay tại chỗ hạ trại, đem Tiêu Ngân đem đến ở giữa, tất cả những người khác đều vây quanh Tiêu Ngân trông coi. Tất cả mọi người đừng lộn xộn, cũng không cần chạy loạn. Hắn đem mệnh lệnh truyền đạt về sau, lại kêu mấy người cùng hắn cùng đi thu nạp thương binh, thanh lý thi thể. Sở Trường An bị thương, mặc dù không thế nào nghiêm trọng, thế nhưng là một mực chém giết, cũng cơ hồ hư thoát, lúc này liền cùng Vương Đại Bưu cùng một chỗ nghỉ ngơi. Màn đêm đen kịt bên trong lần lượt bốc cháy lên bó đuốc, còn sống tiểu nhị làm thành một vòng tròn lớn, đem những cái kia còn không có bị cướp đi Tiêu Ngân bảo hộ ở trung ương. Mấy cái tranh tử thủ an bài bọn tiểu nhị làm việc, vận chuyển Tiêu Ngân, chỉnh lý thi thể, các có người truy sát phản loạn, cũng có người tại bốn phía tuần sát. Thẩm Trường Uy nhìn xem ánh lửa hạ bận rộn đám người, sắc mặt lại một mảnh xanh xám, trầm mặc hồi lâu đều không nói gì. Kia trạm canh gác quan Lý Giải Công trên thân cũng tất cả đều là máu, hiển nhiên là giết không ít người, những quan binh kia đều là một cái đều không ít, mặc dù có người bị thương nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại. Tất cả tập nhân đều là hướng về phía bạn tới, đối với quan phục vẫn là có bản năng kính sợ, không phải bạn bất đắc dĩ, căn bản không dám đi giết những quan binh này. Diệu thủ thư sinh Chu Thông ở một bên ngồi tiếp, nói khẽ, vị kia Yến Bách hộ từ đầu đến cuối đều tại trong tiệu chưa hề đi ra, chỉ là mới chiến đấu kết thúc về sau để cho người ta tới truyền lời. Nói là, Thẩm Trường Uy nói ra, có cái gì cứ việc nói đi, sự tình đã đến loại tình trạng này, còn có thể xấu đi nơi nào. Chu Thông sắc mặt có chút khó coi nói ra, vị kia Bách hộ đại nhân để chúng ta kiểm kê Tiêu Ngân, nói là tất cả thiếu Tiêu Ngân muốn để chính chúng ta bổ sung. Nếu là thiếu một hai, tiêu cục trên dưới tất cả mọi người muốn rơi đầu. Nghe nói như thế, Thẩm Trường Uy cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế phẫn nộ, ngược lại hít một hơi thật sâu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi trước hết xuống dưới, để cho người ta đem Tiêu Ngân tổn thất kiểm kê rõ ràng. Tối nay tới người tuy nhiều, cũng không có chân chính cường thủ, chúng ta tổn thất hẳn là sẽ không quá nhiều. Chu Thông nghe vậy không nói thêm gì nữa, nhưng lòng dạ bên trong cũng rất rõ ràng, lần này trấn uy tiêu cục ít nhất phải trợ cấp mấy vạn lượng bạc đi vào. Cái này không sai biệt lắm cần toàn bộ tiêu cục đập nồi bán sắt, tán ra bại sản mới có thể gom góp. Chuyến tiêu này mới đi 2 ngày, liền xảy ra lớn như vậy tai họa, muốn an an ổn ổn đem chuyến tiêu này đưa đến quận phủ, căn bản chính là không thể nào sự tình. Nếu là tiếp tục cưỡng ép vì đó, toàn bộ trấn uy tiêu cục đều muốn toàn bộ chôn bụi. Chu Thông là theo chân Thẩm Trường Uy lão nhân, hắn biết rõ nhà mình tổng tiêu đầu đã có thủ ý, muốn nhân cơ hội này từ bỏ ép tiêu, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Nhưng hắn lại cảm nhận được bất an mãnh liệt, chuyện này từ đầu tới đuôi đều phảng phất có một con bàn tay vô hình tại thao túng, hắn đã ngửi được âm như khí tức. Cho mẹn 30 vạn chiếc tiêu ngân, chuyện lớn như vậy, quan phục không có tự mình áp giải, lại làm cho tiêu cục ép tiêu. Chu Thông chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, mơ hồ trong đó đoán được thứ gì, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông rẽ run. Chỉ mong không phải ta suy nghĩ như thế. Chương 14, kỵ binh trùng sát trong màn đêm đống lửa thiêu đốt, đem bầu trời đen nhánh thiêu đốt một mảnh đỏ bừng, tiêu cục người ngồi vây chung một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Diêm Đống phát ra đôn đốt âm thanh. Sở Trường An vết thương trên người đã làm băng bó, bởi vì chảy không ít máu, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt càng là toát ra mọi bệnh. Mặc dù biết bây giờ thế đạo có chút bất an ổn, nhưng những năm này tại huyện thành trong tiêu cục sống qua, hoàn toàn không nghĩ tới trong đồng hoang vậy mà lại có như thế tàn khốc chém giết. Song phương cộng lại hơn 1000 người chém giết tranh đấu, bực này đại quy mô xung đột, đơn giản nghe rợn cả người. Nếu như là tại thịnh thế, đó chính là đầy trời đại án, trực tiếp sẽ lên đạt thiên thính, chấn động kinh thành. Nhưng Sở Trường An nghe Đồng Vân Bằng trong lời nói chỗ toát ra hàm nghĩa, người trong triều đình đối với giang hồ chém giết từ trước đến nay là bất kể. Nếu như liên lụy đến người bình thường, liền sẽ có lục phiến môn thần bộ xuất động, đem những cái kia người trong giang hồ chọc nã quy án. Theo lý thuyết lần này áp vận chính là quan nô, xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn là trực tiếp báo cáo để triều đình tiếp nhận. Nhưng cuối cùng kết quả lại là trận này chém giết bị định nghĩa vì giang hồ giới đấu, sẽ không giải quyết được gì, thậm chí còn có tiêu cục mình đến lấp bên trên tiêu ngân thâm hụt. Những chuyện này phổ thông tiểu nhị tự nhiên là không biết, nhưng không giấu giếm được thân là tranh tử thủ Đồng Vân Bằng. Sở Trường An nghe được hắn ám hiệu mấy phần về sau, liền minh bạch nhà mình là sư phụ tràn đầy lo lắng. Nghĩ đến hiện tại tổng tiêu đầu Thẩm Trường Uy cũng đã nhìn ra, lần này áp tiêu căn bản chính là một cái bẫy. Muốn nuốt vào khoản này quan ngân không chỉ là những cái kia lục lâm hảo hán, mà là một ít đại nhân vật. Bọn hắn không chỉ có muốn đem 30 vạn lượng bạc ăn xong lau sạch, thậm chí càng để trấn uy tiêu cục làm dê thế tội. Liên lụy đến trong đó người thiên ti và lũ, không chỉ có dính đến giang hồ, còn có quan phủ, trấn uy tiêu cục tất cả mọi người đã trở thành con rơi. Tâm hắn nghĩ kỳ náo, lại đối quan phủ không có lòng kính sợ, lấy người ngoài cuộc từ đó có dạng này một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Nếu như ta suy nghĩ đây hết thể đều là thật, như vậy đêm nay tập kích sẽ chỉ là bắt đầu. Phía trước đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ tiêu cục người một đầu xuống tới. Phía sau bố cục người đem 30 vạn lượng bạc nuốt vào, quay đầu tái giá họa cho cái gọi là lục lâm hảo hán, về phần trấn uy tiêu cục thì phải bị hương sư vấn tội, chém đầu cả nhà. Nếu như đây hết thể suy đoán đều là thật, như vậy ra tay, người này thật đúng là ha ga. Sở Trường An tin tưởng, cho tới bây giờ Thẩm Trường Uy cùng cái khác người sáng suốt khẳng định đã nhìn ra không đúng, nhưng bây giờ bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ là một con đường chết, nên như thế nào phá cục. Trong lòng hắn vô cùng kiềm chế, nhưng càng nghĩ nhưng không có bất luận cái gì biện pháp tốt, thân phận của mình thấp, võ công cũng yếu, đối với người sau lưng thân phận cũng hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn chính là hai mắt đen thui. Liền xem như nương tựa theo mấy phần tiểu thông minh nhìn ra chút mánh khỏe, cũng hoàn toàn không cần chỗ, sự tình đến loại tình trạng này, cơ hồ đã trở thành dương mưu. Thẩm Trường Uy bọn hắn liền xem như đoán được cũng không có một chút tác dụng nào, dù sao trấn uy tiêu cục đã tiếp nhận tiêu, 30 vạn lượng tiêu ngân một khi bị cướp đi, bọn hắn tất nhiên là đứng mũi chịu sào, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Có ít người đã hạ quyết tâm, muốn để bọn hắn lưng cái này miệng qua. Tối hôm nay lần này tập kích, tất nhiên là những cái kia Lục Lâm đạo bên trên người làm, đây cũng là phải vì thế mà sau 30 vạn lượng tiêu ngân bị người trong giang hồ cấp đi làm xuống làm nền. Lần tiếp theo người sau lưng lại ra tay, tất nhiên chính là tuyệt sát, không có khả năng như là đêm nay đồng dạng nhẹ nhàng như vậy. Sở Trường An nhìn thoáng qua mình hệ thống giao diện, trải qua vừa rồi luân phiên thảm liệt chém giết về sau, hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu cái này hai môn võ công đều đã tăng lên tới cấp 5. Nhưng loại thực lực này bên trên tăng lên, đối với hắn bây giờ vị trí cục diện cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đúng lúc này, Đồng Vân Bằng bất động thanh sắc đi vào hắn thanh bảng, thuận miệng nói một chút quan tâm ân cần thăm hỏi. Nhưng Sở Trường An trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, bởi vì Đồng Vân Bằng âm thầm tại trên mu bàn tay của hắn viết xuống cẩn thận hai chữ, cùng lúc đó một viên ngọc bội lặng yên không tiếng động chuyển rời đến hắn trong tay áo. Trường An ngươi lần thứ nhất đụng tới loại này giang hồ chém giết, liền có thể có biểu hiện như vậy, quả thực là mầm mống tốt, so sư phụ năm đó ta mạnh hơn nhiều. Đồng Vân Bằng hơi xúc động nói, nếu như năm đó ta có thể giống như ngươi, sư phụ lão nhân già ông ta cũng sẽ không đem ta đuổi ra ngoài. Sở Trường An trong lòng khẽ động, hỏi, sư tổ lão nhân già ông ta là vị nào giang hồ hảo kiệt? Đồng Vân Bằng thần sắc có chút ảm nhiên nói ra, ta bây giờ đã bị trục xuất sư môn, tính không được lão nhân già ông ta đệ tử. Bất quá ngươi ngày sau nếu là có thể đem hành giả bổng pháp luyện đến đại thành, có thể đi một chuyến Tần Châu Châu phủ lục gia, nói không chừng có thể bị lão nhân già ông ta nhìn trúng. Sư phụ môn hạ sư minh đệ rất nhiều, nhưng có thể làm cho ta kính nể, lại là ngươi lạc sư thúc, ngày sau ngươi nếu là có cơ duyên, có thể thân cận hơn một chút. Sở Trường An giữ im lặng gật đầu, trong lòng lại cảm thấy từng đợt phát lạnh, sư phụ đây là tại để phòng vạn nhất, cũng là tại cáo chi nếu như chính mình có thể sống sót về sau, nên đi liên lạc người. Sư phụ như vậy chú ý cẩn thận, nói do âm thầm có người đang ngó chừng. Chẳng lẽ là một mực tại trong tiệu cái kia cẩm y liễu vệ bách hộ? Là cẩm y liễu vệ muốn nuốt vào khoản này bạc. Sở Trường An trong lòng suy đoán, nhưng căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, đối với thế cục hôm nay, cũng không cái gì có ích. Lúc này bóng đêm càng phát ra thâm trầm, liền liền ánh trăng đều bị trên trời mây đen che đậy, trong màn đêm pha đến từng đợt gió mát, để cho người ta cảm thấy tâm địa phát lạnh. Đúng lúc này, an bài ở chung quanh tuần tra tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía xa ẩn ẩn sức sức bóng người, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, rút ra trường đao hô hào, có địch nhân tập kích. Lập tức đống lửa chỗ, cảnh giới tiếng nổ lớn, nối thành một mảnh, tất cả mọi người rút ra đao kiếm, từng cái đứng lên. Sở Trường An cũng nhấc lên trường côn, phóng tầm mắt nhìn tới, đột kích người cũng không nhiều, lại cả đám đều cưỡi ngựa, mặc trên người giáp da, đeo đao xanh màu. Hàn phong gợi lên, mang đến sát phạt khí tức, những người kia mỗi một cái đều che mặt. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, những người bịt mặt này cũng không trực tiếp cùng nhau tiến lên. 10 người một hỏa, 50 người một đội, 2 đội một doanh, 10 doanh một đồ, mặc dù không có cờ hiệu, lại giống như quân đội. Một cỗ sát khí quyền tịch lấy bay thẳng mà lên. Gặp đây, Sở Trường An thông suốt đứng lên, ánh mắt nhất động, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Hắn đã nhiều lần đem thế cục hướng ác liệt chỗ phỏng đoán, không muốn vẫn là ở ngoài dự liệu, trước mắt đến tập kích người, căn bản chính là quân đội. Coi như không phải quân đội, cũng là có ý khác người, âm thầm bồi dưỡng ra được mã phỉ, hơn nữa còn là dựa theo quân đội quy cách huấn luyện. Tâm tư rõ rành rành, nếu là bị chọc ra, tất nhiên sẽ kinh động triều chính. Sở dĩ không có cùng những cái kia Lục Lâm bên trong người vừa rồi cùng một chỗ vây giết, mục đích chỉ sợ sẽ là vì muốn thanh tràng, mọi người tại đây một cái đều sống không nổi. Bọn hắn tuyệt không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào người sống, để chuyện hôm nay tiết lộ ra. Chương 15, Cẩm Y Liễu Bách Hộ người ở chỗ này vào Nam Gia Bắc kiến thức rất rộng, một nháy mắt liền nhìn ra không đúng, từng cái bị hù run rẩy, những kỵ binh kia nhìn qua nhân số cũng không nhiều, con đường trước sau đều có trăm người. Nhưng chỉ cần vừa đi vừa về một cái công kích, bọn hắn những người này chỉ sợ lập tức liền là chết không có chỗ chôn, đặc biệt là Thẩm Trường Uy, càng là sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đứng không vững. Cái khác tiêu đầu lúc này liền xem như có ngốc, cũng đều ý thức được không đúng, ánh mắt ảm đạm, trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi. Lúc này trên bờ một cái vóc người thẳng tắp, cầm trong tay trường thương trạm canh gác quan lý trưởng công nhanh chân đứng ra cao giọng nói, chỉ là chừng trăm cái tập nhân, lại được cho cái gì? Thẩm tiêu đầu những năm gần đây vào Nam Gia Bắc, một tay bắt phong đao chém giết qua tập nhân vô số, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Huống chi còn có chúng ta quan binh ở đây, chỉ cần giết những này tập nhân, tất nhiên để bọn hắn chịu không nổi. Vị này chạm canh gác quan tại áp tiêu trên đường một mực không hiện sơn không lộ thủy, chỉ là tại vừa rồi tập nhân tập kích thời điểm, cho thấy một tay vô cùng tinh diệu thương pháp. Nhưng lúc này hắn vung cánh tay hô lên, nói tới ra, có lý có cứ, vừa tối giấu huyền cơ, lập tức để những cái kia nguyên bản lòng như cho mọi các lấy lại tinh thần. Sở Trường An cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, trước mắt cái này chạm canh gác quan lý trưởng công không đơn giản a, vừa rồi kia một phen nói đường hoàng, trên thực tế lại điểm ra mình cũng là bị người hố tiến cờ bên trong quân cờ. Những người kia muốn liên tiếp hắn cùng những quan binh kia cùng một chỗ diệt khẩu, tạo thành một cọc tuyệt án, triệt để cắm đến giang hồ Lục Lâm trên đầu. Người này lại không chịu ngồi chờ chết, vừa rồi kia lời nói chính là nói rõ, muốn liên thủ với Thẩm Trường Uy, cùng một chỗ đem tặc nhân đánh lui. Lúc này, chỉ nghe tiếng võ ngựa như sấm rền vang lên, kia trên trăm tên kỵ binh hướng thẳng đến đám người giết tới đây. Ngầm Thanh Tử chào hỏi. Thẩm Trường Uy nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe phốc phốc âm thanh không dứt, cái gì tay tiễn, hoàng thạch, phi đao loại hình, đột nhiên chào hỏi đi lên. Nhưng là những kỵ binh kia người người đều mặc giáp da, ngoại trừ số ít mấy cái tinh thông ám khí tiêu sư đổ mấy tên kỵ binh, còn lại những ám khí kia nhưng không có nhiều ít hiệu quả. Những người này trên đời đều mặc giáp, phổ thông ám khí đối bọn hắn vô dụng. Chỉ gặp Lý Trường Công quát mạnh một tiếng, nhào tới, chỉ là trường thương vung lên, lập tức quét ngang qua, mấy cái xông vào phía trước kỵ binh, lập tức từ trên ngựa bay tứ tung ra ngoài. Thẩm Trường Uy cũng hét lớn một tiếng, giết bọn hắn cho ta. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, chỉ là xông lên, quát lên một tiếng lớn, trường đao lóe lên, lập tức vài miếng máu me tung tóe. Còn lại Tiêu sư đồng dạng không do dự, lập tức liền đi theo nhà mình Tiêu đầu giết ra ngoài, binh khí va chạm, lập tức thấy điểm điểm máu tươi vẩy ra. Kia vị trạm canh gác quan không chỉ thương pháp tinh diệu, mà lại tu luyện một thân mạnh công, lực lớn vô cùng. Hắn một người đi đầu, trường thương trong tay sâu đầy thần lực, động tác đơn giản hữu hiệu, lấy vừa chế cương, dù cho là địch nhân cưỡi ngựa chạy như điên mà đến, đều bị trực tiếp từ trên ngựa đánh bay ngược mà lên, người ngăn cản tan tác tơi bời. Thẩm Trường Uy cũng là chỗ đi võ công đường đi chí cương chí mãnh, không gì không phá, bát phong đao giống như cuồng phong vô cùng bất nhập, cho dù địch nhân người mặc giáp da cũng bị xé rách. Đồng Vân Bằng lúc này cũng theo đám người giết địch, hắn dùng lại không phải quân pháp, mà là kiếm thuật, kiếm quang lóe lên, lập tức hai cái kỵ binh đều lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu. Hào kiếm pháp. Lý Trường Công một bên dẫn đầu trùng sát, lại còn có thừa lực đi quan sát những người khác. Hắn chỉ nhìn liếc mắt liền phát hiện Đồng Vân Bằng thi triển kiếm pháp 10 phần tinh diệu, người chúng vô luận bất luận cái gì bộ vị thụ thương, nội tạng tất bị chấn nát, cái này đã là võ công thượng thừa. Mọi người tại đây, ngoại trừ hắn cùng Thẩm Trường Uy bên ngoài, cái khác Tiêu Đầu cùng Tiêu Sư võ công cũng không bằng người này, hiển nhiên ngày bình thường ẩn tàng cực sâu. Chỉ bằng tay này kiếm thuật, đừng bảo là tại Gia Hòa quận, chính là tại Tần Châu đều đủ để dương danh. Tung hoành ngang dọc ở giữa, Đồng Vân Bằng kiếm quang như điện, ngoan lệ dị thường, một điểm kiếm quang chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống, trên mặt đất lưu lại một mảng lớn thi thể. Nhưng mà đột kích những tặc nhân kia từng cái thiên tính hung hãn, gặp này chẳng những không sợ, máu ngựa đạp trên đồng bạn thi thể công tới, máu tươi văng trên mặt đất từng mảnh, làm cho người chuẩn mục kinh tâm. Kỵ binh trùng sát qua đi, song phương giao thoa mà qua, chỉ để lại một chỗ thi thể. Tiêu cục tiểu nhị cùng quan binh hơn 100 người, tại lần này trùng sát bên trong trọn vẹn chết hơn 70, những người còn lại người mang thương. 5 vị tiêu đầu, 6 vị tranh tử thủ cùng 28 vị tiêu sư, cũng đã chết mười mấy người. Lúc này có thể đứng đã không đến 50 người. Thế nhưng là những kỵ binh kia cộng lại mới chết hơn 30 người, trong đó đại đa số vẫn là Thẩm Trường Uy, Lý Trường Công cùng Đồng Vân Bằng giết. Đối phương công kích qua đi, một lần nữa quay đầu ngựa lại, không chút do dự, lần nữa trùng sát đi qua. Sở Trường An tại vừa rồi một lần kia công kích bên trong may mắn sống tiếp được, lại là mượn nhờ La Công Tử ngăn cản, mới chạy trốn tính mệnh, mắt thấy địch nhân lần nữa trùng sát, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Những kỵ binh này là chân chính tinh nhuệ, không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, mà lại cực kỳ hung hãn, cái này 200 người kỵ binh nếu là đặt ở trên chiến trường, chỉ sợ có thể đánh tan mấy ngàn người. Nếu như không phải Thẩm Trường Uy võ công cao cường, lại thêm đột nhiên xuất hiện Lý Trường Công cùng ẩn giấu thực lực Đồng Vân Bằng, tiêu cục đám người đối diện với mấy cái này kỵ binh đơn giản chính là trần trụi đổ sát. Cho dù như thế, thế cục hôm nay cũng rất không ổn, chỉ cần lại đến nước xoáy giết hai lần, ngoại trừ kia võ công cao nhất ba người, những người khác phải chết. Đồng Vân Bằng kiếm quang lóe lên, lại một cái kỵ binh ngã xuống, đồng một tiếng, trái tim nổ tung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần này cũng không có ham chiến, trực tiếp bắt lấy xem thời cơ tiến đến bên cạnh mình Sở Trường An, trường kiếm lóe lên, kiếm quang trên không trung vẽ ra một đạo khó mà miêu tả đường vòng cung. Sau một khắc, chúng quanh 6 tên kỵ binh cùng kêu lên kêu thảm, máu tươi vẩy ra. Tổng tiêu đầu, Lý đại nhân nơi đây không phải chặn đường nơi trốn, chúng ta lui lại, lợi dụng trong rừng chém giết. Đồng Vân Bằng cao rít gào một tiếng, nghiêng người xung ngang, liền hướng trong rừng đánh tới. Thẩm Trường Uy lập tức minh bạch, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, bắt phong đao pháp thi xuất, phàm là người ngăn cản, đều nhất nhất chấn khai, ở giữa không trung thổ huyết, rơi trên mặt đất lập tức mất mạng. Lúc này từng cái tiêu sư cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại, nhao nhao lui về phía sau. Lúc này, máu nhuộm đỏ đại địa, mảng lớn tiểu nhị bỏ mình, hỗn tạp tại những cái kia tập kích tặc nhân trong thi thể, có gió lạnh thổi qua, thu hàn loé sáng. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, chỉ có một khắc đồng hồ tả hữu, đã có hơn 50 cái kỵ binh phơi thây trên mặt đất, mà tiêu cục càng là bỏ ra trên 100 cái thi thể. Có thể lui vào đến trong rừng rậm, tăng thêm Sở Trường An cái này bị Đồng Vân Bằng che chở, hết thảy chỉ có 8 người. Trấn Uy tiêu cục ngoại trừ Thẩm Trường Uy, Đồng Vân Bằng cùng Sở Trường An bên ngoài, chỉ có Dương Thiết Thương cùng một cái ám hiệu khinh công tiêu sư Vu Phi sống tiếp được. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Lý Trường Công cùng dưới trướng hắn một vị quan binh cùng. Vị kia cầm ý liễu vệ bách hộ. Sở Trường An đây là lần thứ nhất gặp vị này bách hộ đại nhân bộ dáng, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình gầy gò, nếu như không phải mặc phi ngư phục, vác lấy tu xuân đao, sợ rằng sẽ bị người ngộ nhận là cá thể yếu nhiều bệnh tư sinh. Nhưng Sở Trường An lại tận mắt nhìn thấy, người này một trưởng đem một ngay tại công kích kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh bay tứ tung đến cùng, thân pháp tốc độ càng là giống như quỷ mị, thậm chí căn bản thấy không rõ hắn đến tuột cùng khi nào lui vào rừng cây. Chương 16, hoàng tước tại hậu người ở chỗ này toàn bộ đều đưa ánh mắt hội tụ đến tên kia cầm y vệ trên thân, trận này đột nhiên tới tai họa, để cái này tiêu cục đều bị tai họa ngập đầu. Bây giờ tiêu cục người cơ hồ tử quang, 30 vạn chiếc tiêu ngân cũng toàn bộ bị người cướp đi, bọn hắn những người này tất nhiên sẽ trở thành triều đình truy nã trọng phạm, tất cả mọi người muốn chết. Dạng này tai họa, tại vừa rồi chém giết thời điểm không kịp nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trốn vào rừng cây, tên này cầm y liễu vệ lại cùng đi lên, mặt của mọi người sắc cũng có chút khó coi. Lý Trường Công, Thẩm Trường Uy cùng Đồng Vân Bằng bọn hắn, bất động màu đậm phong bế tên kia cầm y liễu vệ trung quanh, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Tôn Bách Hộ, sự tình đều đã đến loại tình trạng này, chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả tốt. Lý Trường Công trước tiên mở miệng. Thế cục náo thành cái dạng này, muốn sống cũng chỉ có thể đổi tên đổi họ, đào vòng tại sơn dạ ở giữa, có một cầm y liễu vệ đi theo, tất cả mọi người sẽ không an tâm. Tôn Bách Hộ chậm rãi nói ra, chư vị không cần khẩn trương như vậy, ta đối chư vị cũng vô ác ý. Mắt thấy trên mặt mọi người vẫn như cũ tràn đầy đề phòng thần sắc, hắn chậm rãi giải thích nói, chư vị khả năng có chỗ không biết, lần này áp vận 30 vạn lượng tiêu ngân, mục đích cuối cùng nhất hơn là kinh thành. Thánh thượng tại 3 tháng trước hạ chỉ, muốn từ các nơi điều mối nô đến bổ khuyết quốc khố. Ta là cẩm y địa vệ, là thánh thượng ưu quyền, nguyên bản lần này áp vận tiêu ngân cũng không cần cẩm y địa vệ tham dự, là ta tại gia tiêu một ngày trước chủ động tìm tới cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, cẩm y địa vệ đã thông qua một ít con đường biết được, có ít người không hy vọng nhóm này tiêu ngân vào kinh thành, thậm chí như muốn hoàn toàn mất riêng. Hắn vừa nói, trên mặt toát ra âm tàn thần sắc, cẩm y địa vệ là thánh thượng ưu quyền, tự nhiên muốn thay thánh thượng xem trọng gia nghiệp, có người muốn từ chủ tử trong tay giành ăn, chúng ta tự nhiên muốn đem bọn hắn trừ tận gốc ra, giết sạch sành sanh. Vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta cũng không có quy mô xuất động, chỉ là ta lẻ loi một mình, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn. Nói đến đây, thần sắc hắn chỉnh trọng lên, chắp tay, từng chữ nói ra, một lần nữa cùng các vị nhận thức một chút, cẩm y địa vệ thiên hộ Tôn Vân Thành gặp qua chư vị. Thiên hộ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều có chút biến đổi. Một cẩm y địa vệ thiên hộ, nhưng cùng bách hộ khác biệt, tại toàn bộ gia hòa quận bên trong đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, trong tay đủ khả năng điều động nhân lực cùng vật lực, vừa xa người bình thường tưởng tượng. Nếu như nói một cái cẩm y địa vệ bách hộ có thể để huyện lệnh kiếm kỵ, như vậy cẩm y địa vệ thiên hộ cho nên trở thành quận trưởng thượng khách. Như vậy đại nhân vật vậy mà tự mình đặt mình vào nguy hiểm, gia nhập vào chuyến này vật tiêu, lên phía sau dính dấp đến đồ vật, chỉ cần ngắm lại cũng làm người ta cảm giác được tê cả da đầu. Tôn Vân Thanh nhìn xem mọi người tại đây sắc mặt nghiêm trọng, khẽ cười một tiếng nói ra, nơi này cũng không an toàn, những tặc nhân kia chẳng mấy chốc sẽ truy sát tới, bọn hắn tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói. Lần này tất cả mọi người không tiếp tục phản đối, nguyên bản lần này tiêu ngân mất đi về sau, tất cả tham dự vào áp tiêu người, cho dù là may mắn, sống sót cũng sẽ bị chém đầu cả nhà. Mọi người tại đây chỉ lo chạy ra truy sát, nhưng tất cả mọi người trong đấy lòng đều vô cùng kiềm chế, còn không biết ngày sau muốn thế nào dự định. Đột nhiên xuất hiện Tôn Vân Thành, tự xưng là cẩm y địa vệ thiên hộ, mà lại nghe hắn nói tới những lời kia, tựa hồ cùng những cái kia cấp tiêu người không hợp nhau. Mặc dù mọi người cũng không có đem hắn lời nói hoàn toàn tin tưởng, nhưng lúc này kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn. Thẩm Trường Uy cũng tốt, Lý Trường Công cũng được, nếu như có thể mà nói, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý mai danh nhận tích, đào vong đến trong núi rừng. Huống chi liền xem như muốn chạy trốn, cũng chưa chắc có thể trốn được, 30 vạn lượng tiêu ngân mất đi, loại này ngập trời đại án, tất nhiên sẽ kinh động lục phiến môn thần bộ. Những cái kia thần bộ mỗi một cái đều có cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có khả năng sẽ bị người cho cầm ra tới. Một đoàn người ngoại trừ Sở Trường An bên ngoài, toàn bộ đều là cao thủ, tại trong rừng cây chạy trốn, muốn so những kỵ binh kia mau lẹ rất nhiều. Mà lại Đồng Vân Bằng đối trong rừng này con đường tựa hồ hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm liền mang theo đám người tạm thời bỏ rơi truy binh, đến một chỗ trong khe núi. Đợi đến dừng lại về sau, Tôn Vân Thanh không có chờ đám người mở miệng liền chủ động nói ra, hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như có thể tìm về tiêu ngân, chuyện này còn có về cũng chính là chỗ trống. Nếu như tiêu ngân bị mất, ta tự nhiên tránh không được cấp trên trách phạt, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lý Trường Công trầm giọng nói, thiên hộ đại nhân đã dám lấy thân mạo hiểm, chắc hẳn không có khả năng không có chuẩn bị, muốn chúng ta làm cái gì liền mời nói thẳng đi. Tôn Vân Thanh nhìn hắn một cái, nhiều hứng thú nói ra, thương pháp của ngươi được cho tinh diệu, vẫn còn chỉ là một cái nho nhỏ trạm canh gác quan, nghĩ đến là đắc tội người à? Có hứng thú hay không gia nhập ta cẩm y địa vệ? Lý Trường Công sắc mặt có chút khó coi, kia một thân võ công đều là gia truyền, vốn cho là có thể trở nên nổi bật, nhưng không có nghĩ đến đắc tội người, bị đè ép vài chục năm, vẫn là một cái nho nhỏ trạm canh gác quan. Cẩm y địa vệ thanh danh thật không tốt, vô luận là người trong giang hồ vẫn là trên triều đình người, đều gọi là ưng quyền. Những người này chỉ nghe từ đường kim hoàng đế mệnh lệnh, làm việc không cần trải qua quan phủ, đối với thất phẩm trở xuống quan viên có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Mà lại những năm gần đây, cẩm y địa vệ đem mục tiêu đặt ở trên giang hồ, bắt đầu trắng trợn chỉnh đốn giang hồ bang phái thế lực, ra tay 10 phần tàn nhẫn, mấy chục nhà bang phái trực tiếp bị diệt môn. Bây giờ trên giang hồ ngoại trừ những cái kia danh môn đại phái, rất nhiều tiểu bang tiểu phái đều là người người cảm thấy bất an, chỉ sợ có một ngày chọc phải cẩm y địa vệ. Nếu như không phải là không có lựa chọn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không gia nhập cẩm y địa vệ, huống chi cẩm y địa vệ cũng không có tốt như vậy tiến. Nhưng là lần này hắn phụ trách áp vận 30 vạn chiếc tiêu ngân, xảy ra lớn như vậy đừng dễ, liền xem như đem tiêu ngân cho tìm trở về, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ hỏi tội. Nếu như có thể gia nhập cẩm y địa vệ, chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Lý Trường Công có chút tâm động, cũng không có trực tiếp đáp ứng, bây giờ bọn hắn những người này cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, mà lại vị này thiên hộ đại nhân ý đồ không rõ, hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Tựa hồ là biết Lý Trường Công ý nghĩ, Tôn Vân Thanh vẹn vẹn nói chỉ là một tiếng sau liền rời đi chỗ khác chủ đề. Ta biết chư vị đều rất nghi hoặc, không rõ ta vì sao muốn tự mình vào cuộc, nhưng vẫn là để cái này 30 vạn chiếc tiêu ngân mất đi. Hắn vừa nói, trong đôi mắt toát ra làm người sợ hãi lênh quang, 30 vạn lượng tiêu ngân cố nhiên trọng yếu, nhưng mục đích của ta lại là muốn đào ra người sau lưng. Bất luận là ai muốn cùng thánh thượng đối nghịch, chúng ta đều sẽ nổ tận gốc, đem nó chu diệt cửu tộc. Tôn Vân Thanh thanh âm vô cùng lãnh khốc, ta đã sớm bày ra nhân thủ âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không để những người kia tùy tiện đào thoát. Chương 17, thay xà đổi cột bất quá vì không làm cho đám tặc tử kia cảnh giác, ta bố trí nhân thủ đều ở bên ngoài. Tôn Vân Thanh ngữ khí lạnh lùng nói ra, vì không cho con cá thoát câu, cho nên lần này ta sẽ đích thân hành động, thuận những này tiêu ngân, nhìn một chút đến tột cùng là người nào trong bóng tối gây sóng gió. Những người kia biết tiêu đội bên trong có một vị cẩm y bách hộ, những người khác chạy trốn thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cẩm y địa vệ đào thoát. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn hợp tác với chư vị. Thẩm Trường Uy nghe đến đó, đối với vị này Thiên Hộ đại nhân thân phận đã tin tám thành, trầm giọng nói, đại nhân muốn hợp tác như thế nào? Chỉ cần có thể tìm về Tiêu Ngân, liền xem như sông pha khói lửa, ta cũng ở đây không chối từ. Tôn Vân Thanh trên mặt toát ra một vòng tiêu dung, Thẩm Tiêu đầu yên tâm, chỉ cần có thể đem phía sau tặc nhân tìm ra, đến lúc đó Trấn Uy Tiêu cục tuyệt sẽ không bị liên lụy. Thẩm Trường Uy kinh lịch như thế lớn tai họa, nguyên bản đã là tuyệt vọng, thật không nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, còn có một tia hy vọng, trên mặt lập tức có không đè nén được kích động. Thiên Hộ đại nhân muốn chúng ta làm thế nào? Tôn Vân Thanh nhìn chung quanh một chút đám người, ta muốn các ngươi một người trong đó mặc ta quan phục, giả trang thành cẩm y để vệ bách hộ, sau đó hướng quận phủ chạy trốn. Nghe nói như thế mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Mà ta sẽ đích thân đi theo những cái kia Tiêu Ngân đi dò đường. Tôn Vân Thanh ngữ khí cũng có chút nặng nề, chuyện này can hệ trọng đại, chỉ cần các ngươi một mực còn sống, liền sẽ liên lụy những người kia tinh lực cùng tâm thần. Vì không cho sự tình triệt để bại lộ, từ đó lộ ra chân ngựa, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát các ngươi. Cùng lúc đó, vì để phòng bất nhất, kia bút Tiêu Ngân cũng sẽ bị nhanh chóng chuyển đi. Ở trong quá trình này, bọn hắn sử dụng nhân lực vật lực, liền sẽ toàn diện đều bại lộ tại trước mắt ta. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng chỉ có như vậy mới có thể đoạt lại 30 vạn lượng Tiêu Ngân, tìm ra phía sau màn hắc thủ, còn các vị một cái trong sạch. Không biết chư vị ý như thế nào? Thẩm Trường Uy cùng Lý Trường Công liếc nhau, hai người bọn họ đã có chút tâm động, mặc dù chuyện này rất nguy hiểm, nhưng nếu như có thể làm thành, còn có xoay người cơ hội. Một bên Đồng Vân Bằng cũng đã đổi sắc mặt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trường An, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại kiềm chế xuống dưới. Sự tình đã đến loại tình trạng này, bọn hắn quyết không có thể nào thả bất luận cái gì người rời đi, mình một khi mở miệng đưa ra muốn mỗi người đi một ngả, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị những người khác liên thủ giết người diệt khẩu. Đồng Vân Bằng sắc mặt tâm trầm, nhưng tại Thẩm Trường Uy cùng Lý Trường Công hai người đều mở miệng đáp ứng về sau, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, một câu cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Tôn Vân Thanh nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng xuống, trên mặt lúc này mới toát ra tiêu dung, kia chuyện sau đó liền muốn xin nhờ chư vị. Những tặc nhân kia mặc dù bị bỏ lại, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Tiếp xuống việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng hành động. Thẩm Tiêu đầu cùng Trương Trạm canh gác quan mục tiêu quá lớn, rất nhiều tặc nhân đều có thể nhận được các ngươi, bởi vậy giả trang ta người, muốn chọn một bộ mặt lạ hoắc. Hắn vừa nói một bên đem ánh mắt rơi vào Sở Trường An trên thân, còn sống trong những người này một bên, Sở Trường An cùng thân hình của hắn ở gần nhất. Không bằng liền từ vị tiểu huynh đệ này đến giả trang cẩm y liễu vệ như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Đồng Vân Bằng sắc mặt liền biến đổi, đội vàng mở miệng nói ra, không thể. Mắt thấy vị kia Tôn Thiên Hộ trong mắt hơi hiếp, Đồng Vân Bằng đội vàng nói lấy, đồ nhi ta mới vừa vận tập võ không đến bao lâu, thân thủ thấp, chỉ sợ không chịu nổi này trước trách lớn. Hắn biết lúc này trốn tránh sẽ khiến vị này Thiên Hộ đại nhân bất mãn, trong đầu đủ loại suy nghĩ xoay nhanh, cuối cùng trầm giọng nói ra, ta xem chuyện này vẫn là để ta tới đi. Tôn Vân Thanh cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đã làm loại đại sự này, như vậy cũng nên chu đáo chặt chẽ một chút, ngươi vừa rồi thi triển kiếm thuật tinh diệu, giết không ít tập nhân, chỉ sợ đã bị không ít người cho nhớ kỹ diện mạo. Huống chi ở trong sân người, cũng chỉ có vị tiểu huynh đệ này cùng thân hình của ta nhất là tương tự. Đại gia hỏa đều là lấy mạng đi liều, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Mắt thấy Đồng Vân Bằng còn muốn mở miệng, Sở Trường An lại tại một bên bắt lấy hắn cánh tay. "Tốt, chuyện này để ta làm." "Không thể." Đồng Vân Bằng trên mặt toát ra vô cùng thần sắc lo lắng. Không hề nghi ngờ, giả bộ như cẩm y liễu vệ bách hộ người, tất nhiên là trong mọi người nguy hiểm nhất. Những người kia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước đem cẩm y liễu vệ bách hộ đánh giết. Kỳ thật người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng, Tôn Vân Thanh sở dĩ lựa chọn Sở Trường An, còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì thực lực của hắn yếu nhất. Nếu như giả trang cẩm y liễu vệ Sở Trường An chết tại trên đường, như vậy còn lại những người kia ngược lại sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Vì vậy đối với Tôn Vân Thanh lựa chọn, những người khác lúc này đều là ngầm thừa nhận. Sở Trường An tự nhiên cũng minh bạch, tương phản làm hắn cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu là Đồng Vân Bằng thái độ đối với hắn. Hắn vừa mới bái nhập Đồng Vân Bằng môn hạ không đến bao lâu thời gian, giữa hai người mặc dù cũng có một chút tình cảm, nhưng lại tuyệt không có khả năng quá sâu. Thế nhưng là nhà mình vị sư phụ này đầu tiên là tại như vậy cục diện hỗn loạn bên trong, đều không để ý hết thảy đem mình cấp cứu ra, bây giờ cái là không để ý vị kia Thiên Hộ đại nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần thay mình ra mặt. Biểu hiện như vậy nhưng tuyệt không vẹn vẹn bởi vì lòng yêu tài. Sở Trường An trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là cùng ta thân thế có quan hệ? Lúc trước hắn xuyên qua mà đến về sau, phát hiện chỉ có mình lẻ loi một mình, nguyên bản bảo hộ ở người bên cạnh hoặc là chết rồi, hoặc là đang vì hắn chặn đánh địch nhân. Nhưng những cái kia lúc trước bảo hộ ở bên cạnh hắn người, chưa hẳn liền đã toàn bộ đều đã chết. Đồng Vân Bằng võ công không kém gì Thẩm Trường Uy, kia tinh diệu kiếm thuật tuyệt đối là thượng thừa võ công, nhưng hắn lại vẫn giấu kín tại tiêu cục, chưa từng có hiện ra qua tự thân bản sự. Sở Trường An có chút hoài nghi, có lẽ Đồng Vân Bằng là biết mình thân phận người, lại hoặc là cùng những người kia có quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, dưới loại tình huống này, bọn hắn đều tuyệt không thể cùng Tôn Vân Thanh trở mặt. Sở Trường An hít một hơi thật sâu, "Sư phụ, bây giờ chúng ta đã không có đường lui, mà lại thời gian cấp bách, chúng ta chỉ hoãn không được." Hắn vừa nói một bên nhìn giống Tôn Vân Thanh, "Thiên Hộ đại nhân, chúng ta cái này thay quần áo đi." Tôn Vân Thanh cười nhẹ nói ra, "Tiểu huynh đệ hảo đáng phách, lần này nếu như chúng ta đều có thể bình yên sống sót, đến lúc đó ta thu ngươi nhập ta cẩm y hiệp vệ. Cho nên bộ quần áo này cũng không tính là giả, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một cái hàng thật giá thật cẩm y hiệp vệ." Hắn vừa nói, đem trên người phi ngư phục thải ra, liên tiếp như là vòng tròn lớn mũ khăn vấn đầu cùng bên hông vác lấy tú xuân đao cùng một chỗ giao cho Sở Trường An. Sở Trường An cũng đem trên người ngoại bào đổi cho Tôn Vân Thành. Hai người động tác đều rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền cầm quần áo cho đổi tới. Sở Trường An thay quần áo xong về sau, chủ động mở miệng nói với Tôn Vân Thành, "Thiên hộ đại nhân, ti chức có một chuyện muốn nhờ." Chương 18, khinh công thượng thừa Sở Trường An trực tiếp liền tự xưng ti chức, đánh rắn bên trên côn nói ra, "Ta võ công thấp, đi theo chư vị cùng một chỗ đào vòng, đến lúc đó sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Bên ta mới nhìn đại nhân thân pháp tuyệt diệu, muốn mời đại nhân chỉ giáo một hai, mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng tốt thành, nhưng là trốn lên mệnh đến có thể nhanh mấy phần cũng là chuyện tốt. Còn xin đại nhân thành toàn." Hắn biết để cho mình giả trang cẩm y liễu vệ sự tình không từ chối được, liền một lời đáp ứng, nhưng lại muốn thừa cơ vớt một chút chỗ tốt. Tôn Vân Thanh cẩn thận trên dưới dò xét hắn một chút, nhưng không có cự tuyệt, ngược lại cười nói ra, "Ngươi rất không tệ, là mầm mống tốt. Lần này nếu như ngươi có thể sống sót, ta chính là trực tiếp để ngươi nhập cẩm y liễu vệ làm cái tiểu kỳ. Ngày sau nếu như ngươi có thể lập xuống công lao, tự nhiên có nói không hết chỗ tốt." Cẩm y liễu vệ trấn áp giang hồ, những năm gần đây thu hoạch bí tịch võ công nhiều không kể xiết, linh đan rượu dược càng là vô tận, chỉ là khinh công lại coi là cái gì. Hắn nói đến đây có chút dừng lại, nói với Sở Trường An, "Thời gian cấp bách, ngươi lại cùng ta đến một bên, ta truyền thụ cho ngươi một môn khinh công, có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi ngộ tính." Sở Trường An trong lòng đại hỉ, vội vàng đi theo. Tôn Vân Khanh cũng không tư tàng, trực tiếp đem tự thân tu hành cựu chuyển vân yên bộ hoàn chỉnh truyền thụ một lần. Môn công pháp này chính là thượng thừa khinh công, thâm thúy tối nghĩa, không có người chỉ điểm, căn bản khó mà nhập môn. Liên như vậy vội vã giảng thuật một lần, liền xem như kỳ tài ngút trời, cũng khó có thể có thu hoạch quá lớn, càng không khả năng trực tiếp đem môn võ công này học được. Hắn cách làm như vậy nhìn như hào phóng, kỳ thực là liệu định Sở Trường An căn bản học không được, mà lại coi hắn là làm một người chết, cho rằng về căn bản khó mà tại về sau trong đuổi giết sống sót. Sở dĩ còn nhiều hơn này nhất cử truyền thụ khinh công, cũng chỉ bất quá là muốn trấn an những người khác. Dù sao nếu như bọn hắn phân tán né ra, tỷ lệ sinh tồn sẽ rất lớn, nhưng là muốn tập hợp một chỗ, thậm chí làm bộ thành hộ tống cẩm y liễu vệ về quân thành, như vậy chỗ mạo hiểm liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Những người này mặc dù tạm thời đáp ứng, nhưng là phía trong lòng chưa hẳn liền sẽ cam tâm, Tôn Vân Thanh cũng muốn mượn chuyện này để diễn tả thiện ý, trấn an đám người. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, đem khinh công truyền thâu hoàn tất về sau, Tôn Vân Thanh cùng đám người cáo biệt, trực tiếp liền biến mất ở hắc ám trong rừng cây. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được thượng thừa khinh công cựu chuyển vân yên bộ. Sở Trường An không chút do dự, trực tiếp dùng môn khinh công này đem mã bộ thùng thay thế xuống tới. Có hệ thống tại vẹn vẹn chỉ là nghe một lần, hắn cũng đã đem môn khinh công này nhập môn, thể hiện tại hệ thống giao diện bên trên cũng chính là một cấp. Người bình thường muốn học được nhẹ như vậy công, cần tiến hành theo chất lượng, trước đem một môn bí truyền cấp bậc khinh công tu luyện tới tinh thông cảnh giới, lại tốn hao chí ít mấy tháng thời gian, mới có thể sơ bộ lĩnh hội môn khinh công này hảo diệu. Nhưng có lấy treo máy hệ thống tại, hắn trực tiếp vòng qua các loại hạn chế, thậm chí căn bản không cần có người giảng giải cặn kẽ cùng chỉ điểm, trực tiếp liền đem môn khinh công này nhập môn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cấp, nhưng đến cùng là thượng thừa khinh công, Sở Trường An chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất nhẹ ba phần, tốc hạ có chút dùng sức, liền vượt qua 6 thước, tốc độ so trước đó phải nhanh rất nhiều, mà lại phản ứng cũng càng vì linh mẫn. Trong lòng hắn hơi vui, có môn khinh công này tại, vô luận như thế nào cuối cùng là có một chút tự vệ vô liếng. Hắn lúc này người mặc phi ngư phục, vác lấy tú xuân đao, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng, quả nhiên là anh tư bừng bừng phấn chấn. Nếu như không phải tại loại nguy hiểm này thế cục dưới, Sở Trường An quả nhiên là vô cùng vui vẻ. Cẩm Y Liễu Vệ mặc dù tại giang hồ cùng trong triều đình đều là sú danh triều, nhưng không thể phủ nhận là Cẩm Y Liễu Vệ tài đại khí thô cùng cường hành. Nghe nói Tần Châu Cẩm Y Liễu Vệ trấn phủ sứ, lấy 72 đường liệu nguyên thương pháp quét ngang Tần Châu rất nhiều danh môn chính phái, một cây hỏa tiêm thương ép tới toàn bộ giang hồ đều không thở nổi. Những cái kia người trong giang hồ mặc dù ngoài miệng đối Cẩm Y Liễu Vệ hận đến nghiến răng, nhưng nếu như biết có thể tiến vào Cẩm Y Liễu Vệ, bọn hắn sợ rằng sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy. Sở Trường An lúc đầu chỉ là trong tiêu cục tiểu hòa kế, nếu quả như thật có thể tiến vào Cẩm Y Liễu Vệ, vậy dĩ nhiên là ôm vào đùi. Ngày sau tiền đồ tuyệt không phải tại trong tiêu cục có thể so sánh được, mà lại thân phận của hắn nguyên bản liền khó bề phân biệt, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm to lớn, trốn ở trong Cẩm Y Vệ, một phương diện có thể đạt được che chở, một phương diện khác cũng có thể mượn nhờ Cẩm Y Vệ tài nguyên nhanh chóng trưởng thành. Chi tiết, đầu tiên muốn sống qua trận này truy sát. Sở Trường An đối với những đại nhân vật kia ở sau lưng đánh cờ cũng không cảm thấy hứng thú, lại muốn một mực bắt lấy cơ hội lần này, gia nhập vào trong Cẩm Y Vệ. Tất cả ý nghĩ trong đầu vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn sửa sang lại một phen tự thân quần áo, sau đó liền về tới trong mọi người. Theo Tôn Vân Thanh rời đi, mọi người ở đây ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng vẫn Đồng Vân Bằng mở miệng trước phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí, "Chư vị tiền bối, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Mặc kệ Tôn Thiên Hộ phải chăng có thể tìm về Tiêu Ngân, tra ra phía sau thân phận của những người đó, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thiên Hộ đại nhân muốn để chúng ta làm bộ đi quận phủ, từ đó hấp dẫn tặc nhân chú ý. Nhưng ta cảm thấy muốn đùa giả làm thật." Hắn lời nói này lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bất luận Tôn Thiên Hộ là thành công hay là thất bại, chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác với hắn trên thân. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng, chính là không tin được Tôn Vân Thanh, kỳ thật đây cũng là ý nghĩ của mọi người, biết bất quá Tôn Vân Thanh ở thời điểm tất cả mọi người không dám biểu đạt ra đến, huống chi lại không có lựa chọn khác. Thẩm Trường Uy nghe được hắn lời này cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ động, hỏi: "Đồng sư phó, ngươi có ý nghĩ gì?" Đồng Vân Bằng ngữ khí trịnh trọng nói ra, cùng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tiên Hộ đại nhân trên thân, chúng ta không bằng tự cứu. 30 vạn lượng tiêu ngân mất trộm, tất nhiên sẽ kinh động triều chính, Lục Phiến môn thần bộ cũng sẽ xuất động. Chúng ta những người này miễn là còn sống, đem tin tức truyền đi, liền có thể để âm thầm những người kia lộ ra chân ngựa, đây chính là một cái công lớn. Cho dù tránh không được còn sẽ có trách phạt, nhưng nghĩ đến vì trấn an lòng người, cũng tội không đáng chết. Lý Trường Công nghe vậy, nếu mày nói ra, mấu chốt là chúng ta không biết lần này cướp tiêu đến tột cùng có nào đại nhân vật tham dự, một khi tìm nhầm người, ngược lại sẽ tự chui đầu vào lưới. Nghe vậy tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sự tình cho tới bây giờ đã rất rõ lãng, lần này toàn bộ áp tiêu cùng cướp tiêu, tất nhiên là có quan trường đại nhân vật tham dự, chuyện này từ đầu tới đuôi chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Hiện tại bọn hắn không biết thân phận của đối phương, một khi chủ động bại lộ, rất có thể sẽ là tự tìm đường chết. Đồng Vân Bằng mở miệng nói ra, chư vị, sư phụ ta chính là Tần Châu Lục Phiến môn Kim Trương bộ đầu, lão nhân gia ông ta luôn luôn ghét ác như kiểu, nếu như chúng ta có thể tìm tới hắn, tất nhiên có thể đem tin tức truyền đi. Chương 19, nữ thần bộ Lạc Khinh Vân, Thiên Phú sinh ra Lý Trường Công cao mày nói ra, nếu như mẹn mẹn chỉ là một vị Kim Trương bộ đầu, chỉ sợ tại trong chuyện này không dậy được tác dụng quá lớn, thậm chí rất có thể sẽ hại hắn. Đồng Vân Bằng nghe vậy cũng không có phản bác, ngược lại công nhận, nhẹ gật đầu mới tiếp lấy nói ra, 30 vạn lượng tiêu ngân mất đi, chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào sư phụ tự nhiên rất khó gánh chịu nổi. Bất quá ta có một vị tiểu sư muội, mặc dù tuổi còn trẻ lại tại toàn bộ Tần Châu đều có được không nhỏ thanh danh, trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười, nghĩ đến chư vị hẳn là đều nghe nói thần bộ Hỏa Phượng Thương. Cái gì? Mọi người tại đây ngoại trừ Sở Trường An bên ngoài, toàn bộ đều toát ra vẻ khiếp sợ. Thẩm Trường Uy càng là mở to hai mắt nhìn, "Đồng sư phó, Hỏa Phượng Thương Lạc Khinh Vân là sư muội của ngươi?" Hỏa Phượng Thương Lạc Khinh Vân đây chính là danh chấn giang hồ tuyệt thế thiên tiêu, toàn bộ đại sở vương triều cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài, bây giờ mới 20 tuổi cũng đã là tiên tiên tông sư. Tu hành Hỏa Phượng Thương, đánh chết nhiều vị uy tín lâu năm ma đạo tông sư, sát phạt khốc liệt, ghét ác như kiểu. Vị này tại Lục Phiến môn bên trong tu hành, phá được nhiều lên đại án, mà lại có đặc biệt thủ đoạn am hiểu cách truy tung, không biết bao nhiêu lục lâm hảo kiệt, nghe được cái tên này liền phát run. Bây giờ Lạc Khinh Vân mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã là Tần Châu Lục Phiến môn bát đại thần bộ một trong, quyền cao chức trọng, vang danh thiên hạ. Đồng Vân Bằng nhẹ gật đầu, là sư muội từng tại gia sư môn hạ học nghệ, đích thật là sư muội ta. Nghe nói như thế, mọi người tại đây trên mặt toàn bộ đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Thẩm Trường Uy càng là nhịn không được nói ra, "Đồng sư phó, ngươi thật là có thể giấu được, có cao thâm như vậy võ công, còn có thân phận như vậy bối cảnh, lại có thể nhiều năm như vậy chỉ làm nho nhỏ tranh tử thủ." Lời này đã là biểu đạt vui sướng, cũng có mấy phần thăm dò, dù sao có Đồng Vân Bằng loại này võ công cùng thân phận, lại muốn giấu ở một nhà tiêu cục làm tranh tử thủ, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi quỷ dị. Muốn nói hắn không có cái gì mục đích khác, đó mới là quái sự. Đồng Vân Bằng nghĩ nghĩ nói ra, thực không dám giấu giếm, Trường An đứa nhỏ này cùng gia sư có chút nguồn gốc, thời gian trước lưu lạc bên ngoài, ta sở dĩ đi vào Gia Hỏa quận cũng là vì tìm hắn, thẳng đến gần nhất mới xác nhận thân phận của hắn. Thẩm Trường Uy nhìn Sở Trường An một chút, cuối cùng là có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Đồng Vân Bằng không có mục đích khác liền tốt, vị này võ công cùng thân phận căn bản không phải mọi người tại đây có thể so. Cho dù là vị kia Tôn Tiên hộ, nếu như biết Đồng Vân Bằng bối cảnh cùng chỗ dựa, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trên mặt hắn toát ra tiêu dung, "Đồng sư phó ngươi đã có dạng này phương pháp cùng quan hệ, vậy chúng ta tự nhiên nghe ngươi, cũng coi là nhiều một đầu đường ra." Đồng Vân Bằng thân sắc trịnh trọng nói ra, "Tôn Thiên Hộ muốn để chúng ta phối hợp hắn hấp dẫn tặc nhân thay mắt, chuyện này chúng ta tự nhiên muốn làm. Bất quá ta có ý tứ là, chúng ta cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật phải nghĩ biện pháp đến quận phủ Lê Dương Thành. Sư muội hàng năm tháng 9 đều sẽ đến Lê Dương Thành tiếp lão sư, bây giờ tính ra chính là thời điểm. Chúng ta chỉ cần có thể đến Lê Dương Thành tìm tới lão sư, tự nhiên có thể đem trong chuyện này báo Lục Phiến môn. Đến lúc đó có Lục Phiến môn cùng Cẩm Y Liễu vệ đồng thời xuất động, coi như phía sau người kia lại mánh khóe thông thiên, cũng khó thoát pháp bóng." Lý Trường Công cùng Thẩm Trường Uy bọn người tự nhiên không còn dị nghị. Đám người nghỉ ngơi một lát sau, không dám nhiều trì hoãn, bắt đầu một đường chạy trốn. Bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống dọc theo con đường này tất nhiên gió tanh mưa máu, tập nhân không có khả năng buông tha bọn hắn chờ đạt được tin tức về sau, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ cấp giết. Cho nên ngay từ đầu đoạn này đường mặc dù cũng sẽ có truy sát, nhưng ngược lại là nguy hiểm nhỏ nhất thời điểm. Thời gian kéo càng lâu, càng đến gần Lê Dương Thành, đối mặt nguy hiểm liền sẽ càng lớn. Đồng Vân Bằng một bên mang theo Sở Trường An đảo vòng, một bên trên đường vì hắn giảng giải một chút võ học thưởng thức. Sở Trường An lúc này mới rõ ràng, võ giả có ba cảnh, theo thứ tự là luyện hình, thông khiếu, thần ý luyện hình, nói trắng ra là chính là truy đoán thân thể, như là rèn sát, từ đệ nhất trọng mãi cho đến đệ cửu trọng viên mãn, mới có thể đem thân thể rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết. Cái gọi là cơ sở, bí truyền, thượng thừa, tuyệt học, thần công, trên thực tế đều là chỉ luyện hình cảnh giới võ công. Đến thông khiếu cảnh giới, tu luyện chính là nội công, lại cùng hiện tại võ công có chỗ khác biệt. Sở Trường An muốn cho là đây là một cái đề võ thế giới, mình có treo máy hệ thống, dễ dàng treo máy vài chục năm, liền có thể quét ngang thiên hạ, không đâu được nổi. Thế nhưng là nghe Đồng Vân Bằng một phen giảng giải, mới biết được phương thế giới này rộng lớn. Toàn bộ đại sở vương triều hết thể có 33 châu, mỗi một châu đều có phương biên mấy trăm vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Đại sở đế quân mặc dù trấn áp thiên hạ, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn chấp chưởng 33 châu. Bởi vậy mỗi một châu đều có một tôn vương gia trấn áp, bọn hắn chỗ Tần Châu là thuộc về Tần Vương đất phong. Trừ cái đó ra, còn sẽ có trực thuộc ở triều đình Lục Phiến môn cùng trực thuộc ở hoàng đế Cẩm Y Lệ vệ tại các châu giám sát cùng ngăn được. Thông khiếu cảnh giới cường giả, lại được xưng là tiên tiên tông sư, có thể có tam giáp tử thọ nguyên, trong đó cường giả có thể chém ra 3 trượng kiếm khí, sát phạt kinh thế. Thần ý cảnh giới cường giả thì được xưng là võ thánh, có 300 thọ, một ý niệm, trăm dặm giết người, giống như lục địa thần tiên. Đồng Vân Bằng khuyên bảo Sở Trường An, luyện hình cảnh giới mặc dù là võ đạo đệ nhất cảnh, nhưng phương thế giới này chín thành chín người đều khó mà đột phá đệ nhất cảnh. Luyện hình cửu trọng, mỗi một trọng cũng khó như lên trời. Luyện hình viên mãn, lại được xưng là kim cương cảnh, nhục thân đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, có thể xé xác cự tượng, trên chiến trường chính là ngàn người địch. Tu luyện võ công càng tinh diệu, đối với nhục thân rèn luyện liền càng hoàn mỹ hơn, chỉ có tuyệt học cấp bậc võ công mới có cơ hội luyện thành kim thân. Người sư gia có một bộ tuyệt học kiếm pháp, nếu như ngươi có thể có được lão nhân gia ông ta tán thành, mới có cơ hội luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Sở Trường An yên lặng gật đầu, nhìn cương đại Đồng Vân Bằng, Thẩm Trường Uy, Lý Trường Công kỳ thật cũng bất quá là luyện hình cảnh giới võ giả. Đám người Sở Dĩ nghe Tôn Vân Thanh phân phó, ngoại trừ hắn cầm y liễu vệ thân phận bên ngoài, cũng bởi vì người này là một tôn tiên thiên tông sư, nếu như cự tuyệt, mọi người tại đây đều phải chết. Sở Trường An lúc này mới có tâm tư đi quan sát mình hệ thống bảng. Trải qua mới kia một trận huyết chiến, hệ thống liên tiếp phát ra tiếng nhắc nhở, hắn lại một mực không kịp đi xem. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kinh lịch một cuộc chiến sinh tử đấu, thu được một chút võ học cảm ngộ, hành giả đồng pháp thu được đại lượng kinh nghiệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kinh lịch một cuộc chiến sinh tử đấu, thu được một chút võ học cảm ngộ, kim tiền tiêu thu được đại lượng kinh nghiệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi hành giả đồng pháp tăng lên tới cấp 6. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kim tiền tiêu tăng lên tới cấp 6. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi mã bộ thung tăng lên tới cảnh giới viên mãn, thu hoạch được tiên phú căn cơ thâm hậu. Căn cơ thâm hậu, luyện võ tốc độ gia tăng 30. Sở Trường An nhìn thấy một đầu cuối cùng hệ thống nhắc nhở, không khỏi cuồng hỉ. Cái gọi là luyện võ tốc độ gia tăng 30%, đối với hắn treo máy vị đồng dạng hữu hiệu, nói cách khác treo máy đạt được kinh nghiệm tăng lên 30%. Chương 20, trong rừng săn giết Sở Trường An không nghĩ tới, võ công đại thành về sau, lại còn có chỗ vị cảnh giới viên mãn. Lúc trước hắn đã từng hỏi qua Đồng Vân Bằng, đạt được đáp án lại là, võ công đến cảnh giới đại thành về sau liền rốt cuộc khó mà có chỗ tiến thêm, chỉ có trở thành võ đạo tông sư, tự sáng tạo võ công, mới có thể đem nó tu hành đến đại thành phía trên. Thế nhưng là treo máy hệ thống lại đánh vỡ gông cùng xiềng xích, có thể làm cho võ công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mà lại võ công viên mãn về sau, còn có thể sinh ra thiên phú. Treo máy hệ thống tốc chủ, Sở Trường An cảnh giới, luyện hình nhất trọng, 11, tuổi tác, 15. Treo máy bị 1, cửu chuyển la điên bộ, nhập môn, cấp 1. Treo máy bị 2, hành giả bẩm pháp, thuần thục, cấp 6. Treo máy bị 3, kim tiền tiêu, thuần thục, cấp 6. Sở Trường An cẩn thận tra xét hệ thống giao diện, phát hiện đem so với trước nhiều cảnh giới cái này một cột. Dựa theo sư phụ nói, tu luyện võ công càng cao minh hơn, võ công tạo nghệ càng tinh thâm, rèn luyện thân thể tốc độ liền sẽ càng nhanh. Trừ cái đó ra, những cái kia chân chính thế gia đệ tử danh môn đại phái sẽ có đủ loại thủ đoạn phụ trợ, các loại linh đan rượu dược ôn dưỡng thân thể, tiến độ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Người bình thường cả một đời cũng khó có thể luyện liền kim thân, nhưng những cái kia thế gia đại phái đệ tử thiên tài, 30 tuổi trước tất nhiên thành tiểu kim thân, ở trong đó chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Hắn nguyên bản cũng bởi vì có treo máy hệ thống má đắc chí, lúc này biết một bộ phận phương thế giới này chân tướng, lại gặp phải truy sát, mới cảm giác được áp lực nặng nề. Hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu đều đã tiếp cận cấp 7, chỉ dựa vào treo máy lại có 10 ngày nửa tháng cũng có thể đột phá. Tốc độ như vậy so sánh người bình thường tự nhiên là nhanh, nhưng lại còn xa xa không đủ. Sở Trường An đi theo mọi người tại hoang dã bên trong chạy trốn, lại cảm thấy dạng này không phải biện pháp, trong đồng hoang người ở hy lưu đến, nhưng tương tự cũng càng dễ dàng bị phát giác. Phương thế giới này võ đạo có được đủ loại thần diệu thủ đoạn, không ai nói rõ được đối phương đến tuột cùng sẽ bài xuất cao thủ như thế nào, đến lúc đó một khi đuổi theo, phiền phức liền lớn. Không tốt, có người đuổi theo tới. Đúng lúc này, Đồng Vân Bằng đống nhiên mở miệng nói ra. Lý Trường Công nhìn thoáng qua sau lưng rừng cây, mơ hồ trong đó cũng cảm thấy động tĩnh nơi xa, hắn nhìn thoáng qua Đồng Vân Bằng, vị này cảm ứng quả nhiên là vô cùng nhạy cảm. Hẳn là những kỵ binh kia đuổi đi theo, trong bọn họ cũng có một chút cao thủ. Thẩm Trường Uy ngữ khí tàn nhẫn nói ra, âm thầm những người kia liền xem như muốn phái cao thủ tới, cũng cần thời gian nhất định. Bây giờ cùng sau lưng chúng ta chính là những kỵ binh kia, theo ý ta, không bằng chúng ta thừa cơ giết cái hồi mã thương, giết bọn hắn người ngựa ngựa lẫn. Tại cái này trong rừng cây rậm rạp, bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng bất quá là chúng ta biêm ngắm. Lý Trường Công cũng mở miệng nói ra, muốn đi Lê Dương Thành, đối với chúng ta mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là từ Cửu Lê Sơn mạch trèo đèo lội suối một mực hướng phía phương bắc đi. Chờ đến mây đổi phong liền khoảng cách Lê Dương Thành không xa, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp vượt qua Cửu Khúc sông liền có thể đến Lê Dương Thành phụ cận. Những người này một mực đi theo chúng ta cũng là phiền phức, người trong bóng tối một khi phái ra tiên tiên tông sư, tất cả chúng ta đều phải chết. Nhất định phải mau chóng đem theo sau lưng người toàn bộ tru sát, triệt để thoát khỏi bọn hắn, ẩn tàng đến mênh mông trong núi rừng. Đến lúc đó liền xem như tiên tiên tông sư đuổi theo, muốn phát hiện tung tích của chúng ta, cũng cần thời gian nhất định. Những người này đều là lao giang hồ, đặt thành nhất trí về sau, căn bản không cần chào hỏi, trực tiếp liền quay người tru sát. Sở Trường An cũng đội vàng đi theo dựa theo đám người ý kiến, hắn có thể không xuất thủ, nhưng nhất định phải mặc phi ngư phục xuất hiện tại những địch nhân kia trước mặt, như thế mới có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sở Trường An tự nhiên không có dị nghị, mặc dù lúc này bước lên nhất định phong hiểm, nhưng hắn nghĩ lại càng nhiều. Đào vong dọc theo con đường này tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ dựa vào treo máy tăng thực lực lên thật sự là quá chậm, ngược lại là thông qua không ngừng chém giết, có thể để thực lực bản thân nhanh chóng trưởng thành. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu me tung tóe, một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống trong rừng cây, để cái này u ám rừng cây trở thành trần trụi sát lục tràng. Kỵ binh trên chiến trường công kích thời điểm nhưng đạp phá bạc vân, nhưng ở cái này trong rừng lại là người giang hồ thiên hạ. Còn sót lại 7 người chia làm 3 tổ, Lý Trường Công cùng dưới trướng hắn tên kia Tâm Phúc Ôn Đình một tổ, Thẩm Trường Uy, Dương Thiết Thương, Vũ Phi một tổ, Đồng Vân Bằng cùng Sở Trường An một tổ. Bọn hắn từ khác nhau phương hướng lặng yên không tiếng động lẻn vào đến trong rừng cây, ẩn thân tại cành lá rậm rạp ở giữa, yên nhận chờ đợi con mồi tới gần. Vây giết bọn hắn những kỵ binh này, toàn bộ đều là có võ nghệ trong người tinh minh, mỗi người đều đem một hai cửa sa trường võ công luyện được vô cùng thuần thục. Sở Trường An cùng Đồng Vân Bằng ẩn thân tại trên một cây đại thụ, không lúc ních, liền ngay cả khí tức đều trở nên yếu ớt. Cũng không lâu lắm liền thấy năm người một đội kỵ binh, hướng phía bên này gần lại gần, trên người bọn họ đều mặc giáp da, trong tay cầm cương đao, một bên hướng phía trước đi, một bên lục soát tung tích của địch nhân. Động tác của bọn hắn cẩn thận mà thuần thục, căn bản cũng không giống như là phổ thông người trong giang hồ, ngược lại càng giống là trên chiến trường lịch luyện ra bách chiến tinh binh. Mắt thấy địch nhân tới gần, Đồng Vân Bằng trong đôi mắt hiện lên một tia hung quang, như là một con linh viên đột nhiên từ trên cây đập xuống, ông một tiếng kiếm minh, liền có người bị trực tiếp cắt đứt thiết hầu, vừa vặn ra khỏi miệng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những người này võ công cũng coi là bất phàm, giết chóc thủ đoạn so Tiêu Cục những cái kia tiểu nhị muốn càng hơn ba phần. Nhưng tại Đồng Vân Bằng trước mặt, những người này lại giống như heo chó bị tùy ý tàn sát, kiếm quang lóe lên liền đem địch nhân giết hầu cắt, máu me tung tóe, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Sở Trường An đi theo sau lưng sư phụ, nhắm ngay cơ hội ra tay, hành giả đồng pháp vô cùng nổ tung, trực tiếp đem một chạy trốn kỵ binh từ phía sau đánh óc băng liệt. Những người này luận võ công so với hắn còn muốn càng hơn ba phần, lại thêm lâu dài tại chiến trường giết chóc, chính diện một trận chiến, Sở Trường An tuyệt không phải đối thủ. Nhưng lúc này bị Đồng Vân Bằng giết băng mũ khởi giáp, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, Sở Trường An liền có cơ hội. Hắn ra tay tàn nhẫn, dùng kim ti đằng sạc côn, ngạnh sinh sinh đập địch nhân xương đầu vỡ vụn, óc chảy ra, vô cùng tàn nhẫn. Chờ giết địch nhân thời điểm, bên hai liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi hành giả đồng pháp tăng lên tới cấp 7. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi kim tiền tiêu tăng lên tới cấp 7. Cái này hai môn võ công lần trước giết chóc bên trong liền đã khoảng cách cấp 7 không xa, lúc này liên tiếp sát phạt, liền trực tiếp đột phá. Mau chóng đem trên thi thể đồ vật vơ vét một chút, chúng ta cần phải đi. Đồng Vân Bằng bỗng nhiên ngừng lại, mở miệng nói ra. Sở Trường An yên lặng nhẹ gật đầu, liền bắt đầu hành động. Bọn hắn đào vong nội vàng, trên thân cũng không có mang bất luận cái gì ăn uống, tại trong rừng cây lại không tiện châm lửa, cũng không có nước, nhất định phải đạt được một chút tiếp tế. Nhanh hai người liền từ trên những thi thể này đạt được một chút nước có thể cùng lương khô, cũng không đi xử lý thi thể, cái này trong rừng cây dã thú tự nhiên sẽ để bọn hắn biến mất. Chương 21, Bạch Viên kiếm thuật cùng Bạch Hảo châm u ám trong rừng, Sở Trường An đi theo Đồng Vân Bằng đang nhanh chóng chạy trốn. Dòng dã một ngày một đêm thời gian, bọn hắn khi thì đào vong, khi thì phản sát, 7 lần chiến đấu qua về sau, những kỵ binh kia đã bị tru sát hơn phân nửa, những người còn lại cũng không dám liều lĩnh. Sở Trường An hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu tại luân phiên đại chiến bên trong nước chảy thành sông đột phá tinh thông cảnh giới, nhưng mà võ công tiến vào tinh thông về sau, tốc độ tăng lên liền bắt đầu trở nên chậm chạp. Dù là có treo máy hệ thống tại, cũng cần chí ít 1 năm rưỡi, cho dù tại giết chóc bên trong thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến đại thành. Sở Trường An cũng không có tại Đồng Vân Bằng trước mặt giấu giếm võ học của mình tiến độ, ngược lại tận lực biểu hiện ra, một mặt là vì tạo nên mình thiên tài võ học hình tượng, một phương diện khác cũng là không kịp chờ đợi muốn thu hoạch cao thâm hơn võ công. Dù là hắn biết đem võ công tu luyện tới 12 cấp cảnh giới viên mãn có thể thu hoạch được thiên phú, nhưng bây giờ đang chạy trốn trên đường, mau chóng đề cao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Đồng Vân Bằng tự nhiên cũng phát hiện nhà mình đệ tử tại sát phạt bên trong võ công tinh tiến tốc độ đơn giản nghe rợn cả người, lại ngược lại vô cùng kinh hỉ. Trương An, thiên tư của ngươi quả nhiên yêu nghiệt, mà lại cực kỳ am hiểu đàn chém giết lẫn nhau bên trong tiến bộ, cùng triều đình vị kia bách chiến hầu thiên phú cực kỳ tương tự. Đã ngươi đã đem hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu tu luyện tới tinh thông, vậy ta liền chuyển cho ngươi một môn thượng thừa kiếm pháp. Hành giả đồng pháp cùng kim tiền tiêu cũng là vì môn này thượng thừa kiếm pháp mà đánh xuống căn cơ. Môn này tên kiếm pháp vì Bạch Viên kiếm thuật, tu luyện tới tinh thâm về sau, lực lớn vô cùng, thân hình linh động, kiếm thuật tinh tuyệt, chính là luyện thể cùng sát phạt đều xem trọng thượng thừa võ công. Ngươi nếu đem môn võ công này tu luyện tới tinh thông, đủ để tung hoành đất đai một quận. Trừ cái đó ra, Bạch Viên kiếm pháp còn có tới tướng xứng đôi công phu ám khí Bạch Hào Trâm, lúc thi triển vô ảnh vô hình, tốc độ tuyệt luân, chính là ám sát thượng thừa võ công. Hắn vừa nói một bên ngừng lại, đem Bạch Viên kiếm pháp cùng Bạch Hào Trâm tất cả kiếm chiêu, khẩu quyết, vận kình tâm pháp dốc túi tương thụ. Sở Trường An bên tai lại vang lên, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hệ thống nhắc nhở ngươi thu được thượng thừa võ công Bạch Viên kiếm thuật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hành giả đồng pháp chính là Bạch Viên kiếm thuật phân giải mà thành bí truyền võ công, ngươi có thể lựa chọn dung hợp hai môn võ công, tăng lên Bạch Viên kiếm thuật kinh nghiệm đẳng cấp. Xin hỏi phải chăng dung hợp? Đinh, hệ thống nhắc nhở ngươi thu được thượng thừa võ công Bạch Hào Châm thuật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kim tiền tiêu chính là Bạch Hào Châm phân giải mà thành bí truyền võ công, ngươi có thể lựa chọn dung hợp hai môn võ công, tăng lên Bạch Hào Châm kinh nghiệm đẳng cấp. Xin hỏi phải chăng dung hợp? Sở Trường An ánh mắt khẽ động, nếu là tại không có tình huống nguy hiểm dưới, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn dung hợp, chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian đem kia hai môn bí truyền võ công tu luyện tới viên mãn, liền có thể thu hoạch được hai môn tiên phú. Chỉ là bây giờ đang chạy trốn trên đường, lúc không ta đợi, vẫn là mau chóng tăng lên võ công của mình là hơn. Tâm hắn niệm khẽ động lựa chọn là, sau một khắc hệ thống giao diện phát sinh biến hóa. Treo máy hệ thống tốc chủ, Sở Trường An cảnh giới, luyện hình nhất trọng, 15, tuổi tác, 15, treo máy bị 1, hữu chuyển la yên bộ, nhập môn, cấp 2 treo máy bị 2, Bạch Viên kiếm thuật, nhập môn, cấp 3 treo máy bị 3, Bạch Hào Trâm, nhập môn, cấp 3 dung hợp cấp 7 tinh thông cấp bậc hành giả đồng pháp cùng kim thiên tiêu, lại cũng chỉ là để Bạch Viên kiếm thuật cùng Bạch Hào Trâm tăng lên tới cấp 3, cũng may khoảng cách cấp 4 thuần thục cũng đã không xa, chỉ cần treo máy 1-2 ngày thời gian, liền có thể tấn thăng. Lúc này Đồng Vân Bằng lại từ trong ngực lấy ra một viên màu đen cẩm nang đưa cho Sở Trường An, dặn dò, cái này túi châm bên trong có 36 mai bạch hào châm, ám khí kia chế tác không dễ, tuyệt đối không nên tùy ý lãng phí, tại thời điểm mấu chốt lại dùng. Sở Trường An nhẹ gật đầu, tiếp nhận cẩm nang về sau, mở ra xem, liền phát hiện có dòng dã ba hàng mảnh như lông châu cương châm cắm ở trong túi gấm, một loạt có 12 mai, ba hàng cộng lại đúng lúc là 36 mai. Trong lòng hắn ám đạo, sư phụ trước đó chỉ hiện ra kiếm thuật, ám khí võ công lại không chút nào hiển lộ, chỉ sợ còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Nhà này vị lão sư này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hắn suy nghĩ đi lòng vòng, sau đó nói với Đồng Vân Bằng, sư phụ, không biết cái này bạch hào châm bên trên khả năng ngâm độc. Đồng Vân Bằng nhìn hắn một cái nói ra, ta sử dụng ám khí từ trước đến nay không cần độc tố, bất quá ngươi võ công thấp, bây giờ lại là lúc mấu chốt, ngươi có thể hỏi vị kia Vu Phi muốn một chút. Người này tại trong tiêu cục lấy khinh công cùng độc công nghe tiếng, mặc dù võ công cảnh giới không tính là cao, nhưng là bảo mệnh năng lực cùng sát phạt thủ đoạn cũng rất không kém. Đúng lúc này, cách bọn họ cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng la giết. Đồng Vân Bằng biến sắc, hắn ngũ giác lục thức vô cùng nhạy cảm, đã nghe được bên kia tựa hồ là Dương Thiết Thương thanh âm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn ôm đồm lấy Sở Trường An cấp tốc tại trong rừng cây ghé qua, cũng không lâu lắm liền đã tới gần thanh âm truyền đến địa phương. Mà ở khoảng cách nơi đó còn có mấy trượng xa thời điểm, Đồng Vân Bằng đột nhiên ngừng lại, trên mặt toát ra vô cùng âm trầm thần sắc. Chỉ gặp có ba vị che mặt người áo đen ngay tại vây giết Dương Thiết Thương, vị này am hiểu Dương gia thương pháp tiêu đầu, bị ba người kia giết máu me khắp người, phía sau trước ngực khắp nơi đều là vết thương. Đồng Vân Bằng cùng Sở Trường An trơ mắt nhìn, trong đó một tên người áo đen một đao chặt xuống Dương Thiết Thương đầu lâu, huyết dịch như là nước suối tuôn ra, tràn diện vô cùng khốc liệt. Trừ cái đó ra, một bên khác cũng có ba tên người áo đen vây giết Thẩm Trường Uy, vị này tổng tiêu đầu lúc này cho thấy đại thành cấp bậc bắt phong đao pháp, lại cũng chỉ có sức tự vệ, trong lúc nhất thời khó mà phá vây. Mà cùng với bọn họ Vu Phi, cũng bị ba người vây giết, lại so Dương sắc mạnh chết nhanh hơn, trực tiếp bị người một trường đánh nát đầu lâu. Đồng Vân Bằng thấy tình thế không ổn, nắm lấy Sở Trường An tới gần chiến trường ba trượng chi địa, tay trái đột nhiên bung ra 12 mai bạch hào châm, hướng phía vây giết Thẩm Trường Uy người áo đen đánh tới. Tại có chút u ám trong rừng cây, bạch hào châm giống như vô hình chớp mắt đã tới, có hai tên người áo đen trực tiếp bị đánh trúng cái hốc, thân hình cứng đờ, trong chốc lát thất khiếu chảy máu. Thẩm Trường Uy nhìn thấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang phảng phất điện quang kích lịch, trong nháy mắt bổ ra một tên sau cùng địch nhân lên hầu, sau đó cấp tốc hướng phía trong rừng cây rút lui. Đồng Vân Bằng cùng Thẩm Trường Uy tụ hợp cùng một chỗ, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng những người áo đen bịt mặt kia lại khác tại trước đó truy sát kỵ binh, những người này mỗi một cái đều võ công cao cường, trên tu hành thừa võ công, mà lại tại luyện hình cảnh giới đi tới bên trong tam phẩm. Bọn hắn nhân số đông đảo, sát phạt quả đoán, lại am hiểu hợp kích chi thuật, cho dù là Thẩm Trường Uy là luyện hình thất phẩm cao thủ cũng khó có thể ứng phó với giết. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Lý Trường Công cùng Ôn Đình cũng đến, 5 người hội tụ vào một chỗ cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà những hắc y nhân kia lại theo đuổi không bỏ, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều, ước chừng có vài chục người từ phía sau truy sát. Những người này mỗi một cái đều là cao thủ, võ công cùng khinh công đều không yếu, mang cho đám người áp lực thật lớn. Mà Sở Trường An nếu như không phải có Đồng Vân Bằng mang theo, đã sớm bị những hắc y nhân kia đuổi kịp, tại chỗ chết thảm. Chương 22, sự yên tĩnh trước cơn báo táp mỗi một cái đều ít nhất là trung tam phẩm cao thủ, không sai biệt lắm có 30, 40 người, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thẩm Trường Uy sắc mặt tái xanh, cắn cắn nghiến răng nói, có thể triệu tập nhiều như vậy võ lâm cao thủ, người sau lưng đến cùng là thân phận gì? Lý Trường Công sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, có thể điều cấp nhiều cường giả như vậy người, hoặc là danh môn đại phái cao tầng, hoặc là lục phiến môn cùng cẩm y hiệp vệ, hoặc là chính là quân đội. Nha môn quan lớn mặc dù quyền cao chức trọng, cũng có quan binh hộ vệ, nhưng nếu là nghĩ lặng yên không tiếng động điều động nhiều cao thủ như vậy, lại là chuyện không thể nào. Ta hiện tại cũng không nghĩ ra, phía sau hắc thủ đến tuột cùng là ai, mà lại thế lực này căn bản cũng không khả năng vì chỉ là 30 vạn lượng bạch ngân đối tiêu cục ra tay, phạm phải bực này ngập trời đại án. 30 vạn lượng bạch ngân mặc dù đối với người bình thường tới nói là đầy trời phú quý, nhưng đối với những cái kia chân chính đại nhân vật mà nói, mặc dù cũng coi là một bút không nhỏ tài phú, lại sẽ không vì thế để lên thân gia tính mệnh. Đồng Vân Bằng một bên nắm lấy ra Trường An nhanh chóng chạy trốn, một bên ngựa khí không hiểu nói ra, ngoại trừ ngươi vừa rồi nói thế lực này bên ngoài, còn có một chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, những người khác sắc mặt liền hơi đổi. Thẩm Trường Uy thậm chí trong nháy mắt này trực tiếp sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, ngươi nói là Vương phủ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Không có khả năng, đây không có khả năng, Vương phủ làm sao có thể để ý chỉ là 30 vạn lượng bạch ngân. Mà lại nếu như là Vương phủ muốn giết chúng ta, tùy tiện tới một cái tiên thiên tông sư, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Vân Bằng nghe vậy cũng không có lại mở miệng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, lần này 30 vạn lượng tiêu ngân áp giải, từ đầu tới đuôi đều tràn đầy quỷ dị. Hắn đã ý thức được, chuyện này tất nhiên dính đến một ít đại nhân vật, rất hiển nhiên là có một ít mình không biết sự tình, đã dẫn phát đại nhân vật tranh đấu. Hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là, tuyệt đối không nên có tiên thiên tông sư tham dự vào lần này truy sát, nếu không phiền phức liền lớn. Đám người bỏ mạng chạy trốn, nhưng thủy chung khó mà triệt để thoát khỏi phía sau những người kia, nhưng mà nhất làm cho người cảm giác được tuyệt vọng là, bọn hắn đang không ngừng đảo vòng bên trong thể lực tiêu hao rất lớn, liền ngay cả nước và thức ăn cũng còn thừa không có mấy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị những người kia tươi sống nuôi chết. Bọn hắn phảng phất như là bị người vây quanh ở trong rừng đi săn con ngồi chờ đến tinh bị lực tận thời điểm, liền sẽ bị một mẹ hút gọn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta căn bản kéo không đến ngày mai hừng đông. Thẩm Trường Uy tiếng nói khàn khàn nói, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh sau lưng. Đồng Vân Bằng bởi vì còn muốn mang theo Sở Trường An, thể lực tiêu hao rất lớn, cái trán cùng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, cả người giống như đồng lô nóng hổi, khí huyết vận hành đến cực hạn. Phía trước cách đó không xa có một cái chỗ ngã ba thông hướng nhất tuyến hạm, nơi đó địa thế hiểm yếu, chỉ có thể cho một người thông qua, chỉ cần giữ vững cốc khẩu, địch nhân lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta trước tiên có thể thối lui nơi đó, thay phiên giữ vững cửa vào, nghỉ ngơi một trận lại nói. Lý Trường Công nghe vậy hỏi, nơi đó có hay không khác lối ra? Đồng Vân Bằng lắc đầu, nơi đó chỉ có một cái cửa vào, tứ phía đều là sân phòng, chúng ta sau khi đi vào, nếu như không thể đánh lui truy binh, thì tương đương với là bị phá hỏng đến bên trong. Muốn hay không đi chính các ngươi quyết định. Thẩm Trường Uy quả quyết nói ra, đi, vì cái gì không đi, không đi chúng ta đều muốn bị đuổi kịp, trở thành đám tặc tử kia vong hồn dưới đao. Đến nhất tuyến hạ, mặc dù sẽ bị ngăn ở trong hạp cốc, nhưng nhất thời bán hội còn chưa chết, có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Trước mang xuống lại nói, đám người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, sau đó đi theo Đồng Vân Bằng chỉ dẫn phương hướng, hướng nhất tuyến hạ bỏ chạy. Đi ước chừng 30 dặm, Sở Trường An liền thấy được một tòa vô cùng cao lớn sơn phong, tại ngọn núi kia dưới chân có một chỗ vỡ ra lối vào, phảng phất bị người một kiếm chém ra, miễn cưỡng có thể làm cho một người thông qua. Đợi đến đám người nhanh chóng rút lui tiến hẻm núi về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta trước tìm một chút tảng đá, đem cái này cửa vào cho chắn, liền xem như bọn hắn muốn xông vào đến cũng không dễ dàng như vậy. Lý Trường Công bốn phía dò xét một phen rồi nói ra. Mặc dù tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt, nhưng ở loại quan hệ này đến sinh tử thời điểm, toàn bộ đều giáng chống đỡ lấy từ phụ cận chỗ không xa chuyển đến từng khối cự thạch đem cửa vào chắn. Chỉ là cửa vào này mặc dù vô cùng chật hẹp, nhưng lại rất cao, nối thẳng vân tiêu, cho nên mới được xưng là nhất tuyến hạp. Bọn hắn miễn cưỡng ngăn chặn cao một trượng, liền rốt cuộc không thể ra sức. Sở Trường An lúc này mới tới kịp dò xét, phát hiện sơn cốc này cũng không tính rất lớn, một chút liền có thể nhìn tới đầu. Tại ngọn núi đối diện bên trên có một tràng thác nước, tại chân núi hội tụ thành một vũng đầm nước. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có nước, bọn hắn liền có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Những người khác cũng đã nhịn không được, đều chạy đến kia trong đầm nước dùng túi nước tới. Lý Trường Công càng là cả người trực tiếp túi người xuống, từng ngụm trực tiếp nuốt uống. Thông quái. Sở Trường An giữ im lặng cho mình cùng Đồng Vân Bằng rót đầy túi nước, sau đó liền tựa ở một chỗ lõm đi vào vách đá chỗ nghỉ ngơi. Trọn vẹn qua một canh giờ, hẻm núi lối vào đều không có chuyển đến động tĩnh gì, cũng không biết những truy binh kia là bị quân thoát, vẫn là đang nghĩ biện pháp đánh vào hẻm núi. Trong lòng hắn kiềm chế, một đoàn người bên trong là thuộc võ công của hắn thấp nhất, đối mặt những cái kia truy sát địch nhân căn bản chưa có xếp hạng công dụng, thậm chí càng liên lụy sư phụ. Hắn nghỉ ngơi tới một lát sau, bắt đầu đến toàn bộ trong sơn cốc tìm kiếm ăn uống, phát hiện kia trong đầm nước có một ít cá bơi, cổ bên trong còn có một rừng cây nhỏ mọc ra quả. Ở đây ngoại trừ Sở Trường An bên ngoài đều là lao giang hồ, xác nhận kia quả không có độc sau liền hái được một chút chia ăn, sau đó lại mò mấy con cá, tìm một chút tuổi dựng lên lửa đỡ, bắt đầu cá nướng. Lúc này sắc trời đã tối xuống, tại cái này tứ phía đều là vách núi treo leo trong sơn cốc, trời tối thời điểm nếu so với phía ngoài sớm hơn một chút. Đám người vây quanh củi lửa đống ngồi, hỏa diễm đôn đốt nổ vàng, bầu không khí mười phần yên tĩnh cùng ngột ngạt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người biết dạng này an bình là ngắn ngủi, bây giờ bị địch nhân ngăn ở trong sơn cốc này, nếu như không thể nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết truy binh, vậy cái này đoạn thời gian liền đem là bọn hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Chúng ta năm người thay phiên các đêm, những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, địch nhân sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Thẩm Trường Uy mở miệng nói ra, nguyên bản ta coi là vừa mới vùi đầu vào sơn cốc bọn hắn liền sẽ bắt đầu tiến công, nhưng đến hiện tại bên ngoài cũng không có động tĩnh, cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Địch nhân một khi chuẩn bị thỏa đáng, lại hoặc là đem cửa vào sơn cốc vây quanh, gọi tới càng nhiều biệt binh, chúng ta liền phiền toái. Lời này để tất cả mọi người trong lòng chịu nặng, đều không có tâm tư lại nói cái gì. Đội vàng sau khi ăn xong đủ, đang thương lượng gác đêm chỉnh tự lúc, lối vào đông nhiên chuyển đến một đạo giống như lôi đỉnh tiếng oanh minh. Ngăn ở lối vào cự thạch trực tiếp nổ tung, một vị toàn thân giống như đồng tiêu thiết chú nam tử đầu trọc, trần trụi thân trên, cầm trong tay một cây lang nha bổng vào. Ở phía sau hắn, đi theo lít nha lít nhít bóng người.